Trương Hằng bình tĩnh nghe người da đen pháo thủ nói xong, sau đó hỏi, như vậy là người mới phát ra tiếng nhiệm vụ này lại rơi vào ai trên đầu đâu? Gu Tuyền hết thân trên, lộ ra hai hàm răng trắng, ta là không có dã tâm gì người, nhưng là đã tất cả mọi người tín nhiệm ta, vậy ta cũng nguyện ý vì mọi người băng làm chút chuyện. Chương 116, Hắc Bồn Thiên, 21. Ta chuẩn bị tại lần sau ra biển thời điểm đối ổ dọc khởi xướng khiêu chiến, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người ủng hộ ta, trên thực tế ta đã tranh thủ đến viễn siêu một nửa số phiếu, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Gu Tuyền vươn tay ra, thành khẩn nói, tại kết quả cuối cùng ra trước ta không muốn nói như vậy, lộ ra ta giống như rất ngông cuồng, nhưng là ổ dọc thời đại đã qua, gia nhập chúng ta đi, tương lai là chúng ta. Một bên chủ nông trường chi tử nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền đi nắm người da đen pháo thủ hữu nghị chi thủ. Nhưng mà Trương Hằng lại ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích. Gu Tuyền tay tại giữa không trung phơi mấy giây, sắc mặt của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trương Hằng lấy tận lực khách khí giọng nói, ta đối với hiện tại trạng thái còn thật hài lòng, tạm thời không có gì muốn thay đổi ý nghĩ. Gu Tuyền còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng, ta có thể hiểu được, là mới vừa lên thuyền hơn nửa năm người mới các ngươi không muốn đắc tội trên thuyền lão nhân, sợ hãi lọt vào trả thù, nhưng là các ngươi cũng muốn biết, khi chiến tranh bắt đầu, không có người thích lương trừng phái. Cứ việc người da đen pháo thủ nói cực kỳ huyền chuyển, nhưng là trong đó xen lẫn ý uy hiếp cũng rất rõ ràng, hắn đang cảnh cáo hai người đừng tưởng rằng chỉ có ổ dọc mới có thể trả thù đứng tại mặt khác người. Mạn Vịn một trái tim nâng lên cổ họng, hận không thể thay thế Trương Hằng đi cầm cái tay kia. Cái sau nghe vậy trầm mặc một lát, rốt cục vươn tay ra, Gu Tuyền mắt thấy ý đồ đặt tới, khóe miệng cũng hướng lên giơ lên, nhưng mà về sau liền nghe Trương Hằng nói, thật có lỗi, ta vẫn là kiên trì trước đó lập trường, cũng không muốn vượt vào chuyện này bên trong. Người da đen pháo thủ nụ cười trên mặt ngưng kết tại giờ khắc này, ngươi sẽ hối hận lựa chọn của mình. Hắn nói xong ánh mắt lại rời về phía một bên khác Mạn Vịn, vậy còn ngươi? Chủ nông trường chi tử có chút sợ hãi, nhưng là hắn đi theo Trương Hằng bên người đã rất lâu rồi, chỉ là loại này chống giống uy hiếp còn không đến mức để hắn phản bội, bất quá hắn hoàn toàn chính xác nghĩ mãi mà không rõ cơ hội tốt như vậy Trương Hằng tại sao muốn cự tuyệt. Nếu như Gu Tuyền không có nói láo, vậy hắn lần này phần thắng hoàn toàn chính xác rất lớn. Người da đen pháo thủ bây giờ mặt lạnh lấy, không còn ngày xưa nhiệt tình, tại kế hoạch lúc trước của hắn bên trong Trương Hằng cùng Mạn Vịn cái này hai phiếu hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm tới, vô luận là trước kia song phương hòa hợp quan hệ, còn là hắn cho ra hứa hẹn đều có thể nói rất có thành ý, hắn thực sự nghĩ không ra hai người có lý do gì cự tuyệt. Hiện tại kết quả này là trước khi hắn tới không có nghĩ tới, không hài lòng Gu Tuyền cũng không muốn lại ngồi, ngay cả lấy cớ đều không tìm liền đứng dậy rời đi. Nhìn qua người da đen pháo thủ từ từ đi xa bóng lưng, Mạn Vịn trên mặt hiện ra một vòng vẻ sầu lo, ngược lại là trên lầu An Nì thật vui vẻ, nàng hẳn là nghe được cái gì, thăm dò xuống tới, các ngươi nếu là tại sư tử biển hiệu lăn lộn ngoài đời không nổi, liền cùng ta cùng một chỗ tổ đội đi. Chuyện của tôi nè thật tốt bôi ngươi thuốc, đừng để vết thương lây nhiễm. Trương Hằng nói, chủ nông trường chi tử lại tựa hồ như là ý thức được cái gì, thử do xét nói, ngươi, chẳng lẽ cảm thấy hắn không thắng được? Ngươi đang sợ cái gì, làm tốt chính mình sự tình. Mặc kệ ai thua ai thắng, chiếc thuyền này chẳng lẽ còn có thể rời khỏi được đầu bếp sao? Mạn Vịn nhếch miệng, ta là đang vì ngươi đáng tiếc, nếu như Gu Tuyền có thể thay thế Ô Dọc tiên sinh, ngươi đáp ứng hắn liền có thể trở thành trên thuyền buồm lãm lớn, hiện tại tốt, vô luận ai thua ai thắng buồm lãm dài đều không phải ngươi. Trương Hằng lơ đễnh, hắn cũng sẽ không tại sư tử biển hiệu trên một mực tiếp tục chờ đợi, cũng không quan tâm chức vị của mình, chỉ cần có thể học được đồ vật là được, coi như không có giả hải tặc Phờ Giơ nhắc nhở. Hắn cũng sẽ không đứng tại Gu Tuyền bên này, bởi vì so với người mới hắn càng quan tâm cùng những cái kia có kỹ năng lão nhân duy trì tốt đẹp quan hệ. Bất quá loại chuyện này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lần này lưu cho chúng hải tặc thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, không đến 3 ngày sư tử biển hiệu liền lại dương buồm nổ neo, Gu Tuyền chẳng những không có bối rối, ngược lại có loại tính chức kỹ càng cảm giác. Sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, đó chính là ổ dọc luôn cuống, không muốn lại lưu cho hắn đi tiến hành du thuyết thời gian. Bất quá người da đen pháo thủ cũng đã không cần thiết, coi như tại Trương Hằng cùng Mạn Vịn nơi đó xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, hắn cũng đã sớm lấy được đầy đủ số phiếu, đủ sức cầm cự hắn leo lên tài công vị trí, trở thành sư tử biển hiệu nhân vật số 2. Ra biển đêm đó Gu Tuyền liền đem tất cả mọi người triệu tập đến bong tàu bên trên, lòng tin tràn đầy bắt đầu hắn diễn thuyết, các huynh đệ của ta, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, mặc dù chúng ta chiến đấu vẫn như cũ anh dũng, thân thủ vẫn như cũ mạnh mẽ. Nhưng là gần nhất mấy lần ra biển chúng ta ích lợi lại có chỗ hạ xuống, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ qua vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy à? Trên thuyền ký sổ viên dịp phần hoảng hoảng trương trương vọt vào phòng chứa đồ, Ô Dọc đang ở nơi đó thẩm tra đối chiếu lần này ra biển vật tư cùng nước ngọt dự trữ. Việc lớn không tốt, Ô Dọc tiên sinh, gù tùy ngay tại kích động thuyền viên cảm xúc muốn bãi miễn ngài. Cho nên, Ô Dọc tại vở trên theo thứ tự đánh câu, không có ngẩng đầu. Cho nên, ngài không nên làm chút gì sao, tiếp tục như thế ngài tại công vị trí liền muốn giữ không được a. Ký sổ viên lắp bắp nói. Vì cái gì nói như vậy? Có lý do tin tưởng gù tùy lần này là có chuẩn bị mà đến. Ta nghe nói lúc trước hắn đã bái phỏng qua rất nhiều người, mỗi người vì mục tiêu chủ yếu, nếu như lấy 5 năm làm hạn định hiện tại sư tử biển hiệu trên người mới cùng người cũ tỷ lệ là 2-1, nói cách khác hắn có thể cầm tới 2/3 phiếu bầu. Dịp phần nói thật nhanh. Ô Dọc rốt cục khép lại trong tay vật phẩm sổ ghi chép, bỏ vào ký sổ viên trong ngực, khích lệ nói, làm không sai, khoản phương diện không có vấn đề, tiếp tục bảo trì. Cái sau nghe vậy ngẩn ngơ. Tốt, bận điệu tay ngoài trên đầu sự tình. Tiếp xuống ta cũng nên đi kết thúc bên ngoài cuộc nháo kia. Ô Dọc đi ra buồng nhỏ trên tàu thời điểm người da đen pháo thủ diễn thuyết cũng sắp đến hồi kết thúc. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, chúng ta có lý do hoài nghi Ô Dọc tiên sinh đã không có cách nào lại thực hiện tài công chức trách, giữ gìn thuyền viên lợi ích. Tiếng nói của hắn rơi xuống, lại phát hiện lần này chung quanh không có uống tiếng khen hay. Nhìn thấy Ô Dọc, ở người phía sau nhiều năm tích huy hạ nhân bảy tự động nhường ra một con đường. Mặc dù bây giờ song phương là đối thủ, người da đen pháo thủ cũng không muốn mất đi khí độ, háng giọng một cái, lễ phép lên tiếng chào, Ổ Dọc tiên sinh. Nhưng mà Ổ Dọc tựa như không thấy được hắn đồng dạng, ánh mắt đảo qua trên thuyền một đám thủy thủ, thần sắc của hắn hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện người ở chỗ này cũng chưa từng xuất hiện, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn sau đó phải làm sự tình. Hắn đem ánh mắt thu hồi, mở miệng nói, nhất định phải thừa nhận, đoạn thời gian gần nhất bên trong ta đối với các ngươi quan tâm không đủ. Ta nghe được những cái kia tự mình phàn nàn, liên quan tới gần nhất chiến lợi phẩm có chỗ giảm bớt vấn đề, có người hoài nghi ta cùng thuyền trưởng thông đồng, xâm hại thuyền viên lợi ích, ta có thể hiểu được, đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn dừng một chút nói tiếp, có người cảm thấy ta tuổi tác đã cao, không có vị này gù tùy tiên sinh chiến đấu anh dũng, đối với điểm ấy ta cũng không phủ nhận, về phần người mới cùng người cũ ở giữa mâu thuẫn, mỗi trên chiếc thuyền đều có, bất kể thế nào xử lý luôn có một phương cảm thấy mình bị bạc đãi, ta thấy được. Nhưng không có coi trọng, cho nên đây cũng là lỗi của ta. Đám người dần dần tao động, tất cả mọi người coi là Ổ Dọc sẽ nhằm vào gù tùy lên án trục đầu phản bác, nhưng không nghĩ tới chính là hắn vậy mà toàn bộ thừa nhận. Đây coi là cái gì, chuẩn bị nhận thua sao? Chương 117, Hắc Bùn Thiên, 22. Bong tàu trên bầu không khí có chút quỷ dị, khi Ổ Dọc hiện thân sau trong tưởng tượng tranh luận kịch liệt tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Ổ Dọc thật tựa như một cái dáng vẻ nặng nề lão nhân. Bị người da đen pháo thủ mãnh liệt hỏa lực làm cho từng bước một lui lại, mắt thấy là phải quẳng xuống vách núi. Mặc dù gù tùy vẫn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, nhưng tình thế tiến triển thuận lợi như vậy cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngược lại để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất an tới. Ô Dọc lần nữa nhìn chung quanh một lần mọi người chung quanh, mở miệng nói, không sai, các ngươi có lý do cảm thấy bất mãn, cái này đích xác là một đoạn chật vật thời gian, vô luận đối với các ngươi vẫn là ta mà nói, đều là như thế. Nhưng là ta nói cho đúng là, từ hôm nay trở đi những này thời gian khổ cực đã sắp qua đi, các ngươi hỏi ta gần nhất đang làm gì, ta nghĩ cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết. Người da đen pháo thủ trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, lý trí nói cho hắn biết không nên để Ổ Dọc nói tiếp, mà bây giờ hắn cũng tìm không ra lý do đánh gãy đối phương, tại bỏ phiếu trước trần thuật là mỗi người tự do, không có khả năng chỉ do một mình hắn đơn phương công kích Ổ Dọc mà không cho cái sau biện giải cho mình. Thế là gù tùy cũng chỉ có thể tự an ủi mình đại cục đã định, những người kia đều là hắn từng cái tranh thủ tới, trong đó không ít người còn cùng hắn có lợi ích trao đổi, dạng này đồng minh hẳn là sẽ cực kỳ ổn định. Ô Dọc gặp lực chú ý của mọi người hiện tại cũng bị hấp dẫn tới, lúc này mới hài lòng mở miệng nói, ta và các ngươi bên trong đại đa số người đều biết thời gian rất lâu, các ngươi hẳn phải biết ta là một cái dạng gì người, ta quá khứ chưa từng có giấu giếm được các ngươi, đúng vậy. Tại đi vào sư tử biển hiệu trước đó ta từng theo biển KGB vực vĩ đại nhất thuyền trưởng Kịch cùng một chỗ dương buồm, thẳng đến hắn bị bắt, tại London bị treo cổ, những tên kia dò xét nhà của hắn, nhưng là chỉ tìm được chút ít hoàng kim cùng bạch ngân. Ta biết các ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói tương quan lời đồn đại, nói hắn đem những năm này cướp bóc đến đồ vật đều giấu ở một cái bí mật địa phương, mà bây giờ ta có thể nói cho các ngươi, cái này truyền ngôn là thật. Ô Dọc tiếng nói vừa rơi lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Kịch cố sự làm hải tặc cơ hồ không ai không biết, tại năm 1695 đến năm 1699 ở giữa hắn là toàn bộ biển KGB cường đại nhất hải tặc, lái khuê giờ UFF thương nhân hiệu trên có được 50 môn hỏa pháo, cường đại hỏa lực thậm chí để rất nhiều thuộc địa hải cảng đều nghe tin đã sợ mất mật, truyền thuyết ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong hắn liền tích lũy lên tài phú kinh người. Mà tại sau khi hắn chết những tài phú này tung tích không rõ, hắn tỏa giá khuê giờ UFF thương nhân hiệu cũng không biết tung tích. Từ khi kịch sau khi chết ta cũng một mực tại điều tra kia phần bảo tàng hạ lạc, hiện tại rốt cục có đầu mối, có lý do tin tưởng chúng ta khoảng cách kia phần bảo tàng đã rất gần. Ô Dọc không thể không đợi đến đám người châu đầu ghé hai tiếng ông ít hơn sau mới tiếp tục nói, tha thứ ta trước đó một mực giấu giếm các ngươi, cũng không phải là bởi vì không tin các ngươi, mà là lo lắng tin tức này bị cái khác hải tặc nghe được, nhưng là hiện tại, ta không thể không đối với các ngươi thẳng thắn. Ô Dọc nói xong rốt cục nhìn một cái cách đó không xa gụ tỉnh, cái sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt trắng bệch, ngay tại 3 phút trước hắn còn cho là mình đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ bị đối phương lấy dạng này hoàn toàn không nói đạo lý phương thức lật bàn, làm hải tặc hắn đương nhiên biết kịch bảo tàng sức hấp dẫn lại bao lớn. Ngay cả hắn tại một đoạn thời khắc cũng nhịn không được tim đập thình thịch, kia những người khác thì sao, hắn những cái kia các đồng minh đâu, bây giờ còn có nhiều ít người nguyện ý đứng tại bên cạnh hắn, bước lên khả năng mất đi một lớn phần tới tay bảo tàng phong hiểm đem ô dọc miễn trước. Hắn mưu đồ lâu như vậy, vì thế không tiếc làm thời gian dài như vậy người tốt, đối những cái kia mới vừa lên thuyền người mới hỏi han ân cần, chịu đựng cái khắc minh hữu kỳ hoa điều kiện cùng ham mê, mà bây giờ đây hết thể nỗ lực đều mất đi ý nghĩa, ô dọc thực sự không cam tâm, tựa như người chết chìm liều mạng muốn tóm lấy cuối cùng một cọng rơm, hắn mở miệng nói, bỏ phiếu, còn có bỏ phiếu, ta còn không có thua. Nhưng mà ô dọc câu nói sau cùng đem hắn còn lại hy vọng cũng triệt để đánh nát, hiện tại, ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ dương buồm, đuổi theo kia phần trong truyền thuyết bảo tàng. Đám hải tặc đang trầm mặc mấy giây sau đột nhiên buộc phát ra một trận reo hò. Cùng một chỗ hô to, bảo tàng, bảo tàng, bảo tàng ba. Tại thời khắc này trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lại không có người đi xem một chút một bên khác thất hồn lạc phách người da đen pháo thủ, giờ khắc này gủ tuyển tựa như là bị toàn thế giới đều vứt bỏ đồng dạng. Kết quả ra, Mạn Vìn trước tiên từ bong tàu xông lên xuống tới. Đối trong khoang thuyền ngay tại làm lấy chống đẩy Trương Hằng nói, kết quả ra, Gù Tùy nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là ổ dọc tiên sinh chỉ dùng mấy câu liền đem thế cục triệt để thay đổi, ngươi không thấy được Gù Tùy sau cùng sắc mặt, ta đều có chút đau lòng hắn. Chủ nông trường chi tử dừng một chút lại hưng phấn nói, còn có, chúng ta lần này cần phát tài. Ngươi biết cái kia gọi kịch ra hỏa sao, liền là cái kia đại hải tặc, ta nghe nói hắn bị chấp hành giảo hình thời điểm London có nửa tòa thành người đều chạy tới vây xem. Mà chúng ta bây giờ liền muốn đi tìm hắn lưu lại bảo tàng. Mạn Vìn mắt nhìn bốn phía lại đem thanh âm đệ thấp nói, bị đám kia hải tặc trói lại về sau, nói thật ta mỗi ngày đều cảm thấy một ngày bằng một năm, nhưng là hiện tại, ta bắt đầu cảm thấy cái này có lẽ không phải chuyện xấu gì, là sự an bài của vận mệnh để chúng ta leo lên chiếc thuyền này. A. Chủ nông trường chi tử mở to hai mắt nhìn, A là có ý gì, suy nghĩ một chút, lớn vua hải tặc lưu lại bảo tàng, ngươi chẳng lẽ liền không kích động sao? Trước đó trên bong thuyền ta liền suy nghĩ điểm đến tiền sau muốn làm sao bỏ ra, ta muốn tại bổ tờn mua hai cái trồng cho vườn, mua thêm nữa một đám hắc nô, sau đó đem tiền còn lại liền toàn bộ lấy ra ăn chơi đàng điếm. Ngươi biết không, kỹ trong nội viện cái kia gọi là sỉ nữ nhân luôn luôn xem thường ta, liền liên phục vụ thời điểm cũng không chú ý, ta cầm tới tiền sau liền. Mạn Vìn Trương Hằng làm xong cái cuối cùng chống đẩy, đứng dậy trà sắt đem trên cổ mồ hôi, mở miệng đánh gây chủ nông trường chi tử mộng đẹp, ngươi còn không có gặp kia phần bảo tàng. Chờ gặp được còn muốn làm gì cũng không mượn. Thật có lỗi chủ nông trường chi tử cũng ý thức được mình có chút thất thố, chủ yếu là bong tàu trên bầu không khí quá mức nóng, mọi người bị kịch bảo tàng bốn chữ này chỗ kích thích, tinh thần đều ở phấn khởi trạng thái bên trong. Điều này cũng làm cho Trương Hằng trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, hắn mặc dù không ủng hộ Gù Tùy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cảm thấy cái sau lo lắng liền không có đạo lý, ố dọc cái này tài công hoàn toàn chính xác cùng thuyền trưởng đi quá gần. Cái này đối trên thuyền những người khác tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, nhất là lần này ổ dọc cũng làm cho hắn thấy được một cái kinh nghiệm lão đạo tài công lại như thế nào thao túng thuyền viên cảm xúc. Một cái cường thế thuyền trưởng lại thêm một cái đa mưu túc trí tài công, bọn hắn đối chiếc thuyền này lực khống chế xa so với rất nhiều người trong tưởng tượng còn mạnh hơn. So sánh với bọn họ gủ tuyển tựa như là cái bi bô tập nói trẻ nhỏ đồng dạng, song phương căn bản không tại một cái lượng cấp bên trên, từ gủ tuyển quyết định khiêu chiến ổ dọc một khắc kia trở đi. Hắn kết cục liền đã chú định. Chương 118, Hắc Bồn Thiên, 23. Trương Hằng đem đơn vị đo lường anh quân đao từ có chút thụ thương tay phải đổi sang tay trái, đỡ được đối phương hai liên tục bổ, cùng lúc đó cũng tại phản tác dụng lực sau đó lui hai bước, đối diện thủy thủ nhìn ra người nào đó đánh lâu về sau thể lực không tốt, không khỏi đại hỉ, không còn thăm dò, trực tiếp một đao chém về phía Trương Hằng lồng ngực, một đao kia không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, thuần túy liền là ỷ vào trên lực lượng ưu thế, nhưng là lần này Trương Hằng lại ngoài ý liệu. Không tiếp tục lui lại, ngược lại nên đón tiếp lấy. Hai đao tương giao, hải quân tàu tiếp tế trên thủy thủ cảm giác được hổ khẩu truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, cánh tay của hắn bị cỗ lực lượng này đẩy ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, mà xuống một khắc Trương Hằng trong tay anh thức quân đao đã gác ở trên cổ của hắn, mở miệng nói, kết thúc. Thủy thủ trong mắt hiện ra một vòng vẻ chán nản, cuối cùng cũng chỉ có thể ném rơi vũ khí trong tay đầu hàng. Trương Hằng ngắm nhìn bốn phía, bong tàu trên chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hộ vệ cơ bản đều bị buộc tiến xó xỉnh bên trong, lạc bại là chuyện sớm hay muộn, chỉ còn lại thuyền trưởng còn chiếm theo lấy phòng thuyền trưởng, bất quá bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây là ngắn ngủi trong 2 tháng bọn hắn trải qua trận thứ 3 trận đánh ác liệt, mặc dù vẫn như cũ cầm xuống thắng lợi, nhưng là hao tổn cũng rất nghiêm trọng, ảo ẩn đã bắt đầu từ tù binh bên trong bổ sung nhân thủ sự tình. Cái niên đại này chính quy hải quân thủy thủ đãi ngộ là rất thảm, lấy Anh quốc hoàng gia hải quân làm thí dụ, một tháng tiền lương chỉ có một bảng Anh tả hưu, tương đương với sông áp trông coi viên một nửa, thợ mộc 1/4, mà lại số tiền kia còn không có cách nào toàn nắm bắt tới tay, sẽ bị trên thuyền chủ kế dài cùng sĩ quan cắt xén một bộ phận, trừ cái đó ra phát tiền lương thời gian cũng là không chừng, cơ hồ không có theo tháng thực phát, ly kỳ nhất chính là xa đông thủy vực nào đó chiếc. Tuần Dương Hạm. Vậy mà dòng dã 22 năm mới thanh một lần sổ sách, mà khoản này tiền hải quân bộ cuối cùng còn cự thanh toán. Những này các thủy thủ sau khi lên bờ thời gian cũng không dễ chịu, khi quân hạm về mẫu cảng sửa chữa lại thời điểm sĩ quan chỉ có thể nhận lấy nửa tuổi, tầng dưới chốt thủy thủ thì dứt khoát ngừng tuổi, bị bỏ mặc tự sinh tự diệt, mà cái này còn không phải ác liệt nhất, có đôi khi vì sợ người chạy mất, hải quân bộ dứt khoát không cho các thủy thủ lên bờ, còn không hợp nhau liền đem bọn hắn trực tiếp chuyển phái đến trên những chiến hạm khác. Tiền lương cũng tiếp tục đánh lấy hóa đơn tạm. So sánh dưới hải tặc chỗ hưởng thụ được đãi ngộ quả thực liền là thiên đường, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có thịt cùng một chỗ ăn, cũng rất ít phát sinh thuyền trưởng cắt xén thuyền viên số định mức sự tình. Trương Hằng đi vào cái này phó bản cũng coi nhanh 9 tháng, hắn tại ban sơ vì sinh tồn bị ép gia nhập sư tử biển hiệu, sau bởi vì nhiệm vụ chính tuyến không thể không đi vào hải tặc thế giới, đến bây giờ đối nặt cùng phía trên sinh hoạt đám hải tặc này lại là có càng nhiều hiểu rõ. Rất nhiều thứ muốn kết hợp ngay lúc đó lịch sử bối cảnh đến xem, tại 17, 18 thế kỷ hải tặc hoành hành không phải là không có nguyên nhân. Tại thời đại đại hàng hải bắt đầu, sẽ rất khó phân chia thanh nhà thám hiểm, quân thực dân cùng hải tặc ở giữa khác nhau, mà theo các nước Âu Châu lâm vào hỗn chiến, vì tranh đoạt biển quyền, làm ra sú danh chiêu lấy cướp đoạt giấy phép, cũng triệt để mở ra vẹn đỏ dạ hộp, những chuyện này lấy người hiện đại góc độ đến xem, có thể sẽ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Giả thiết ngươi ở thời đại này là một cái thương nhân, vận một thuyền hàng hóa đi thuộc địa buôn bán, nửa đường bị quốc gia khác người cho đoạt, ngươi là không có cách nào thông qua hợp pháp ngoại giao thủ đoạn phải trở về, bình thường các quốc gia cách làm chính là cho ngươi một chương cướp đoạt giấy phép, cổ vũ ngươi từ người khác nơi đó đem tổn thất của mình lại cho cướp về. Trừ cái đó ra, còn có không ít có tiền thương nhân cùng quý tộc cũng sẽ tài trợ một chút có tiềm lực thuyền trưởng, giúp bọn hắn làm ra một chương cướp đoạt giấy phép, để bọn hắn đi ra biển cướp bóc, về sau trở lại chia của. Làm như vậy chỗ tốt là có thể tận lực lượng lớn nhất đả kích quốc gia khác trên biển lực lượng, đồng thời tại bổn quốc không gia tăng dự toán tình huống dưới cũng có thể thêm ra một chi không có biên chế hải quân, một khi chiến sự mở ra, những này cướp đoạt thuyền cũng sẽ gia nhập tác chiến. Nếu như ngươi cướp đủ nhiều có thể được hoàng thất tiếp kiến, thậm chí bị phong tước, trở thành quốc gia anh hùng, hèn gì. Mọt găng liền là tốt nhất điển hình. Hắn tại năm 1665 đến năm 1670 là biển Caribe vua hải tặc. Kết quả về sau còn thành công làm tới ra Jamaica tổng đốc. Trên thực tế không chỉ là dân gian, vì kiếm lấy thu nhập thêm, Trấn An Linh không đến tiền thủy thủ hoàng gia hạm đội cũng sẽ ra ngoài cướp bóc, bến cảng còn có chuyên môn phụ trách đem chiến lợi phẩm biến hiện người đại diện, đương nhiên số tiền kia cuối cùng tuyệt đại bộ phận vẫn là chảy vào đến sĩ quan trong túi, tầng dưới chốt thủy thủ có thể dẫn tới rất ít. Phờ giờ từng tại tiểu quán cùng Trương Hằng nói qua, ngươi biết chúng ta cùng những tên kia khác nhau là cái gì không? Đó chính là bọn họ trên tay có cướp đoạt chứng. Mà chúng ta không có, thế là chúng ta trở thành bị người căm hận hải tặc, mà bọn hắn thì là anh hùng, đây chính là thế giới này phát tác. Trương Hằng thu hồi quân đao, theo dưới chân truyền đến tiếng phá hủy, trên thuyền cuối cùng một nơi cũng bị công phá, hải quân tàu tiếp tế thuyền trưởng chiến tử, còn lại thủy thủ cũng đều giao ra vũ khí, nhao nhao đầu hàng. Thuyền y đang bận bịu cứu giúp người bị thương, ký sổ viên thì tại kiểm kê trong khoang thuyền hàng hóa. Hải tặc bên này thương vong cũng rất lớn. Đây chính là vì cái gì không có người muốn cùng hải quân giao thủ nguyên nhân, cho dù chỉ là tàu tiếp tế, trên thuyền hỏa lực cũng cực kỳ khả quan, so sánh với trả ra đại giới, ăn cướp một chiếc hải quân tiếp liệu hạm có khả năng lấy được ích lợi lại thường thường ít đến thương cảm. Một trận ác chiến xuống tới sư tử biển hiệu chết trận 17 người, còn có không ít người bị thương, nhưng sĩ khí lại như kỳ tích không có gặp khó, nhất là khi tài công ổ dọc cầm một mảnh nhỏ mang máu tàng bảo đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, đám hải tặc thần sắc ngược lại càng thêm hưng phấn. Không hề nghi ngờ, chúng ta khoảng cách mục tiêu cuối cùng nhất lại tới gần một bước, các tiên sinh. Tài công cổ vũ nói, dựa theo ổ dọc thuyết pháp, kỳ tài bao dấu ở biển Caribe cái nào đó không người trên đảo nhỏ. Hắn tại trước khi chết hội chế một bộ tàng bảo đồ, nhưng là phần tàng bảo đồ này cuối cùng bị chia làm 6 phần, rơi vào năm đó tham dự bắt cùng thẩm phán trong tay người. Hiện tại sư tử biển hiệu liền là đang tìm kiếm những này tàng bảo đồ hạ lạc, tính đến bây giờ cái này một phần, bọn hắn đã lấy được trong đó 4 phần, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thắng lợi trong tầm mắt. Bất quá sau đó ẩn đi tới tài công trước mặt, ô dọc tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Cái sau nhẹ gật đầu, hai người tới đuôi thuyền. Thủy thủ trưởng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, không biết ngài có chú ý đến hay không gần nhất chúng ta tổn thất không ít nhân thủ. Ô Dọc nhẹ gật đầu, cho nên chiêu mộ công việc tiến hành thế nào. Ngài biết chúng ta không có khả năng dùng bọn gia hỏa này bổ khuyết trên tất cả trống chỗ, đúng không? Bọn hắn dù sao cũng là hải quân, nếu như duy nhất một lần mướn vào nhân số quá nhiều, chúng ta liền phải suy nghĩ thật kỹ hạ đang ngủ thời điểm có thể hay không bị người cắt thiết hầu. Vậy ngươi có đề nghị gì? Chúng ta ra đã 2 tháng rưỡi. Ta đề nghị có thể trở về Nuts tiến hành một chút tiếp tế. Áo ẩn nói. Ô Dọc nhìn qua thủy thủ trưởng con mắt, sau một lúc lâu nói, ta không muốn giấu giếm ngươi, chúng ta tìm kiếm bảo tàng sự tình một khi truyền đi sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết, bất quá ta sẽ đem đề nghị của ngươi phản ứng cho thuyền trưởng. Chương 119, Hắc Bùn Thiên, 24. Sư tử biển hiệu vẫn là tại 1 tháng sau một lần nữa trở về Nuts, ngoại trừ nhân viên thiếu thốn, bổ cấp thiếu. Cũng bởi vì tại về sau một trận chiến đấu bên trong cột buồm bị thương, thuyền nhanh đại giảm, bất đắc dĩ chỉ có thể về cảng sửa chữa. Ô Dọc vốn là không có ý định để đám người xuống thuyền, nhưng là mệnh lệnh này vừa ra tới toàn bộ thuyền đều sôi trào, muốn để trên biển cả nhẫn nhị 3 tháng các nam nhân khi nhìn đến lục địa thời điểm trung thực đợi trên thuyền, loại chuyện này tựa như là đem một lồng tẹt đỉ giam chung một chỗ trông cậy vào bọn chúng thanh tâm quả dục đồng dạng. Cuối cùng Ô Dọc cũng không thể không làm ra nhượng bộ, triệt tiêu lệnh cấm túc. Chỉ là căn dặn đám người đối bảo tàng sự tình giữ bí mật. Mà kết quả cũng phi thường khả quan, ngay tại nhóm đầu tiên hải tặc sau khi lên bờ 1 giờ bên trong, sư tử biển hiệu chuẩn bị tìm kiếm kích bảo tàng tin tức liền truyền khắp toàn bộ hải đảo. Cho tới bây giờ đầu đường cuối ngõ mỗi một góc cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít về sau sư tử biển hiệu nhận người quá trình trở nên phá lệ thuận lợi. Bình thường tới nói nếu như một con đoàn hải tặc nếu như tại trong ngắn hạn hao tổn vượt qua 4 thành nhân thủ, như vậy tại nhận người thời điểm, chuẩn bị gia nhập người liền không thể không cân nhắc một chút cái mạng nhỏ của mình có đủ hay không cưng rắn. Nhưng mà lần này hiển nhiên là ngoại lệ, sư tử biển hiệu nhận người hiện trường trước nay chưa từng có nóng nảy, một số người số ít tiểu hải trộm đoàn thậm chí muốn nâng đoàn đầu nhập vào, người ghi danh đem bãi biển vây chật như nêm cối, ảo ẩn không thể không từ trên thuyền lại điều 10 người để duy trì trật tự. Án Nghị nghe được tin tức này cũng gấp giống từ trong phòng chạy ra ngoài, còn đoán trách Trương Hằng cùng Mạn Vĩn không có nói cho nàng, không đủ nghĩa khí, kết quả tràn đầy phấn khởi ra ngoài, đến trạng vạng tối lại là không có gì bất ngờ xảy ra lại rũ cụp lấy đầu trở về. Nàng hay là bởi vì ra nguyên nhân, ngay cả báo danh một cửa ải kia đều không có đi qua, chớ nói chi là về sau khảo hạch, mà lại xếp hàng thời điểm còn cùng người phát sinh xung đột, cô nương này cũng là hung mãnh, đối diện rõ ràng có 4 người nàng cũng không lui lại. Quả thực là dẫn theo nắm đấm cùng những tên kia làm một khung, cuối cùng 2 người bị nàng đánh nằm dạp trên mặt đất, còn có 2 cái đại khái cũng bị hù dọa, vịn thụ thương đồng bạn rút đi. Trương Hằng mở cửa, nhìn thấy đứng ở phía ngoài xương gương mặt trên cánh tay xanh một miếng mà tử cùng một chỗ án nỉ không khỏi có chút im lặng, bất quá hắn có thể cảm giác được thiếu nữ tóc đỏ đêm nay cảm xúc cùng dĩ vãng rõ ràng có chút khác biệt, cũng không nói cái gì lời nói nặng, chỉ là nói, cơm chín rồi, cùng một chỗ ăn đi. Cái sau cúi đầu. Mặt ủ mày trao ngồi tại trước bàn cơm, không còn ngày xưa tốt khẩu vị, từ trong mâm cầm lấy một con thổ đậu, kết quả nâng trong tay, lại nửa ngày không ngậm ăn. Lại sau đó nàng đột nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu, phải không ta gả cho người A. Đang uống canh Mạn Vĩn nghe vậy kém chút không đem thìa đâm vào mình thực quản bên trong. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là bị hiện thực đả kích mất hết can đảm, cũng không muốn làm cái gì nhà ở tiểu nữ nhân, chỉ là đơn thuần cảm thấy ăn uống chùa ngươi lâu như vậy có chút áy náy mà thôi. Thiếu nữ tóc đỏ nắm lấy tóc của mình, buồn bực nói, ta vốn cho là bằng thân thủ của ta rất nhanh liền có thể kiếm được tiền, nhưng là hiện tại xem ra ta giống như có chút quá tại lạc quan. Nói đến đây nàng cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng. Trước đó nàng cùng Trương Hằng hẹn xong lần thứ nhất ra biển chiến lợi phẩm phân một nửa cho cái sau, nhưng là nàng lần thứ nhất ra biển chỉ đoạt nồi nấu trở về, thực sự có chút không lấy ra được, từ kỹ thuật trên cũng không tốt phân một nửa. Trên thực tế nàng cùng Kim Yến Tử Hiệu trở mặt về sau liền lại tiến vào chờ sắp xếp việc làm trạng thái, Quang Vinh trở thành một cái đi ăn chùa mà gạo. Lúc ban ngày ra ngoài khắp nơi lắc lư, tìm đỡ đánh, đến giờ cơm liền ngoan ngoãn trở về ăn cơm, sinh hoạt quy luật. Mà lại nàng ngoại trừ đánh nhau bên ngoài cái gì cũng không biết, bao quát việc nhà cùng nấu cơm, mỗi lần Trương Hằng cùng Mạn Vỉn ra biển trước đều không thể không chuẩn bị kỹ càng đồ ăn còn có khẩn cấp tiền lẻ, trở về thời điểm lại muốn nhịn không được hoài nghi trong nhà gặp gió lốc. Trương Hằng đã không chỉ một lần tại dưới giường của mình lật ra người nào đó nội y hề. Thiếu nữ tóc đỏ hiện tại nằm mơ đều là một đêm chẳng giàu, cho nên nghe được kịch bảo tàng tin tức mới kích động như vậy, cảm thấy mình hàm ngư phiên thân thời cơ muốn tới, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị đồ chó hoang sinh hoạt cho bổ đao. Trương Hằng mặc dù một mực chủ trương để nữ hài nhi về nhà thật tốt làm đại tiểu thư của nàng, nhưng một phương diện khác trải qua thời gian chung sống dài như vậy cũng không thể không thừa nhận. Cái sau đích thật là đem đời này tất cả điểm kỹ năng đều điểm vào chiến đấu bên trên, khách quan tới nói hải tặc cái nghề nghiệp này ngược lại thật sự là chính là rất thích hợp nàng, lấy nàng tính cách để nàng trung thực đợi tại một chỗ bất động cũng không quá hiện thực. Nhưng vấn đề là tìm lựa toàn bộ nặng, căn bản không có đáng tin cậy đoàn hải tặc sẽ tiếp nhận nữ tính. Trương Hằng nghe vậy hỏi lại đối diện thiếu nữ tóc đỏ, vậy ngươi gả ta về sau đâu? Cái sau không khỏi lại là một trận nụ trí, nói lầm bầm. Ta cũng không biết. Nhưng ít ra không tính lại ăn không ở không đi. Trương Hằng thả ra trong tay dao nĩa, mở miệng nói, như vậy đi, nếu như ngươi có thể khống chế mình bất loạn gây chuyện, vậy ta liền để ngươi trên thuyền của ta. Thuyền của ngươi? Án Nhi nghe vậy ngẩn người, ngươi từ đâu tới thuyền, chờ một chút, ngươi chẳng lẽ không có ý định tại sư tử biển hiệu trên ở lại sao? Ừm. Trương Hằng còn là lần đầu tiên ở những người khác trước mặt buộc lộ mình dự định tổ kiến đoàn hải tặc ý nghĩ, một bên khác chủ nông trường chi tử cũng không khỏi há to miệng. Bất quá hắn chợt nghĩ tới điều gì, giật mình nói, ngươi là dự định tại điểm đến kịch bảo tàng sau làm một mình sao? Có số tiền kia ngược lại là có thể kéo một đạo nhân mã, bất quá khi đó chúng ta đều có tiền, còn làm hải tặc làm gì? Nhưng mà Trương Hằng về sau lại làm cho Mạn Vỉn triệt để ngốc tại đó. Ta không có ý định đợi khi tìm được bảo tàng về sau lại rời đi, ta trước đó hỏi qua Hảo Ẩn, giống chúng ta dạng này từ tù binh đầu nhập vào tới người mới, chỉ cần trên thuyền làm đầy một năm liền có thể tự do lựa chọn đi ở. Cho nên một khi đến kỳ hạn, ta liền sẽ xin xuống thuyền. Vậy nếu như đến lúc đó chúng ta vẫn không có thể cầm tới kịch bảo tàng đâu. Ngươi biết tàng bảo đồ còn có hai phần lưu lạc ở bên ngoài A. Mạn Vỉn nói, xế chiều hôm nay trên bờ biển cảnh tượng ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Hiện tại toàn bộ nặt hải tặc đều đang nghĩ lấy làm sao chèn phá đầu gia nhập vào sư tử biển hiệu trên điểm một ngụm bánh gà tô. Mà ngươi nói cho ta ngươi dự định tại cái này trong lúc mấu chốt từ bỏ xuống thuyền. Án Nhi lúc này cũng gật đầu nói. Ta mặc dù rất muốn ra biển, nhưng cũng không vội tại nhất thời, dù sao thời gian lâu như vậy ta đều sống qua tới, đợi thêm mấy tháng cũng không có quan hệ gì. Trương Hằng im lặng, hắn dự định xuống thuyền cùng kịch bảo tàng không quan hệ, chỉ là bắt nguồn từ đối nguy hiểm nhạy cảm khứu giác, trong khoảng thời gian này hắn có thể phát giác được ổ dọc thái độ đối với hắn phát sinh một chút biến hóa vi diệu, hai người ngoại trừ lần thứ nhất gặp nhau, cơ hồ không có quá nhiều gặp nhau, trước đó, ổ dọc cũng không chút chú ý qua hắn, nhưng không biết vì cái gì đoạn thời gian gần nhất. Trương Hằng trên thuyền luôn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Bao quát trước đó mấy trận chiến đấu, tựa hồ luôn có ánh mắt ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Có thể làm được loại chuyện như vậy người không nhiều, Ô Dọc chính là một cái trong số đó. Chương 120, Hắc Bồn Thiên, 25. Trương Hằng cũng không phải là đối kịch bảo tàng không động tâm chút nào. Rốt cuộc tựa như chủ nông trường chi tử nói, có như thế một bút tài chính khởi động nếu như hắn muốn mình tổ kiến thuyền hải tặc cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nặt cũng không thiếu nước tay, thiếu chính là các loại có được kỹ năng người, cùng trọng yếu nhất, thuyền, nhất là có được nhất định hỏa lực thuyền. Tuyệt đại đa số hải tặc lái vẫn chỉ là bình thường nhất tiểu ngư thuyền, phía trên ngay cả hỏa pháo đều không có, lúc khai chiến chỉ có thể đơn phương bị đánh, cầu nguyện mình tại bị đạn pháo đánh chìm trước có thể leo lên đối diện bong tàu. Bởi vậy Trương Hằng nếu như dự định mình làm một mình, đầu tiên cần phải làm là tìm một chiếc thuyền, hắn trong khoảng thời gian này đi theo sư tử biển hiệu đi ra biển cướp bóc cũng đã nhận được một chút thích lợi. Lại thêm giúp già hải tặc thu nợ thu nhập, đã có nhất định tích xúc, nhưng là khoảng cách mua sắm một chiếc thuyền, dù chỉ là bình thường nhất đơn cột buồm túng thuyền buồm cũng có tương đương khoảng cách. Kịch bảo tàng không thể nghi ngờ có thể giải quyết cái phiền não này, nhưng vấn đề là nó xuất hiện thời gian không khỏi quá xảo hợp một chút, vừa lúc ở gù tuyển muốn khiêu chiến ổ dọc thời điểm, giúp cái sau vượt qua lần này tín nhiệm nguy cơ, mà để Trương Hằng lo lắng hơn chính là chuyện phát sinh phía sau. Ô Dọc dùng tin tức này đem chọn thuyền người cảm xúc đều điều động, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đánh bại gủ tuyển khiêu chiến, vững chắc vị trí của mình. Nhưng mà kỳ quái là về sau hắn cũng không có như vậy thu tay lại, ngược lại tiếp tục hướng trong lửa châm tủi, để đám lửa này bùng nổ. Trương Hằng cũng là thẳng đến gần nhất mới bỗng nhiên ý thức được, Ô Dọc mục tiêu có lẽ cho tới bây giờ đều không phải gủ tuyển, hắn căn bản liền không đem cái sau coi là mình uy hiếp, chỉ là lợi dụng chuyện này thuận tay giải quyết dưới mắt phiền phức mà thôi. Bây giờ sư tử biển hiệu thuyền viên đã hoàn toàn xa vào đến một loại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, hắn đôi chiếc thuyền này lực ảnh hưởng cũng đạt tới đỉnh phong. Trước đó mấy trận chiến đấu liền là tốt nhất nói rõ, dĩ vãng loại này nỗ lực cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hành động, còn chưa bắt đầu liền sẽ bị thuyền viên cho bác bỏ rơi, nhưng là bây giờ toàn trên thuyền hạ vậy mà không ai đưa ra dị nghị, hiện tại coi như Ổ Dọc dự định đem chiếc thuyền này dẫn dắt hướng địa ngục chỉ sợ cũng sẽ không có người phản đối. Dưới tình huống như vậy, nếu như Ổ Dọc thật đối cái nào đó thuyền viên có mang địch ý, vậy hắn tình cảnh không thể nghi ngờ cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy tại phát hiện có người từ một nơi bí mật gần đó giám thị mình sau đoạn thời gian gần nhất Trương Hằng đều rất điệu thấp, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết còn cố ý giảm bớt cùng những người khác vắng lai. Nhưng mà có lúc ngươi không đi tìm phiền phức lại tìm tới cửa. Đêm khuya, Trương Hằng bị một tràng tiếng gõ cửa từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, hắn mở ra cửa sổ, thấy được dưới lầu ngừng lại một cỗ xe ngựa màu đen. Cái gì người? Án Nhi ngáp một cái từ trong nhà nhô đầu ra. Không có quan hệ gì với ngươi. Trở về ngủ đi. Trương Hằng nhận ra chiếc xe ngựa kia, mặc quần áo tử tế, đi xuống lâu đi, Mạn Vịn giấc ngủ chất lượng một mực cực kỳ tốt, cho dù tại dạng này động tĩnh hạ vẫn như cũ tiếng ngáy như sớm. Trương Hằng không có lấy vậy đem hắn từ một sĩ quan trên thân tịch thu được anh thức quân đao, chỉ là mang theo đem ngắn súng kíp phòng thân, hắn đi đến trước xe ngựa, một cái vóc người to con sa phu vì hắn kéo ra cửa khoang xe. Phía sau cửa là một khuôn mặt quen thuộc, ta cũng không muốn ở thời điểm này tới quấy rầy ngươi. Nhưng là so sánh dưới, ngươi hẳn là càng không hy vọng ta giữa ban ngày tới đi. Trương Hằng tại già hải tặc vị trí đối diện ngồi xuống, cửa khoang xe khép lại, xe ngựa bánh xe cũng một lần nữa nhấp nô. Nếu như ngươi là vì kịch bảo tàng tới chỉ sợ phải thất vọng, Ô Dọc rất cẩn thận, không ai biết hắn đem những cái kia địa đồ để ở nơi đâu, mà lại chỉ cần ta một ngày không rời đi sư tử biển hiệu liền vẫn là phía trên thuyền viên, coi như biết những cái kia tàng bảo đồ ở đâu cũng sẽ không nói cho ngươi. Kịch bảo tàng. Phờ giờ lộ ra một ngụm răng vàng, không, loại đồ vật này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút trên bờ cắt đám kia ngu xuẩn, chính ngươi cũng không tin đúng không, Ô Dọc cho tới nay đều cực kỳ am hiểu loại chuyện này, ngươi nhất định phải thừa nhận, tên kia đang nói láo trên hoàn toàn chính xác rất có một bộ thiên phú, bất quá ta đã bị hắn lừa qua một lần, sẽ không lại trên lần thứ hai làm. Vậy ngươi đêm nay tại sao tới tìm ta? Ta vì ngươi mang đến một phần lễ vật cùng một tin tức. Gia hải tặc đem một con tiền trinh túi vứt cho Trương Hằng. Cái sau mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một ít tiền lẻ cùng dây lưng vòng loại hình không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Vì đáp tạ ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, ta quyết định cũng hiện ra một chút thành ý, cho chúng ta cộng đồng bằng hữu kẻ triệt để nhất nghỉ ngơi. Đây là hắn trên thế gian chỉ còn lại đồ vật, từ nay về sau ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều không cần lo lắng có người lại dùng hắn đến áp chế các ngươi. Trương Hằng nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn, vì cái gì làm như thế? Ta phát hiện ngươi cho tới nay giống như đều đối ta có chút hiểu lầm. Phờ giờ xê dịch một chút cái mông để cho mình ngồi thoải mái hơn một điểm, ta cho tới bây giờ đều không phải địch nhân của ngươi, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta chưa từng có ép buộc qua ngươi sự tình gì à. Liền xem như nhờ ngươi thu nợ cũng trả cho ngươi phong phú thù lao, ngươi muốn từ rột cổ nơi đó học khống buồm ta cũng rất phối hợp đem hắn bí mật báo cho ngươi, tại nặt ngươi tìm không thấy cái thứ hai giống như ta tràn ngập thiện ý người. Trương Hằng trầm mặc, đây cũng là hắn cho tới nay lớn nhất nghi vấn. 9 tháng này đến phở giờ rõ ràng nắm lấy thóp của hắn nhưng lại một mực biểu hiện cực kỳ khách khí, chưa bao giờ chân chính áp chế qua hắn cái gì, thật giống như thật là vì thu nợ đồng dạng. Đêm nay xe ngựa dưới lầu xuất hiện, Trương Hằng nguyên lai tưởng rằng đến ngả bài thời điểm, nhưng không nghĩ tới phở giờ lại là chủ động đem thóp của hắn cũng trả lại, cứ như vậy tựa hồ liền ngay cả duy nhất lo lắng cũng không tồn tại. Ta biết những người ở nơi này làm sao đánh giá trước kia ta cũng khẳng định ngươi nghe qua ta cùng Ổ Dọc giữa bọn hắn ân ân oán oán. Ngươi phòng bị ta là bởi vì cảm thấy ta sẽ ở nào đó thời khắc này lợi dụng ngươi trên thuyền khoé gió nổi mưa, nhưng trên thực tế, sau khi về hưu ta đã đem chuyện năm đó hoàn toàn buông xuống. Ra hải tặc đúng vai, trong lịch sử có rất ít hải tặc có thể kết thúc yên lành, nói theo một ý nghĩa nào đó ta cuộc sống bây giờ ngược lại là cũng không có gì không tốt. Nhưng châm chọc là, ta mặc dù buông xuống, nhưng năm đó đối phó ta những người kia nhưng thật giống như cũng không có buông xuống. Cái gì ý tứ? Ta thật đáng tiếc. Ô Dọc đối ta thành kiến sâu như thế, đến mức hắn cho tới hôm nay còn tại cảnh giác tất cả cùng ta có liên quan hết thảy, ở trong đó cũng bao quát ngươi. Ta vừa mới đạt được một cái thật không tốt tin tức, Ố Dọc dự định tại lần sau ra biển thời điểm thanh lý mất trên thuyền tất cả không ổn định nhân tố. Phờ giờ dừng lại một lát, nói tiếp, bất kể nói thế nào ngươi là bởi vì ta mới bị dính líu vào, ta cũng không thể đặt vào ngươi mặc kệ, những năm này ta trên thuyền thế lực đã bị thanh lý không sai biệt lắm, nhưng nếu như ngươi thật gặp được nguy hiểm cần trợ giúp, có thể đi tìm một cái tên là Kẻn Thợ Mộc. Chương 121, Hắc Bồn Thiên, 26. Trương Hằng đứng ở ngoài cửa, yên tĩnh nhìn qua xe ngựa màu đen một lần nữa biến mất ở trong màn đêm. Lại sau đó phía sau hắn cửa phòng vụng trộm được mở ra một đạo khe hở. Không phải để ngươi đi ngủ đi sao? Trương Hằng không quay đầu lại cũng biết là ai. Thiếu nữ tóc đỏ ngược lại là cực kỳ ngay thẳng, vừa nghĩ tới ngươi giấu giếm chúng ta nửa đêm thần bí hề hề ra ngoài, ta liền thấy hiếu kỳ ngủ không được. Có công phu này đến nhìn trộm ta tư ẩn không, nếu muốn làm sao chiêu đến đầy đủ nhân thủ, tiếp qua 2 tháng chúng ta liền muốn ra biển, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới một đầu đơn cột buồm thuyền buồm, nhưng thao túng ít nhất cũng phải 10 người, nhất là pháo thủ, phương diện này ngươi có người nào tuyển không có? Không có. Ta kết giao bằng hữu chỉ nhìn giảng hay không nghĩa khí, đánh nhau lợi hại hay không, xưa nay không hỏi ra thân. Án Nhỉ ưỡn ngực mức kiêu ngạo nói, bất quá nhìn thấy Trương Hằng ánh mắt lại xì hơi thế, nói bổ sung, ta ngày mai liền đi hỏi. Dừng lại một lát, thiếu nữ tóc đỏ lại từ sau lưng lấy ra một thanh tiểu truy thủ, lần đầu tiên lộ ra một tia nhăn nhó chi sắc, Trương Hằng vẫn là lần đầu tại Án Nhỉ trên mặt nhìn thấy tương tự biểu lộ, nàng bình thời so nam nhân còn phong khoáng. Trương Hằng đã không chỉ một lần thấy được nàng mặc nội y ở trong phòng đi tới đi lui, có khi còn mang theo cái bình rượu, liếc mắt nhìn đi tới người, phi thường xã hội, mà nàng hiện tại bộ dáng này lại là rất ít gặp. Cái kia, cảm ơn ngươi để cho ta lên thuyền, giúp ta tìm việc làm, ta nhìn trên người ngươi chủy thủ có khe, đây là ta 2 ngày trước đánh nhau thắng tới, ta vừa vặn cũng không có tác dụng gì, liền tặng cho ngươi phòng thân tốt. Thiếu nữ tóc đỏ gập gềnh nói. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng không hề nói gì, chỉ là nhận lấy thanh chủy thủ kia, dùng một cái tay khác sờ một cái sờ nữ hài nhi đầu kia rối tung tóc đỏ. Cứ việc Ổ Dọc cùng những người khác đều rất muốn nhanh chóng ra biển, nhưng là sư tử biển hiệu thân tàu tại trải qua mấy trận chiến đấu sau bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, không thể không toàn diện sửa chữa, coi như tập kết ở trên đảo tốt nhất đám thợ mộc, phần công tác này cũng kéo dài nửa tháng, mà Trương Hằng tại nửa tháng này mà biểu hiện cực kỳ yên tĩnh. Hắn trên cơ bản một mực đợi tại chỗ ở không chút rời đi. Còn tại phía sau cửa khai khẩn ra một mảnh nhỏ ruộng đồng, trồng lên rau quả, loại chuyện này lúc trước hắn tại trên hoang đảo đã làm qua, cho nên làm rất nhuần nhuyễn. Phờ giờ Trương Hằng đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, cứ việc đêm đó giả hải tặc biểu hiện cực kỳ thành khẩn, nhưng Trương Hằng biết cái này vừa vặn mang ý nghĩa hắn có chút kìm nén không được, đây là lên đảo lâu như vậy cái sau lần thứ nhất chủ động bái phòng hắn, nếu như chỉ là vì phóng thích thiện ý lời nói hắn hoàn toàn không cần thiết mình đi một chuyến. Giống phờ giờ cùng Ổ Dọc dạng này lão hồ ly. Bọn hắn đều là trời sinh lãnh tụ, có loại bẩm sinh mị lực, am hiểu lợi dụng đại thế trong lúc vô tình đạt thành mục tiêu của mình, cho dù tại thao túng lòng người thời điểm cũng có thể để ngươi tin tưởng hắn là đang vì ngươi tốt, nhưng nếu như ngươi thật đối bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ, kia hạ chàng liền chỉ biết bị lừa xoay quanh. Nếu kịch bảo tàng thật sự là Ổ Dọc thiết kế ra một trò chơi, kia Phở Giờ gia nhập không thể nghi ngờ sẽ để cho trận này trò chơi trở nên càng thêm hung hiểm. Hiện tại biện pháp tốt nhất liền là bảo trì không thay đổi. Bởi vậy Trương Hằng khi lấy được cảnh cáo sau cũng không có đi tìm cái kia tên là Kẻn Thợ Mộc, nhưng là thật sự là hắn cũng tại tự mình làm một chút chuẩn bị. Một cái đầu mang tóc giả, trên cổ buộc lên đường viền hoa khăn quàng cổ nam nhân từ ngoài cửa đi đến. Tên của hắn gọi là Bà Ẻn, là nặt ở trên đảo rất nổi danh buôn bán vũ khí người, đem một dài một ngắn dùng bao vải dầu bao lấy 2 kiện đồ vật để lên bàn, sau đó tiếp nhận mạn vìn đưa tới lá trà nết lên chân nói, thứ ngươi muốn, nghiệm một chút hàng đi. Trương Hằng mở ra con kia dài vải dầu, bên trong là một chi súng kíp, bây giờ châu Âu là liền phát súng không có giảm thanh thiên hạ, nhưng trên thực tế tại 15 thế kỷ, liền đã có tuyến thân thương ra đời, chỉ là kém xa súng không có giảm thanh phổ cập, truy cứu nguyên nhân là bởi vì đạn lắp thực sự quá phiền thoái, trên cơ bản súng không có giảm thanh mở 3 phát tuyến thân thương mới có thể mở một thương, mà lại lực cánh tay tiểu nhân người thậm chí đều không nhất định có thể đem đạn nhét vào trong nòng súng. Bất quá tuyến thân thương cũng có tuyến thân thương ưu điểm. Nó tầm sát thương cùng xạ kích độ chính xác đều viễn siêu súng không có giảm thanh. Trương Hằng vẫn muốn mua một thanh dự bị, tại thời điểm mấu chốt phối hợp hắn LV2 xạ thuật cũng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Trừ cái đó ra Bà Ẻn lần này còn mang đến 3 thanh ngắn súng kíp, tăng thêm Trương Hằng trước kia trong tay cái kia thanh, cứ như vậy trên người hắn liền có 4 thanh ngắn súng kíp, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể liên tục tiến hành 4 lần xạ kích. Không có cách, tại cái này một khẩu súng chỉ có thể phát xạ một viên đạn thời đại, Trương Hằng cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy đến tăng cường mình hỏa lực. Hắn mặc vào một kiện màu đen áo khoác, đem hai thanh ngắn súng kíp cắm ở bên hông, mặt khác hai thanh thì cắm vào trước ngực trong bao súng. Án Nhi ở một bên nhếch miệng, nhưng cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, hừ, bộ dáng ngược lại là cũng không tệ lắm, cũng không biết chiến đấu thế nào. Trương Hằng không để ý một bên kích động thiếu nữ tóc đỏ, dựa theo ước định giá cả đưa cho vũ khí thương nhân 140 viên ngân tệ. Bà ẻn ước lượng túi tiền, hài lòng nói, có cần có thể tiếp tục tới tìm ta. Trương Hằng không nghĩ tới chính là hắn tại hoàn thành giao dịch sau lại còn nghe được hệ thống nhắc nhở. Nắm giữ vượt qua 3 cây đốt khí, trò chơi điểm tích lũy 3, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Trương Hằng vẫn là nhất quán trò chơi thái độ, cũng không có tận lực cà đi thành tựu, tiến vào thế giới này sau cho tới bây giờ hắn hết thảy đạt được 17 điểm tích lũy. Ngoại trừ vừa mới cầm tới 3 điểm, trong đó 8 giờ điểm tích lũy cùng cướp bóc có quan hệ, còn có 6 điểm là có liên quan hàng hải chặng đường. Dựa theo cái tốc độ này suy tính, chờ cái này vòng phó bảng kết thúc, hắn liền có thể nhẹ nhõm cầm tới vượt qua 200 điểm tích lũy, cái số này có chút kinh khủng, nhưng Trương Hằng biết tính như vậy kỳ thật không quá chuẩn xác, thành tựu loại vật này tại giai đoạn trước đồng dạng so hậu kỳ tốt cầm một chút, bất quá có thể khẳng định là bởi vì thời gian bị kéo dài quá nhiều, hắn lần này hẳn là sẽ so người chơi bình thường thêm ra không ít điểm tích lũy, đương nhiên đại giới là hắn cũng muốn ở cái thế giới này dừng lại thật lâu. Tòa này tên là Nặt Tiểu Trấn, có lẽ cũng sẽ trở thành một phần của thân thể hắn. Ngay tại Trương Hằng cầm tới vũ khí ngày thứ 3 sư tử biển hiệu cũng rốt cục hoàn thành kiểm tra tu sửa, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong một lần nữa dâng lên cánh buồm. Ô Giọt đứng ở đầu thuyền, bắt đầu mỗi lần xuất cảng trước thông lệ diễn thuyết, hiện tại chiếc thuyền này trên hẳn không có người không biết chúng ta chuyến này điểm cuối cùng a, cho nên ta nghĩ chuyện này ta cũng không cần lại một lần nữa. Chúng hải tặc nghe vậy buộc phát ra một trận cười vang, bất quá sau đó liền nghe tài công lời nói xoay chuyển. Lần này chúng ta chiêu tiến đến không ít người mới, có nhiều thứ vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt, chúng ta không thèm để ý ngươi quá khứ, không thèm để ý ngươi phạm qua cái gì sai, nhưng như là đã leo lên chiếc thuyền này, chính là chiếc này trên thuyền một viên, nhất định phải tuân thủ quy củ của chúng ta, nhất là tại như thế một cái đặc thù thời khắc, chúng ta cần tất cả mọi người. Một lòng đoàn kết, đem lực lượng đều tập trung ở cùng một chỗ, chỉ có dạng này mới có thể chiến thắng trước mắt khó khăn, ở trong quá trình này nếu có người nghĩ đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu. Hoặc là có những người khác làm cái gì tiểu động tác, vậy hắn liền là chi? Xê thuyền này địch nhân, mà đối xử địch nhân chúng ta cũng đem không lưu tình chút nào. Ô Giọt dừng một chút, nói tiếp, trước đây không lâu ta vừa mới nhận được tin tức, trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ, nể tình chúng ta đã từng sóng vai mà chiến trên mặt mũi ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, để chính hắn đứng ra, thẳng thắn hết thảy, tiếp nhận mọi người thẩm phán, nếu không, ta không có cách nào cam đoan tiếp xuống sẽ có cái gì hỏng bét sự tình phát sinh ở trên người hắn. Chương 122, Hắc Bồn Thiên, 27. Ô Giọt tiếng nói vừa ra, bong tàu trên chúng hải tặc trên mặt biểu lộ không giống nhau. Mấy ngày nay mới gia nhập một nhóm người mới phần lớn nhẹ nhàng thở ra, Ô Giọt nói rất rõ ràng, phản đồ là đã từng cùng hắn sóng vai mà chiến người, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đối với việc này bên trong là an toàn, có thể ăn dưa xem kịch, trái lại các lao nhân biểu lộ liền có chút khó coi. Có người trầm mặc không nói, có người nhịn không được chửi ầm lên. Cũng có người nghi ngờ Ô Giọt chỉ trích không có căn cứ, cùng lúc đó đám người cũng đang hổ nghi quan sát lẫn nhau. Mà hết thể này kẻ đầu têu Ô Giọt nói xong câu đó liền không có lại mở miệng. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua bong tàu trên đám người, đến phiên Trương Hằng thời điểm, cái sau không biết có phải hay không là ảo giác của mình, hắn cảm giác Ô Giọt ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thời gian, so những người khác nhiều đại khái nửa giây. Sau đó tài công một lần nữa mở miệng nói, thật đáng tiếc. Vị này phản đồ tiên sinh giống như cũng không có dũng khí thừa nhận mình từng làm qua sự tình, nhìn đến ta chỉ có thể giúp hắn một chút. Nói xong hắn liền hướng về Trương Hằng vị trí đi tới, ánh mắt của mọi người cũng theo đó cùng một chỗ tụ tập đến bên này, Ô Giọt vừa đi một bên móc ra bên hông ngắn súng kíp. Giờ khắc này Trương Hằng trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, một cái tay của hắn đã cầm trong túi bóng ma thời khắc. Ô Giọt ở trước mặt của hắn dừng bước lại, sau đó mở miệng khách khí nói, thật có lỗi, có thể để cho nhường lối sao. Nói xong ánh mắt của hắn liền vượt qua Trương Hằng, nhìn về phía Trương Hằng sau lưng người da đen pháo thủ, cái sau thần sắc đột biến, cả giận nói, Ô Giọt, ngươi đây là công báo tư thủ. Trả thù ta trước đó khiêu chiến chuyện của ngươi. Hắn vừa nói một bên nhìn chung quanh, kích động nói các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn nói xấu ta sao. Hắn hôm nay có thể đối ta làm chuyện như vậy, ngày mai cũng có thể đối với các ngươi làm chuyện giống vậy, cuối cùng chiếc thuyền này liền hoàn toàn là một mình hắn định đoạt. người da đen pháo thủ vẫn là làm ra nhất định tác dụng. Nghe vậy chúng hải tặc nhìn về phía ổ dọc trong ánh mắt cũng sinh ra hoài nghi. Quyền lợi đấu tranh loại chuyện này, rất nhiều thuyền hải tặc trên đều có, nhưng đồng dạng cũng rất ít người sẽ đối với kẻ thất bại đuổi tận giết tuyệt, dạng này sẽ để cho trên thuyền cái khác hải tặc sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thất bại một phương không có cái gì nguyên tắc tính sai lầm trên cơ bản đều là làm nhạt xử lý, nếu như lần này ổ dọc đích thật là hướng về phía gủ tùy tới, kia tạo thành ảnh hưởng liền cực kỳ ác liệt. Hắn bởi vì nắm giữ lấy bảo tàng manh mối có lẽ sẽ không bị lập tức bãi miễn, nhưng là một khi lấy được bảo tàng thuyền viên rất có thể lập tức liên hợp cùng một chỗ lật đổ hắn. Trên thực tế bởi vì người da đen pháo thủ một phen không ít hải tặc đã đối ổ dọc sinh ra mâu thuẫn cảm xúc, cái sau lại là không chút hoang mang, nếu như ta nhớ không lầm. Sư tử biển hiệu lần trước cập bờ thời điểm ngươi là nhóm đầu tiên lên bờ người đi, kết quả về sau không đến một giờ chúng ta muốn tìm bảo tàng sự tình liền bị lưu truyền sôi sùng sục, đừng nói cho ta đây chỉ là ngẫu nhiên. Gu Tuyền không hổ cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, nghe vậy trên mặt không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, hừ lạnh một tiếng nói, nhóm đầu tiên lên bờ có nhanh 20 người, ngươi dựa vào cái gì nhất định là ta tiết lộ tin tức. Bởi vì sau đó ta để ẩn hỏi thăm qua mọi người. Kết quả mỗi người đều có thể nói ra trong khoảng thời gian này mình đang làm gì, đồng thời có thể tìm tới có thể chứng minh người, chỉ có ngươi nói mình vừa lên bờ liền quay về chỗ ở đi ngủ, mà lại không ai có thể chứng minh. Người da đen pháo thủ nổi nóng nói, làm sao, hiện tại đi ngủ cũng phải tìm nhân chứng sáng tỏ sao. Đương nhiên không cần, nhưng là về sau còn có người nhìn thấy ngươi từ ma san trong nhà ra, ngươi dự định giải thích thế nào. Ô Dọc nói xong mặt hướng đám người, trong các ngươi có ít người có lẽ không biết ma san là ai. Hắn là ở trên đảo lớn nhất cho vay tiền người, bất quá hắn đòi nợ thủ đoạn so với hắn cho vay thủ đoạn còn lợi hại hơn. Ô Dọc một lần nữa nhìn về phía Gù Tuyển, cái sau cái chán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, trước đó ngươi vì thay thế vị trí của ta, tranh thủ phiếu bầu giống như hối lộ không ít người, ta không khỏi hiếu kỳ số tiền kia là từ lâu tới. Hướng ma san vay tiền đại giới cũng không nhỏ. Khó trách ngươi thua trận thời điểm nhìn một bộ mất hết can đảm dáng vẻ. Sư tử biển hiệu khẽ rửa bờ ngươi không lên làm tài công tin tức hẳn là cũng truyền ra ngoài, hiện tại đến phải trả nợ thời điểm, ngươi không có tiền, cho nên đành phải đem chúng ta muốn tìm bảo tàng tin tức bán cho Ma San, đúng không? Người da đen pháo thủ đã không chỉ là mồ hôi đầm địa, hắn mặc dù còn tại làm lấy sau cùng dãy rua, khăng khăng ổ dọc thực sự nói xấu hắn, nhưng nhìn đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Gu Tuyển không thể không thừa nhận mình đích thật hướng Ma San mượn qua tiền. Lần này đi tìm đối phương cũng là vì mời đối phương có thể lại thư thả một đoạn thời gian, nhưng là hắn phủ nhận đem bảo tàng tin tức bán cho Ma San, nói mình chưa hề phản bội qua sư tử biển hiệu. Nhưng mà chung quanh chúng hải tặc nhìn về phía hắn ánh mắt đã càng ngày càng lạnh, nguyên bản đứng tại hắn phụ cận người cũng yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách, người da đen pháo thủ trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Hắn đột nhiên co cẳng hướng mạn thuyền chạy tới, sư tử biển hiệu vừa mới xuất cảng, khoảng cách Nuts cũng không xa, nếu như hắn có thể thành công nhảy vào trong nước, có rất lớn xác suất là có thể bơi về đi, nhưng là sau một khắc ổ dọc bóp ở trong tay cò súng. Đạn tiến vào người da đen pháo thủ bắp chân bên trong, cái sau chỉ chạy ra hai bước liền té ngã tại bong tàu bên trên, sau đó bị cái khác hải tặc cùng một chỗ đè lại. Ổ dọc mở miệng nói, cứ như vậy giết chết hắn không khỏi lợi cho hắn quá rồi, đem hắn cột vào cột buồm bên trên, mấy ngày nay mặt trời không sai, để hắn thật tốt phơi một chút đi. Gu Tuyền nghe vậy điên cuồng chửi đời nói, ổ dọc ngươi cái này miệng đầy hoang ngôn lão già lừa đảo. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ xuống địa ngục ba. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Hắn còn muốn nói tiếp xuống dưới, nhưng là sau đó miệng đã bị người cho tắt lại, mấy cái mới vừa lên thuyền Tân Hải trộn cùng một chỗ dùng dây thừng đem hắn trói tại cột buồm chính bên trên, động tác của bọn hắn cực kỳ thô lỗ, cũng không cho cái sau băng bó trên đùi vết thương ý tứ. Ô Dọc thu hồi trong tay ngắn súng kíp, nhận biết ta người đều biết ta không phải một cái tàn bạo người, cũng không thích bất luận cái gì hình phạt, nhưng là giữ gìn mọi người lợi ích. Cam đoan mỗi lần đi thuyền an toàn chức trách của ta, ta cũng không phải là tại nhằm vào Gù Tuyển tiên sinh, chỉ là hy vọng mọi người có thể coi đây là giới, đừng lại phản bội chiếc thuyền này, phản bội các ngươi đồng bạn bên cạnh, nếu không Gù Tuyển tiên sinh hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Tốt, hiện tại để chúng ta tiếp tục lần này tầm bảo hành trình đi. Ô Dọc nói xong phất phất tay, để bong tàu trên chúng thủy thủ đều riêng phần mình trở lại riêng phần mình trên cương vị. Trương Hằng đang kiểm tra lấy phải mạn thuyền kéo gần. Để hắn không nghĩ tới chính là tài công sau đó lại đi tới trước mặt hắn, thế nào, hết thể bình thường sao? Trương Hằng nhẹ gật đầu, buồn trang đều không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Ô Dọc thay đổi trước đó đối người da đen pháo thủ lãnh khốc, ôn hòa nói, Dọc cô đối ngươi đánh giá cực kỳ cao, hắn nói chỉ cần cho ngươi thời gian trưởng thành, ngươi liền sẽ trở thành sư tử biển hiệu trên xuất sắc nhất khống buồn người. Trước đó mọi người bỏ phiếu tuyển cử buồn lắm dài, ngươi cùng già mắc cờ sau cùng số phiếu rất tiếp cận, chỉ thiếu một chút xíu, đừng nản chí, làm rất tốt, vị trí này sớm muộn là ngươi. Chương 123, Phục kích, Thượng. Xanh lam vô ngần trên đại dương bao la, hoàng gia sở cắt bùa rút hiệu giống như hùng sư đồng dạng tại dò xét lãnh địa của mình. Chiếc này lệ thuộc vào Anh quốc hải quân cấp 2 chiến hạm, có được 2.000 tấn trọng tải, 90 môn pháo cùng gần 700 tên thủy thủ, tại biển Caribe là cự vô phách đồng dạng kinh khủng tồn tại. Mỗi cách một đoạn thời gian, sở cắt bùa rút hiệu đều sẽ định kỳ xuất cảng tuần hành, dựa theo hải quân bộ mệnh lệnh, giữ gìn phụ cận mấy đầu trên biển thương lộ trật tự, những nơi đi qua hải tặc đều nghe hơi mà chạy. Trên thực tế vẹn vẹn nghe được sở cắt bùa rút cái tên này, cũng đủ để cho cường đại nhất hải tặc cũng tâm kinh đảm hàn. Bởi vậy sở cắt bùa rút hiệu mỗi lần lái ra bến cảng chân chính gặp phải chiến đấu ngược lại rất ít, trừ phi ngươi đem đối diện đơn phương bị đánh chật vật chạy trốn cũng coi như tiến đến. Thuyền trưởng éo mỡ bây giờ đang ngồi ở bong tàu bên trên, một bên thưởng thức rượu đỏ, một bên nghe nhạc thủ diễn tấu đàn vi ô lông. Kết quả hắn mới vừa vặn đắm chìm nhập âm nhạc không bao lâu liền bị người cắt đứt, đỉnh đầu hoa tiêu đột nhiên hô, tây nam phương hướng, phát hiện một chiếc vũ trang thương thuyền. Éo mỡ nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không vui. Lái chính nghe vậy bước nhanh đi hướng mép thuyền, tiếp nhận làm bằng đồng kính viễn vọng, nhìn một hồi nói, cột buồm trên treo chính là nước Pháp quốc kỳ, nước ăn rất sâu, tốc độ chỉ có tam tiết tả hữu, hẳn là kéo không ít hàng hóa. Thuyền trưởng éo mỡ lúc này rốt cục cũng thả ra trong tay rượu đỏ, chậm rãi đi tới. Bây giờ châu Âu đang đứng ở Tây Ban Nha vương vị thời kỳ chiến tranh, vì ngăn cản sóng bên cạnh vương triều chiếm đoạt Tây Ban Nha, bao quát Anh quốc tại bên trong mới lớn liên minh liên hợp cùng một chỗ đối kháng nước Pháp cùng với Minh Hữu, song phương đang đứng ở giao chiến trạng thái. Lúc này chiếc này nước Pháp vũ trang thương thuyền bị sở cắt bùa rút hiệu đụng tới, chỉ có thể trách nó vận khí không tốt. Kéo mở quét một vòng bong tàu trên thủy thủ, thấy mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy khát vọng, mỉm cười, mở miệng nói, nếu như đây là thượng đế ban cho chúng ta lễ vật, vậy tại sao muốn cự tuyệt nó đâu? Chúng thủy thủ nghe vậy lập tức đều hoan hô. Chờ lấy hải quân bộ phát tiền lương, đại gia hỏa đã sớm đều chết đói, giống như vậy ngoài định mức chiến lợi phẩm, liền là ủng hộ bọn hắn ra biển duy nhất động lực, cho dù cuối cùng đầu to đều rơi vào kéo mở cùng hải quân nguyên soái trong túi, nhưng mọi người đối loại chuyện này đã từ lâu tập mãi thành thói quen, có chút canh uống liền rất thỏa mãn. Có thuyền trưởng lên tiếng, sở cắt bùa rút hiệu lập tức liền bắt đầu điều chỉnh hướng đi, hướng về kia chiếc không may vũ trang thương thuyền chạy tới, cùng lúc đó còn mở ra họng pháo, lộ ra bên trong lít nha lít nhít màu đen họng pháo, tựa như một đầu cá mập lộ ra mình răng nhọn. Mặc dù chiến sự sắp nổi, nhưng bong tàu trên bầu không khí phổ biến lại rất nhẹ nhàng, phụ trách diễn tấu đàn vi ô lông tay cũng vẫn tại tận chức tận trách diễn xuất. Song phương hỏa lực chênh lệch cách xa, một trận chiến này căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, nếu như đối diện thức thời hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng, chắp tay đem hàng hóa nhường ra, dạng này kéo mở tâm tình tốt có lẽ có thể tha người trên thuyền một mạng. Sở cắt bùa rút hiệu các thủy thủ đều đắm chìm trong sắp dẫn tới thu nhập thêm trong vui sướng, chỉ có trên thuyền một sĩ quan dự khuyết sinh hơi có chút lo lắng, hắn đối kéo mở nói, trưởng quan, sẽ có hay không có điểm quá đơn giản, chúng ta đường thuyền không phải bí mật gì, vì cái gì ở thời điểm này còn có nước Pháp thương thuyền dám xuất hiện. Kết quả hắn còn chưa nói xong liền bị đồng liêu cắt đứt, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không có cái gì âm mưu quỷ kế có thể có hiệu lực, thả lỏng điểm, bá bên trong đặc biệt, chúng ta thế nhưng là tại sở cắt bùa rút hiệu bên trên, tại vùng biển này chúng ta không có thiên địch. Cùng sở cắt bùa rút hiệu trên vui sướng bầu không khí khác biệt. Sư tử biển hiệu bên này chúng hải tặc lại phổ biến đều rất trầm mặc, bởi vì bọn hắn đem đứng trước nhân sinh bên trong lớn nhất một trận ác cẩm. Cách bọn họ rời đi Nats đã qua thời gian nửa tháng, mượn gủ tuyển phản bội sự tình ổ dọc trên thuyền uy vọng lại tăng mạnh một đại thể, hiện tại coi như còn có đối với hắn bất mãn người cũng hoàn toàn không dám toát ra tới. Nhưng mà liền là tại dạng này trạng thái, khi ổ dọc nói ra đạt được thứ 5 phần tàng bảo đồ cần trước giành lại hoàng gia sở cắt bùa rút hiệu thời điểm. Coi như đối tầm bảo cuồng nhiệt nhất hải tặc cũng rất khó lại tiếp tục đứng tại hắn bên này ủng hộ hắn. Bởi vì cái này cùng dũng khí không quan hệ, đã hoàn toàn là điên cuồng. Tất cả tại biển Caribe hoạt động hải tặc đều biết sở cắt bùa rút hiệu không thể đụng vào, mặc dù không có văn bản rõ ràng lệnh cấm, nhưng hải tặc hoạt động bình thường đều chọn tránh đi hải quân, trước đó tập kích hải quân tiếp liệu hạm cũng đã là phi thường hành động. Mạo hiểm, mà lại sư tử biển hiệu cũng vì này bỏ ra thảm liệt đại giới. Vì kịch bảo tàng mọi người miễn cưỡng tiếp nhận lúc ấy hành động, mà lại tiếp liệu hạm hỏa lực cùng sư tử biển hiệu không kém bao nhiêu, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, tác chiến anh dũng là có thể thắng được tới, nhưng sở cắt bùa rút hiệu. Vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Trên thuyền tư lịch dài nhất pháo thủ trước tiên mở miệng nói, sở cắt bùa rút hiệu lên trang bị hỏa pháo số lượng là chúng ta gấp 3, mà lại uy lực so với chúng ta lớn, tầm bắn cũng so với chúng ta xa, một trận căn bản là không có cách nào đánh. Chớ nói chi là chúng ta thân thuyền kiên cố trình độ cũng còn kém rất rất xa quân hạm, chỉ cần một vòng tề xạ, một vòng tề xạ xuống tới chúng ta liền hoàn toàn tan thành từng mảnh. Ô dọc tiên sinh, ta một mực cực kỳ tín nhiệm ngươi năng lực lãnh đạo, nhưng lần này ta nhất định phải đưa ra phản đối, bởi vì loại hành vi này quả thực liền là chịu chết. Hắn cũng đã nhận được tuyệt đại đa số hải tặc ủng hộ. Ô dọc không thể không đề cao mình tiếng nói, các tiên sinh, ta đồng ý các ngươi thuyết pháp, tại hỏa lực phương diện chúng ta thực sự ở vào hạ phong. Chính diện giao chiến, chúng ta khẳng định là không có bất kỳ cái gì thời cơ, cho nên chúng ta hy vọng duy nhất liền là tiếp mạng thuyền. Tiếp mạng thuyền. Ta biết lần này chúng ta chiêu mộ không ít hảo thủ, nhưng coi như đem đầu bếp, thuyền y loại kỹ thuật này tính nhân viên đều tính đến, chúng ta tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 173 người, muốn làm sao cùng 700 người chiến đấu. Mà lại mấu chốt nhất là lấy sở cắt bổ rút hiệu hỏa lực, chúng ta chỉ sợ còn không dựa vào đến liền sẽ bị đánh chìm đi. Thủy thủ trưởng ẩn cũng mở miệng nghi ngờ nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai, dưới tình huống bình thường là như vậy. Ô dọc dừng một chút, trừ phi chúng ta không cần đi tiếp cận sở cắt bộ rút hiệu, mà là để nó để tới gần chúng ta. Cái này sao có thể? Dâng lên hắc buồm thời điểm đương nhiên là không thể nào, một khi sở cắt bộ rút hiệu phát hiện chúng ta là hải tặc, cũng chỉ có nã pháo cái này một loại lựa chọn, nhưng là nếu như chúng ta có thể để cho bọn hắn tin tưởng chúng ta chỉ là một chiếc thương thuyền, tình huống lại khác biệt. Không có người nào cùng sẽ một thuyền đồ sứ không qua được không phải sao? Ô dọc đem đồ trên bàn một thanh quét ra, trải lên bản đồ hàng hải, ta ở trên đảo nhận được tin tức, một chiếc Hà Lan thương thuyền kéo một thuyền đồ sứ dự định đi New York buôn bán, chúng ta giữa đường ngăn lại nó, đem đồ sứ mang lên thuyền, sau đó treo thượng pháp nước quốc kỳ, tại sở cắt bộ rút hiệu đường thuyền bên trên chờ nó. Chương 124, phục kích, hạ. Đây chính là vì cái gì trước ngươi ở trên đảo nhất định phải ta chiêu mộ 10 cái sẽ nói tiếng Pháp người nguyên nhân sao? Đúng vậy, chúng ta muốn lưu 30 người trên bong thuyền, ngụy trang thành trên thuyền buôn thủy thủ, tận lực tuyển tướng mạo không muốn như vậy hung, hình thể tương đối gầy yếu, những người còn lại đợi tại bong tàu hạ bí mật tường kép bên trong, đúng, còn có hỏa pháo, trên thuyền hỏa pháo số lượng có chút nhiều lắm, ném rơi một nửa đi. Ngươi là nghiêm túc sao? Chỉ lưu mười mấy ổ hỏa pháo đi đối phó Anh quốc tại biển Caribe cường đại nhất chiến hạm. Tin tưởng ta, tại đối mặt sở cắt bộ rút hiệu thời điểm 16 con hỏa pháo cùng 32 con hỏa pháo cũng không có gì khác nhau. Ô dọc luôn bay, nhìn khắp bốn phía, còn có cái gì vấn đề sao? Cho dù chúng ta dựa theo ngươi thuyết pháp đi làm, may mắn lừa qua sở cắt bộ rút hiệu trên người, để bọn hắn tin tưởng chúng ta là một đầu nước Pháp thương thuyền, thành công tiếp mạng thuyền, nhưng chúng ta tại nhân thủ trên ý nguyên ở vào tuyệt đối thế yếu. Trước đó một mực trầm mặc Trương Hằng cũng mở miệng nói. Tốt vấn đề, chúng ta đều biết sở cắt bộ rút hiệu bên trên có 700 người, nhưng là cái số này nhưng thật ra là có lượng nước, thuyền trưởng éo mở xuất thân gia đình quý tộc, bản thân cách sống phi thường xa hoa, điểm này cho dù tại sở cắt bộ rút hiệu trên cũng không có thay đổi, hắn dùng tiền mướn nhạc thủ, đơn độc đầu bếp, còn có người hầu. Thượng vang hạ cám một đống lớn cùng hắn giải buồn mà người, những người này là không có sức chiến đấu, lại thêm trên thuyền lúc đầu hậu cần. Chân chính có thể chiến đấu hẳn là chỉ có 600 người. Sử dụng trước ngươi một câu, ta không nhìn ra 600 người cùng 700 người khác nhau ở chỗ nào. Áo ẩn nói, ta vẫn chưa nói xong, mạ bợ là bên kia thế cục khẩn trương. Đầu năm nay thời điểm hải quân bộ lại lần nữa đại lục bên này điều động một nhóm có kinh nghiệm ra thủy thủ. Hiện tại sở cắt bộ rút hiệu trên có chừng 2/3 đều là tân binh, bọn hắn phần lớn là thuộc địa ngư dân cùng nông phu, chỉ trải qua 1-2 tháng ngắn ngủi tập huấn, chiến đấu trình độ rất bình thường. Chỉ cần chúng ta vòng thứ nhất tập kích có thể đánh mộng bọn hắn, về sau bọn hắn xác suất rất lớn sẽ toàn diện tán loạn. Cho nên chúng ta chân chính địch nhân chỉ là kia 200 tên lão binh, hiện tại đợi tại chiếc thuyền này trên đều là nam nhân chân chính, một đối một, ta không tin chư vị sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Ô dọc câu nói sau cùng thành công kích phát ra không ít người thực chất bên trong huyết khí, nhưng mà ứng hòa người vẫn như cũ giải rác. Mấu chốt là sở cắt bổ rút hiệu nổi tiếng bên ngoài, cho tới nay đều là biển Caribe phụ cận hải tặc các mộng. Vừa nghĩ tới muốn khiêu chiến loại này quái vật khổng lồ, thật vất vả mới cổ vũ lên sĩ khí liền lại rơi xuống. Ô dọc phủi tay, các tiên sinh, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, ta tử vừa mới bắt đầu cũng đã nói, đó cũng không phải một lần nhẹ nhõm lưu trình, bảo tàng sẽ không chủ động tìm hướng chúng ta, không hề nghi ngờ chúng ta ở trên đường sẽ kinh lịch ma luyện, gặp được khiêu chiến, nhưng chỉ cần tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Áo ẩn nhịn không được ngắt lời hắn, khiêu chiến sở cắt bùa rút hiệu cũng không phải cái gì ma luyện, chuyện này tính nguy hiểm quá cao. Coi như ở giữa mỗi một cái khâu đều không phạm sai lầm, chúng ta có thể hay không cầm xuống nó vẫn như cũ là ẩn số. Ngươi nói tàng bảo đồ sự tình muốn giữ bí mật, thời gian dài như vậy đến nay chúng ta vẫn luôn vô điều kiện nghe theo ngươi chỉ huy, nhưng lần này chỉ sợ không được, nếu như muốn để chúng ta đồng ý chuyện này, ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết. Tại sao muốn làm như vậy đi? Áo ẩn đưa tới đám hải tặc cộng minh, ổ giọt gặp chiều hướng phát triển cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tốt à, dù sao chúng ta khoảng cách mục tiêu cũng rất gần, cũng kém không nhiều có thể nói cho các ngươi biết. Ta được đến tin tức xác thực thứ 5 phần tàng bảo đồ tại bờ lò mòn bá tước trên tay. Bờ lò mòn bá tước. New York, Massachusetts, New Hampshire tổng đốc cái kia bờ lò mòn bá tước. Ngay từ đầu còn có hải tặc không biết cái tên này ý vị như thế nào, đang nghe câu nói này sau cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu vì đại lục mới người có quyền thế nhất sắp xếp một phần bảng danh sách, bờ lò mòn nhất định là tại hàng trước nhất mấy người kia một trong, tàng bảo đồ tại dạng này một vị đại nhân vật trên tay. Cơ hồ không có bị cầm về khả năng. Đúng vậy. Hắn cũng là tự tay đem kịch đưa lên đài hành hình người. Kịch sau khi chết rất lớn một bộ phận di vật đều rơi vào hắn trên tay. Không chỉ là thứ 5 chương tàng bảo đồ, còn có cùng tờ thứ 6 tàng bảo đồ có liên quan manh mối. Nói một cách khác chỉ cần bắt được hắn chúng ta cũng liền không sai biệt lắm có thể tìm tới bảo tàng. Ô Dọc sau đó lại ném ra một cái khác thẻ đánh bạc, mà lại bản thân của hắn giá trị cũng không dưới tại một phần bảo tàng. Nếu như nhóm có thể thành công bắt được hắn phỏng đoán cẩn thận có thể muốn tới 40 vạn bảng Anh tiền chuộc. Cái số này làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng nhịn không được tăng thêm, kịch bảo tàng rốt cuộc còn có chút xa xôi, nhưng là tiền chuộc lại là gần ngay trước mắt. Nhưng mà chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng vẫn là ô dọc câu nói sau cùng, bỡ lọ mỏn sẽ ở nửa tháng sau rời đi lãnh địa của hắn, tiến về chặt lở tởn tham gia hắn tiểu nữ nhi hôn lễ, đó là chúng ta cơ hội tốt nhất, cầm xuống sở cắt bộ dụ hiệu chúng ta có thể phong tỏa chặt lở tởn bến cảng. Trực tiếp lên bờ bắt người. Ta lúc ấy nhất định là điên rồi mới có thể ném phiếu tán thành. Mạn Vìn cầm gọt khoai tây đao tay một mực tại run rẩy. Chúng ta chết chắc đúng hay không? Sở cắt bộ rút hiệu trên đại pháo sẽ đem chúng ta tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Hoặc là những cái kia thủy thủ xông lên đem chúng ta trực tiếp chặt sạch sẽ. Thượng đế à, ta thật hẳn là nghe ngươi bỏ phiếu phản đối. Không có ích lợi gì, liền tính toán trên ngươi một phiếu cách bác bỏ hành động lần này cũng còn rất xa xôi. Trương Hằng mang theo cái thìa nói. Ngược lại là vẫn như cũ tỉnh táo, nếu như hắn có thể quyết định chuyện đi hướng khẳng định là không muốn đi đến một bước này, nhưng mà bây giờ sư tử biển hiệu là ô dọc làm chủ, cái sau bản thân liền đối với hắn có chỗ đề phòng. Trên thuyền mấy ngày này Trương Hằng một mực rất điệu thấp, hắn mặc dù đầu phiếu chống, nhưng là ngoại trừ thuận mồm cùng Mạn Vìn đề một câu bên ngoài cũng không có khuyên can bất luận kẻ nào. Việc đã đến nước này phàn nàn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có cùng một chỗ cầm xuống sở cắt bộ rút hiệu một thuyền người mới có thể có đường sống. Trương Hằng cùng Mạn Vĩn hai người bởi vì tướng mạo không có như vậy hung tàn bị tuyển nhập ngụy trang thương thuyền nhân viên một tổ, hiện tại là chiếc này nước Pháp thương thuyền trên đầu bếp. Trương Hằng bỏ đi hắn món kia áo đen, cùng trên người vũ khí cùng một chỗ tạm thời giao cho tường kép bên trong phục binh đảm bảo, bất quá lý do an toàn, hắn vẫn là lưu lại thanh trùy thủ phong thân, thanh trùy thủ kia liền giấu ở Mạn Vĩn dưới chân kia buồn khoai tây dưới ra. Một lát sau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ký sổ viên dịp phần từ bong tàu một đường chạy xuống tới. Sở cắt bộ rút hiệu mắc câu rồi, ngay tại hướng bên này lái tới, ổ dọc tiên sinh để cho ta tới thông chi các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không muốn lộ ra chân ngựa. Lúc trước hắn hiển nhiên cũng không có trải qua loại chuyện này, lộ ra rất là khẩn trương, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút bắt đầu cà lăm, bất quá cân nhắc đến bọn hắn hiện tại vai trò nhân vật, gặp được Anh quốc quân hạm đây cũng là phản ứng tự nhiên. Chương 125, ta ở đâu gặp qua hắn? Sở cắt bộ rút hiệu chỉ là tượng trưng mở một pháo. Cách đó không xa kia chiếc nước Pháp thương thuyền liền ngoan ngoãn giảm tốc dừng lại. Nhìn thấy đối phương như thế thức thời éo mở tâm tình cũng rốt cục chuyển biến tốt đẹp, lại ngồi trở lại đến bong tàu bàn ăn bên trên, nịt lên khăn ăn. Lái chính chỉ huy sở cắt bộ rút hiệu dựa vào hướng sư tử biển hiệu một bên, lên tiếng trước tên quan quân kia dự khuyết sinh lại không nhịn được nói, trưởng quan, chúng ta hẳn là để pháo thủ bảo trì chờ lệnh trạng thái, trước phái người đi lên điều tra tình hình bên dưới huống. Lái chính lông mày cũng nhíu lại, hắn cũng không phải không ra tới biển khơi thái điểu. Đương nhiên biết nên làm như thế nào, không ai thích bị một cái hạ cấp một mực chỉ vào cái mũi giáo huấn như vậy, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì bá bên trong đặc biệt xuất thân hắn đã sớm nhịn không được báo nổi, người này trước đó bị đồng liêu xa lánh không phải là không có nguyên nhân. Có đôi khi vốn là một chuyện tốt, nhưng là bởi vì phương pháp làm việc không đúng đồng dạng sẽ làm cho người ta phản cảm. Làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình, bá bên trong đặc biệt. Lai chính cảnh cáo nói, hắn lúc đầu hoàn toàn chính xác nghĩ mệnh lệnh pháo thủ chờ lệnh. Nhưng bị như thế dày vò cùng ăn khỏa cướp chuột đồng dạng khó chịu, bất quá hắn tại hải quân đảm nhiệm chức vụ nhiều năm như vậy, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng cảm xúc, dựa theo kế hoạch đã định đều đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh. Bá bên trong đặc biệt đứng ở một bên mặc dù không có nói chuyện, nhưng ưỡn ngực ngẩng đầu dáng vẻ tựa như là vừa vặn thắng được một trận đại chiến đồng dạng. Lái chính rút đao chặt con hàng này tâm tư đều có, Cũng may cái này đội thứ nhất 24 người cũng đã leo lên đối diện nước Pháp thương thuyền, cuối cùng đem sự chú ý của hắn rời đi quá khứ. Đối diện thuyền trưởng là một người có mái tóc có chút tự nhiên quyển nước Pháp nam nhân, mang theo đám thủy thủ của mình bức dứt bất an đứng tại boong tàu bên trên, hắn hiển nhiên cũng biết đụng phải Sở Cắt Bộ Rụt Hiệu ý vị như thế nào. Nhưng mà đối mặt tính áp đảo hỏa lực, coi như không có cam lòng cũng chỉ có thể thành thành thật thật giao ra trên thuyền hàng hóa danh sách. Dẫn đội tiểu đội trưởng dùng trong tay súng kíp chỉ vào boong tàu trên đầu hàng đám người, về sau phái mấy tên thủ hạ xuống đến kho hàng kiểm tra, một lát sau trong phòng bếp Trương Hằng còn có Mạn Vĩn cũng bị áp đi lên. Cái sau bắp chân một mực tại run, nhất là khi hắn nhìn thấy kia chiếc chiến hạm khổng lồ, lít nha lít nhít ống pháo cùng phía trên một mảnh đen kịt bóng người lúc trong lòng thì càng cảm thấy tuyệt vọng. Bộ dáng của hắn cũng chọc cười boong tàu trên đám kia Anh quốc thủy thủ, có người thổi lên huýt sáo, có người nết miệng cười to, nhưng mà trong đó lại có một người nhíu mày, trong đám người nhìn phá lệ dễ thấy. Lenny, thế nào? Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy tên kia nhìn giống như khá quen, thế nhưng là nghĩ không ra đã gặp qua hắn ở nơi nào. Tên là Lenny thủy thủ nói. Ngươi tiểu nói này ta cũng phát hiện. Một người khác cũng lên tiếng phụ hòa nói. Boong tàu trên bầu không khí bỗng trở nên gấp trương, nhưng mà sau đó liền nghe người kia nói tiếp, hắn nhìn cùng lao bà ngươi có điểm giống, nha. Đáng thương tiểu Lan Nhi, đã không kịp chờ đợi muốn đi ra hít thở không khí, có lẽ chúng ta vị này béo bằng hữu cũng không ngại đâu. Đi ngươi tất, Sở Tí Phẩn. Trải qua hai người cái này quấy dậy một cái trên thuyền lại lần nữa khôi phục lại lúc trước loại kia nhẹ nhõm vui sướng trạng thái, chuyến này nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, tuyệt đa số người đều không chút để ở trong lòng, sau một lát, xuống dưới điều tra người cũng đều lần lượt trở về. Không có vấn đề, phía dưới trang đều là đồ sứ, hơn nữa thoạt nhìn phẩm tướng không sai, đại gia hỏa lần này có thể thật tốt kiếm một món tiền. Chúng Anh quốc thủy thủ nghe vậy trên mặt đều lộ ra vui mừng. Dẫn đội đội trưởng nhẹ gật đầu, xem trọng những người này. Ta đi báo cáo lái chính cùng thuyền trưởng. Chuyện của tôi lốt nét. Nói xong hắn liền cầm lấy kia phần hàng hóa danh sách trở lại Sở Cắt Bộ Rụt Hiệu lên. Lại một lát sau, Sở Cắt Bộ Rụt Hiệu trên thủy thủ cũng bắt đầu động viên. Để cho tiện chuyển về trên thuyền buôn hàng hóa, lái chính hạ lệnh trải càng nhiều tiếp mạn thuyền ván cầu. Cùng lúc đó đại khái hơn 60 tên người mới thủy thủ buông xuống trong tay vũ khí, rảnh tay đến sư tử biển hiệu trên vận chuyển đồ sứ. Nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân tường kép bên trong đám hải tặc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nói cho đến trước mắt, kế hoạch vậy mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đã hoàn thành hơn phân nửa, sư tử biển hiệu cùng Sở Cắt Bộ Rụt Hiệu thành công tiếp mạng thuyền, tiếp xuống chỉ cần chờ đám kia tay không tấc sắt Anh quốc thủy thủ leo lên Sở Cắt Bộ Rụt Hiệu liền có thể phát động tập kích. Bất quá càng là ngay tại lúc này mọi người thì càng khẩn trương, sợ một cái ngoài ý muốn bị boong tàu trên người phát hiện dưới chân bí mật, vậy liền thất bại trong gang tấc. Tại ở trong đó chỉ có một người là ngoại lệ, hắn ngồi ở trong góc. Nhắm mắt lại tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng, thân thể cao lớn giống như trong đêm tối dây núi, màu đen râu quai nón theo hô hấp phập phồng, rõ ràng tường kép bên trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp, người với người đều nhét chung một chỗ, nhưng mà chung quanh hắn một bước bên trong chỉ một người cũng không có, cùng lựa chọn trở thành hải tặc người phần lớn là kiệt ngạo bất tuần chi đồ, song khi cùng hắn chung sống một phòng thời. Điểm lại đều từng cái nhu thuận giống như con mèo nhỏ. Kia từng đôi nhìn về phía hắn con mắt đều mang vẻ kính sợ. Phảng phất như là đang quan sát một tôn ma thần. Rõ ràng tập kích Sở Cắt Bộ Rụt Hiệu kế hoạch rất nguy hiểm, cho dù có ổ dọc kế hoạch phía trước thắng bại cũng chỉ là chia 5 năm, nhưng mà bỏ phiếu cuối cùng tán thành người vẫn là chiếm cứ đại đa số, ngoại trừ tiền tài cùng bảo tàng dụ hoặc bên ngoài, có lẽ nam nhân ở trước mắt cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Có thể đối kháng sợ hãi chỉ có một loại khác sợ hãi. Sở Cắt Bộ Rụt Hiệu trên thủy thủ từng cái nhảy lên sư tử biển hiệu, cao hứng bừng bừng tiến vào kho hàng bên trong. Boong tàu trên phụ trách trông coi Trương Hằng bọn hắn người tinh thần cũng cực kỳ thư giãn, chỉ có cái kia gọi là lẹn nì người vẫn tại nhìn chằm chằm Mạn Vĩn, một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Chủ nông trường chi tử lúc này cũng cực kỳ mập bức, hắn tại đại lục mới bên này ngoại trừ phụ thân bên ngoài không có gì người quen biết, tại tới trên nửa đường liền bị hải tặc cho bắt, hắn xác định mình cho tới bây giờ cũng không nhận ra đối diện tên kia, cũng không biết vì cái gì Sở Cắt Bộ Rụt Hiệu trên thủy thủ liền sẽ nhìn chằm chằm vào hắn không thả. Mạn Vĩn thậm chí nhịn không được hoài nghi chẳng lẽ mình dáng dấp thật rất giống đối phương lão bà. Ngay tại mấy cái Anh quốc thủy thủ tụ cùng một chỗ hi hi ha ha thảo luận cầm tới tiền đến đó khoái hoạt thời điểm, tên là Lẹn Nì ra hỏa đột nhiên thần sắc biến đổi, hô to một tiếng, ta đã biết, bọn hắn là hải tặc ba. Hắn vừa nói một bên dùng tốc độ nhanh nhất giơ lên trong tay súng kíp, nhắm ngay Mạn Vĩn, thần sắc khẩn trương. Cái sau kinh hãi muốn tuyệt, không biết mình là nơi nào lộ ra chân tướng, trên thực tế không chỉ là hắn. Lẹn nỉ những đồng bạn kia cũng có chút không hiểu thấu, cũng không có ngay đầu tiên giơ lên vũ khí, ngược lại hỏi cái sau, ngươi nổi điên làm gì? Lenny nhanh chóng nói, ta nhớ tới là đã gặp qua hắn ở nơi nào, ta tại bến cảng nhìn qua chân dung của hắn. Đại khái 10 tháng trước, có một chiếc thương thuyền bị hải tặc cắn cướp, hải tặc giết chết chiếc thuyền kia thuyền trưởng cùng phía trên không ít thủy thủ, chỉ cấp còn lại hành khách một chiếc thuyền nhỏ, một thùng nước cùng một điểm đồ ăn, nhưng là những người kia về sau bị đi ngang qua thuyền cứu được, bọn hắn nói nguyên lai trên thuyền 4 người gia nhập hải tặc, trong đó có cái tên mập mạp này, hắn đặc thù rõ ràng nhất, cho nên ta cũng nhớ kỹ rõ ràng nhất, à đúng, nhóm người kia nói còn có một cái người phương Đông, hẳn là bên cạnh hắn cái kia. Chương 126, kịch chiến. Lenny nói tới một nửa mạn vỉn cái chán liền bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, mà khi hắn nói xong một chữ cuối cùng, chủ nông trường chi tử cả khuôn mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề vậy mà lại xuất hiện ở nơi này, trước đó kia chiếc trên thuyền nhỏ người bất kể thế nào nhìn còn sống tỷ lệ cũng không lớn, chính vì vậy hắn tại dưới tình huống lúc đó mới lựa chọn gia nhập hải tặc, trở thành sư tử biển hiệu trên đầu bếp đem đổi lấy sống sót thời cơ. Nhưng kết quả không nghĩ tới nhóm người kia thế mà như kỳ tích được cứu. Sớm biết như thế hắn lưu tại đầu kia trên thuyền, hiện tại đã tại phụ thân trong nông trại thoải mái phơi nắng. Càng hỏng bét chính là những người này sống sót sau mang đến một hệ liệt đến tiếp sau phiền phức, 4 người trở thành hải tặc sự tình bị chọc ra đến, cứ như vậy cũng liền đoạn tuyệt trở lại văn minh thế giới khả năng, trừ phi nữ vương đặc xá, bằng không bọn hắn liền muốn vĩnh viễn gánh vác hải tặc thân phận. Đương nhiên, đây đều là tương lai cần lo lắng sự tình, dưới mắt còn có càng nguy hiểm hơn sự tình chờ lấy hắn. Lenny nói xong. Trên thuyền phụ trách trông coi đám kia Anh quốc thủy thủ hiển nhiên cũng coi trọng, nhao nhao giơ lên trong tay súng kíp, bầu không khí đột nhiên trở nên gấp trương. Liên là ở thời điểm này, không biết ai trước bóp cò súng. Chỉ nghe phịch một tiếng súng vang lên, chủ nông trường chi tử trái tim tại thời khắc này bỗng nhiên co rụt lại, đầu óc của hắn trống rỗng, cho là mình lần này là chết chắc, nhưng mà sau đó mở mắt ra lại phát hiện trên người mình không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngược lại là trước đó gọi ra thân phận của hắn lèn nỉ cúi đầu. Ngơ ngác nhìn lấy mình trước ngực choáng mở vết máu, một mặt khó có thể tin. Manh thú từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Bong tàu hạ cái kia màu đen sợi râu nam nhân chẳng biết lúc nào mở mắt, liền phảng phất một đầu hùng sư, toàn thân trên dưới tản ra khí thế bức người, hắn thu tay lại bên trong cái kia thanh còn tại bốc khói ngắn súng kíp, dùng đặc biệt trầm thấp tiếng nói, chiến đấu bắt đầu, để chúng ta cùng một chỗ đi săn đi. Bong tàu trên những cái kia trông coi không có cách nào tin tưởng trước mắt chuyện xảy ra, rõ ràng bọn hắn đã khống chế toàn bộ thuyền. Lấy đi thuyền viên trên người vũ khí, viên này đạn lại là từ nơi nào bay ra ngoài. Thẳng đến 2 giây sau mới có người ý thức được cái gì, nhưng mà đã quá muộn, dưới chân bọn hắn bong tàu đột nhiên mở ra, có mấy cái vừa vặn đứng ở phía trên thủy thủ trực tiếp rớt xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị người cắt vỡ hết hầu. Sau đó một đám lại một đám trang bị đến tận răng hải tặc cơ vũ khí trong tay từ phía dưới mọc lên, những người còn lại căn bản không kịp thay đổi họng súng liền bị chặt xuống đầu. Bởi vì mạn vì ngoài ý muốn. Chiến đấu so trong dự tính trước thời gian phát sinh nửa phút. Phụ trách quân đồ kia 60 tên tay không tấc sắt Anh quốc thủy thủ, có đại bộ phận đều đi tới sư tử biển hiệu, nhưng mà còn lại đại khái 10 người đứng tại bong tàu bên trên, mắt thấy không đúng, 10 người này lập tức chạy trốn về sở cắt bộ ruột hiệu. Nhưng là những người khác liền không may mắn, bây giờ sư tử biển hiệu trên Anh quốc hải quân lực lượng vũ trang liền là trước đó lên thuyền hơn 20 người, những người này cũng là trước tiên bị thu gặt rơi. Chỉ là một cái đối mặt cơ bản liền đều tử thương hầu như không còn. Áo ẩn chém ngã một cái quân Anh thủy thủ sau cầm quần áo cùng vũ khí vứt cho Trương Hằng, cùng lúc đó đám hải tặc cũng đốt lên trong tay lựu đạn. Cùng hậu thế mang theo tay cầm loại hình khác biệt, 17, 18 thế kỷ lựu đạn ngoại hình cùng cây lựu tương tự, đây cũng là cái tên này tồn tại. Cái này lựu đạn trên cơ bản liền là một cái sát xác, bên trong phát hỏa thuốc chỉ viên đạn hoặc là mảnh kim loại, bất quá ném ở trong đám người lực sát thương không sai. Sở cắt bộ rút hiệu trên thủy thủ vốn là muốn tới hỗ trợ, bị cái này sắp vỡ lại là lại sinh ra một mảng lớn thương vong. Còn có không ít trở về trốn người mới thủy thủ bởi vì quá mức hoảng sợ ngươi đẩy ta đẩy từ tiếp mạn thuyền ván cầu trên bất hạnh rơi xuống vào trong nước. Sở cắt bộ rút hiệu trên pháo thủ hỏi lái chính, trưởng quan, chúng ta muốn nã pháo sao, hiện tại nã pháo chỉ cần mấy phút là có thể đem chiếc thuyền kia đánh chìm. Nhưng mà cái sau lúc này lại có chút do dự, chủ yếu là có chút đau lòng kia một thuyền đồ sứ. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, một bên bờ nẹt cái này liền giành nói, không được, chúng ta người còn không rút về đến, sao có thể vào lúc này nã pháo. Làm như vậy về sau còn thế nào trông cậy vào những người này cho chúng ta chiến đấu. Hắn cũng là không phải là không có đạo lý, lúc đầu bởi vì hải quân bộ khất nợ tiền lương các đáy thuyền tầng thủy thủ sĩ khí đều là để người đau đầu vấn đề, sở cắt bộ rút hiệu cũng không ngoại lệ, nếu quả như thật vào lúc này nã pháo, mặc dù hy sinh chỉ là một phần nhỏ người. Nhưng nghiêm trọng hơn chính là có thể sẽ để những người còn lại trái tim băng giá. Mà lại chủ yếu nhất là sở cắt bộ du hiệu trên hiện tại thế nhưng là có hơn 600 người, tại nhân số trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mặc dù bị hải tặc nhóm đánh lén một đợt, nhưng là tổn thất kỳ thật cũng không tính quá nghiêm trọng, thật muốn đánh thấy thế nào cũng không thể thua. Kết quả hắn cái này một do dự đối diện hải tặc đã hướng bên này giết tới đây. Kéo mỡ người thuyền trưởng này hôm nay cũng là trước nay chưa từng có chật vật, hắn mặc dù không bị tổn thương, nhưng là cũng bị vừa rồi tiếng nổ giật nảy mình, trong tay rượu đỏ gắn một thân, kịp phản ứng sau lập tức vô cùng phẫn nộ, một bên để cho thủ hạ đi lấy hắn quân đao vừa nói, còn thất thần làm gì, xử lý những cái kia vô pháp vô thiên hải tặc, đem thuộc về chúng ta đổ sứ cướp về a. Thuyền trưởng đã lên tiếng, kia những người khác cũng đều đã không còn dị nghị, lái chính lập tức bắt đầu điều động hỏa xạ thủ muốn cho đối diện hỏa lực đả kích. Nhưng mà những hải tặc kia so trong tưởng tượng giàu hoạt, vậy mà không có giết xong những cái kia lên thuyền thủy thủ, ngược lại xen lẫn trong bọn hắn cùng một chỗ lao đến. Hỏa xạ thủ ngắm nửa ngày nhưng không có cơ hội nổ súng, ngược lại cũng không lâu lắm liền bị địch nhân cùng mình người vọt tới trước người, mà lúc này người mới cùng người cũ khác nhau liền hiện ra. Người mới dưới áp lực to lớn cũng nhịn không được bắt đầu lung tung nổ súng, kết quả đạn cũng là khắp nơi bay loạn, đại bộ phận cũng không biết bắn tới đi nơi nào. Còn có một số nhỏ lại là rơi vào người một nhà trên thân, ngược lại hải tặc bên này không chút trúng đạn. Giữ lại màu đen sợi râu nam nhân một ngựa đi đầu, chém bay một cái trước mặt thủy thủ, về sau nhấc lên cỗ thi thể kia làm tâm chắn vọt tới súng kíp đội trước mặt, dùng tốc độ khó mà tin nổi rút ra bên hông loan đao, trực tiếp đâm xuyên một địch nhân lồng ngực, mũi đao từ sau người lưng trên nô ra, ở bên trong rảo động hai lần, máu tươi phun ra, tung tóe đầy thân thể của hắn, để hắn nhìn tựa như là trong địa ngục ma vương. Chính mắt thấy một màn này, phụ cận mấy người thậm chí ngay cả cầm súng dũng khí đều đã mất đi, trực tiếp quay người hướng về sau bỏ chạy. Lần này là sinh tử chi chiến, Trương Hằng cũng không có lưu lực, cơ trong tay quân đao đón lấy trước mặt địch nhân, cùng sợi râu nam khác biệt, đao pháp của hắn nhìn càng nhẹ nhàng. Trương Hằng trước đó thử nghiệm đem các bộ pháp cũng hòa tan vào đến, bây giờ rốt cục lấy được một chút hiệu quả, hắn lấy trốn tránh làm chủ, tùy thời tìm cơ hội chấn lạc đối diện vũ khí. Ngay tại lúc lưỡi đao muốn sắp xẹt qua mục tiêu yết hầu lúc lại bị một thanh khác đao cho giữ lấy. Đối thủ của ngươi là ta. Bờ nẹt kiêu ngạo nói, hắn đối với mình đao pháp cực kỳ tự tin, tại Luân Đôn thời điểm lợi dụng quan hệ của gia tộc bái phỏng không ít danh sư, tin tưởng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Kết quả Trương Hằng chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn hắn một cái, rút ra bên hông một thanh ngắn súng kíp, không chút do dự bóp cò súng. Chương 127, điều hòa. Giải quyết trước mặt cái kia không biết danh tự tuổi trẻ sĩ quan. Trương Hằng cũng không có cảm giác được nhẹ nhõm, bởi vì rất nhanh lại có hai người hướng hắn vọt tới, hắn chỉ tới kịp hơi thở dốc một hơi lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đám hải tặc đợt thứ nhất thế công cực kỳ hung mãnh, bọn hắn đi theo đám kia tán loạn Anh quốc thủy thủ xông lên sở cắt bộ du hiệu, cứ như vậy trên thuyền 90 ổ hỏa pháo cũng triệt để đã mất đi tác dụng, bất quá ngay sau đó bọn hắn liền xa vào đến khổ chiến bên trong. Mặc kệ dù nói thế nào sở cắt bộ du hiệu trên cũng có gần 700 người. Mà hải tặc bên này lại ngay cả 200 người đều góp không đủ, tại to lớn nhân số dưới tình thế xấu liền ngay cả mạn vịn dạng này đầu bếp cũng không thể không gia nhập chiến đấu. Cái sau nắm trong tay lấy một thanh lên thuyền búa run rẩy đi theo đại bộ đội cùng một chỗ công kích, nhưng mà chỉ chạy đến một nửa liền hối hận, không trung bay múa đạn, tràn ngập khói lửa, bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có thi thể trên đất cùng chảy xuôi máu tươi đều tại dày vò lấy thần kinh của hắn. Chủ nông trường chi tử nghĩ quay đầu trở về chạy. Nhưng mà bốn phía đều là bóng người, đầu óc của hắn bởi vì sợ hãi hoàn toàn ngừng lại chuyển động, chờ hắn lấy lại tinh thần đã đứng ở sở cắt bộ du hiệu bong tàu bên trên, xông lên thuyền sau phụ cận hải tặc liền giải tán lập tức, riêng phần mình tìm kiếm con mồi của mình. Sau một khắc có cái gì bắt hắn lại bắt chân, mạn vỉn túi đầu, thấy được một cái chỉ còn lại nửa gương mặt Anh quốc thủy thủ, hắn mặt khác nửa gương mặt bị cái gì nạo xuống tới. Lộ ra phía dưới cơ bắp cùng mảnh xương. Chủ nông trường chi tử hét thảm một tiếng, đặt mông té lăn trên đất. Trong tay lên thuyền búa cũng rơi vào một bên, hắn cơ hồ là lộn nhào bỏ rơi bàn tay kia, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, thoát đi ra tòa này luyện ngục, nhưng mà chung quanh hắn khắp nơi đều là chém giết. Cách hắn không đến 5 bước địa phương, một hải tặc trên thân trúng chí ít 6 thương, nhưng mà vẫn không chịu ngã xuống, đỏ hồng mắt cơ trong tay thủy thủ đao, thẳng đến bị người một đao đâm vào bụng dưới, ruột bụng chảy đầy đất. Một bên khác một cái vội vàng hấp tấp muốn một lần nữa lấp đạn hỏa xạ thủ bị một búa chặt hạ cầm thuốc nổ cái tay kia, đau lăn lộn đầy đất. Mạn Vĩn không còn dám xem tiếp đi, túi đầu liều mạng hướng về phía trước bò, kết quả leo ra không mấy bước, liền bị một cái tay kìm lên cổ từ dưới đất nhấc lên, kia là một cái vóc người phá lệ khôi ngô thủy thủ, từ trên người hắn vết máu đến xem hắn hôm nay chiến tích phải rất khá, xông liều mạng đã lấy tiểu chân ngắn mà chủ nông trường chi tử nết miệng xâm nhiên cười một tiếng. nắm tay bên trong quân đao nhắm ngay cái sau hậu tâm liền muốn đâm vào đi, nhưng sau một khắc trên trán của hắn lại đột nhiên tuôn ra một chuỗi huyết châu, thiết tháp đồng dạng thân thể lung lay, cuối cùng ngã nhào xuống đất, không núp ních. Trương Hằng thu hồi ngắn xung kíp, hắn vừa mới giải quyết kia hai cái đối thủ, quay đầu liền thấy Mạn Vĩn gặp nạn, thế là xuất thủ cứu cái sau, bất quá hắn cũng không có tại nơi này trì hoãn quá lâu, rất nhanh liền lại hướng một bên khác di động. Đám hải tặc tại vòng thứ nhất vật lộn bên trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, súng kíp đội cơ hồ không chút phát huy tác dụng liền bị vọt tới địch nhân trước mắt ném lăn trên mặt đất, nhất là trong đó tân binh kia bộ phận, biểu hiện nhất là hỏng bét, không chống bao lâu liền bắt đầu chạy tán loạn, liên đối lấy cũng xông loạn phía sau trận hình. Đám hải tặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, xông đi vào lại là một trận chém mạnh, tại cái này ngắn ngủi 5-6 phút bên trong, quân Anh bên này chí ít tử thương vượt qua hơn 100 người. Nhưng mà Trương Hằng biết đây chỉ là biểu tượng, lấy sở cắt bộ rút hiệu trên nhân số ưu thế, chỉ cần có thể ổn định trận cước, hải tặc bên này lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy muốn thắng được trận này chật vật chiến đấu, chỉ có một con đường, đó chính là xử lý chiếc thuyền này người chỉ huy. Tầng dưới chốt thủy thủ, nhất là người mới sĩ khí cực kỳ không ổn định, không ai chỉ huy, tại thảm liệt thương vong trước mặt rất dễ dàng sụp đổ. Cùng Trương Hằng ôm lấy đồng dạng ý nghĩ còn có cái kia giữ lại màu đen sợi râu nam nhân, hắn cũng là nhất làm cho đối diện quân Anh sợ hãi hải tặc, thường xuyên nhìn thấy hắn lấy một địch nhiều, nhảy vào trong đám người trùng sát, những nơi đi qua máu chảy khắp nơi trên đất, mà hắn tựa như vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mỏi mệt đồng dạng, càng về sau hắn thường xuyên còn không có động thủ, chỉ thấy đối diện quân Anh mình trước loạn, không ít người bị trên người hắn kia cố cuồng bạo khí thế chấn nhiếp, vứt xuống vũ khí trong tay, quay đầu liền chạy. Hai người lúc này đều để mắt tới cách đó không xa éo mờ, cái sau trước đó còn tại thúc giục thủ hạ mang tới mình quân đao, lúc này thấy tình thế không ổn, lại là lại không xách tiến lên chém giết sự tình, ngược lại bắt đầu nhìn chung quanh, muốn nhường ra một tầng bong tàu, tại hạ một tầng lui giữ. Bất quá vấn đề này nói ra có chút mất mặt, hắn còn không quyết định chủ ý. Một bên lái chính cùng hắn hợp tác lâu như vậy, đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, éo mờ là hy vọng hắn có thể chủ động đề nghị, sau đó lại miễn cưỡng đáp ứng. Nói thật hắn cũng vì nhóm này hải tặc chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu cảm thấy kinh hãi, bất quá hắn rốt cuộc cũng là hải quân bộ lão nhân, năm đó còn tham gia qua duy ca vịnh hải chiến, cùng người Pháp hạm đội giao thủ qua, không đến mức bị một đám hung hãn hải tặc dọa cho bể mật. Hắn thấy dưới mắt thế cục mặc dù gây bất lợi cho bọn họ, nhưng còn nói không lên hung hiểm, hắn đã phái người đi tới mặt điều động nhân thủ, chỉ cần chống đỡ thêm một lát nữa đợi đến sinh lực quân đi lên cục diện liền sẽ dần dần bị thay đổi, tương phản. Nếu như vào lúc này vứt bỏ một tầng bong tàu, lại nghị cướp về coi như không dễ dàng như vậy. Bởi vậy hắn vào lúc này lựa chọn trầm mặc. Một bên éo mở trong lòng lo lắng, mắt thấy có hải tặc vọt tới bên này rốt cuộc không lo được thể diện, mở miệng nói, không thể không thừa nhận, chúng ta lần này hoàn toàn chính xác có chút đánh giá thấp những người man dợ kia, hiện tại thương vong của chúng ta thảm trọng, tiếp tục như thế không phải biện pháp, mọi người có cái gì biện pháp tốt. Hắn vừa nói một bên đưa ánh mắt về phía một bên lái chính. Cái sau ở trong lòng cười khổ, bất quá thuyền trưởng đã lên tiếng, hắn cũng không có khả năng lại tiếp tục giữ yên lặng. Trước mắt hắn vị này éo mở hơn tước, mặc dù trong bụng không có nhiều hoa quả khô, lại tác phong xa hoa, nhưng là hắn xuất thân danh môn, có được không sai giao thiệp cùng tài nguyên, tại hải quân bên trong lên chức phi tốc, mà lại lợi hại hơn còn là hắn phu nhân, nghe nói cùng hải tỷ hồn không ít đại nhân vật đều duy trì quan hệ mật thiết, đắc tội kết cục của hắn chỉ sợ so với bị hải tặc giết cũng không tốt đến nơi đâu. Lái chính nghĩ chỉ có thể lấy cái điều hòa biện pháp, mở miệng nói, tình hình chiến đấu bất lợi, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ, tốt nhất phải có người ở phía dưới tổ chức. Hắn còn chưa nói xong éo mở liền gật đầu cấp đường, ngươi nói có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, ta cái này xuống dưới, các ngươi chống đỡ, ta chẳng mấy chốc sẽ dẫn người trở về. Nói xong hắn liền điểm một đội hộ vệ vội vã hướng cầu thang mạn bên kia tiến đến, nhưng mà vừa lúc tại lúc này có một phần nhỏ hải tặc lao đến, cũng may éo mở hộ vệ bên cạnh kinh nghiệm đầy đủ phong phú. Ngay đầu tiên giơ lên trong tay súng kíp, đem xông lên phía trước nhất hai cái hải tặc đánh thành cái sảng, bất quá trì hoãn trong khoảng thời gian này cái kia điểm chết người nhất sát thần cũng chạy tới. Chương 128, bỏ vũ khí xuống. Kéo mỡ lần này là thật luôn cuống, nhất là khi cái kia giữ lại màu đen sợi râu nam nhân xử lý hắn hai tên hộ vệ về sau, đối phương cuối cùng một đao trực tiếp đem một cái hộ vệ đầu cho bổ xuống, cái kia tràn đầy máu tươi viên thịt lăn đến éo mỡ bên chân. Để nhất quán sống an nhàn sung sướng hơn tức tiên sinh kem chút không phun ra, mà nhìn thấy một màn này còn lại hộ vệ cũng có chút sợ hãi. Bất quá cũng may lái chính phản ứng rất nhanh, lập tức ý thức được những hải tặc kia mục tiêu là cái gì, chỉ huy phụ cận thủy thủ tiến đến chi viện, cùng lúc đó tầng dưới người cũng cuối cùng từ cầu thang mạn sông lên ra. trong chốc lát mấy lần quân đao cùng một chỗ chém về phía giữ lại màu đen sợi râu nam nhân, cái sau mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không có thoát ly nhân loại phạm chủ, đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Đám hải tặc cuối cùng đã tới nguy hiểm nhất thời điểm, nếu để cho hẻo mở thành công thối lui đến tầng thứ hai, vậy bọn hắn thắng được trận chiến đấu này hy vọng liền cực kỳ mong manh, giết tới lúc này mỗi người đều đỏ con mắt, không chỉ là hải quân bên này, phụ cận hải tặc cũng nhao nhao chạy đến chi viện. Một đám hải tặc tại cái kia đạo giống như thần ma thân ảnh dẫn đầu hạ vậy mà ngạnh sinh sinh đem lao ra người lại giết xe đi, song phương tại cầu thang mạn lối ra phát sinh kịch liệt giao chiến, thừa cơ hội này giữ lại màu đen sợi râu nam nhân lại đem ánh mắt rời về phía một bên khác kéo mờ, nhưng mà hắn dẫn người mấy lần xông tới giết cuối cùng đều bị ngăn lại, ngược lại là trên người mình nhiều hơn mấy vết thương. Đối diện Anh quốc thủy thủ tại ý thức đến cái kia khiến người sợ hãi tồn tại cũng không phải đau thương bất nhập lúc, sĩ khí không khỏi đại chấn. Trái lại trông coi cầu thang mạn ra miệng hải tặc thương vong lại càng ngày càng thảm trọng. Thắng bại thiên bình tại dần dần nghiêng. Trương Hằng dùng cuối cùng một thanh ngắn súng kíp giải quyết trước mặt địch nhân, về sau từ vải dầu bên trong lấy ra cái kia thanh tuyến thân thương, hắn ban sơ nhắm chuẩn chính là Elmer, từ trước đó đủ loại biểu hiện đến xem cái sau hiển nhiên là chiếc thuyền này thuyền trưởng, bất quá tại sắp bóp cò súng thời điểm nhưng lại do dự. Bây giờ tình huống cùng trong dự tính không quá giống nhau, Elmer mặc dù là sở cắt bổ dụ hiệu trên bên ngoài thân phận cao nhất người, nhưng là một mực phụ trách chỉ huy chiến đấu lại là trên thuyền thợ lái chính, nếu như lúc này xử lý Elmer, càng lớn khả năng chỉ sợ không phải rắn mất đầu, mà là từ lái chính chính thức tiếp quản trận chiến đấu này, kết quả này không thể nghi ngờ là Trương Hằng không muốn nhìn thấy. Lưu cho hắn do dự thời gian không nhiều lắm, cầu thang mạn nơi đó lúc nào cũng có thể thất thủ, Trương Hằng dùng thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn, quả quyết thay đổi họng súng. Lái chính nguyên bản cũng tại tầng tầng hộ vệ bên trong, nhưng là bởi vì Elmer bên kia phát sinh nguy hiểm. Hắn không thể không đem trong tay lực lượng vũ trang đều phái quá khứ, dẫn đến hiện tại hắn bên người chỉ có tầm 2-3 người, bất quá mắt thấy éo mở tạm thời an toàn, hắn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chống nổi tiếp xuống 2 phút, chờ chặn lấy cầu thang mạn hải tặc thương vong hầu như không còn kia tình thế liền sẽ triệt để bị thay đổi. Thân xác hắn chuyên chú nhìn chăm chú lên cách đó không xa chiến cuộc, lại hoàn toàn không ý thức được mình đã thành người khác con mồi, mà bên cạnh hắn 3 tên hộ vệ mặc dù một mực tại cảnh giác hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là thời đại này người cũng rất khó nghĩ đến nguy hiểm sẽ đến từ chỗ xa hơn. Trải qua Simon đặc huấn Trương Hằng hiện tại cầm súng ống cảm giác tựa như là thân thể một bộ phận kéo dài đồng dạng, một khi tiến vào xạ thủ trạng thái, hắn liền tự động đem trong đầu tạp niệm che giấu ra ngoài, cả người phảng phất bên bờ đá ngầm đồng dạng tỉnh táo, điều chỉnh một chút hô hấp, nhẹ nhàng bóp cây kia đại biểu tử thần ngón trỏ. Một bên hộ vệ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nguyên bản thật tốt đứng tại chỗ thợ lái chính đầu đống nhiên dương lên, hướng về sau cắm xuống. Thẳng đến nhìn thấy trên sàn nhà tràn ra máu tươi người đứng bên cạnh hắn mới quá sợ hãi. Cùng lúc đó Trương Hằng bên thai cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở. Thành công đánh giết một hoàng gia hải quân quan chỉ huy cao cấp, trò chơi điểm tích lũy 15, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Giữ lại màu đen sợi râu nam nhân nhạy cảm đã nhận ra lóe lên một cái rồi biến mất chiến cơ, hắn không để ý còn tại đổ máu cánh tay phải, mang theo còn lại 6 cái hải tặc lại hướng ẻo mở phát khởi công kích. Trong tay ngắn súng kíp phát ra gào thét. Phảng phất trong bầu trời đêm lôi minh. Đã mất đi người chỉ huy bong tàu trên quân Anh xa vào đến ngắn ngủi trong hỗn loạn, bất quá đám hải tặc lúc này cũng trên cơ bản là nỏ mạnh hết đà, cầu thang mạn ra miệng đánh rằng co rốt cục phân ra được thắng bại, ở vào tầng thứ 2 quân Anh đột phá phong tỏa sông lên bong tàu. Cái này sinh lực quân gia nhập đối với đã sức cùng lực kiệt hải tặc là thai nạn tính, kéo mở trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng sau một khắc nụ cười của hắn lại ngưng kết tại bên miệng. Che ở trước người hắn cái cuối cùng hộ vệ cũng đổ xuống dưới. Sau đó Éo Mở thấy được một đôi dã thú đồng dạng con mắt. Bị cặp mắt kia để mắt tới trước mắt, Éo Mở cảm giác mình tựa như là rơi vào vực sâu vô tận, linh hồn của hắn cùng huyết dịch tại thời khắc này bị hoàn toàn đông lại. Chủ nhân của cặp mắt kia đem trong tay loan đao gác ở trên cổ của hắn, sau đó mở miệng dùng giọng trầm thấp nói, để ngươi thủ hạ đầu hàng. Huân tước tiên sinh trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, rõ ràng chỉ cần kiên trì một chút nữa, có lẽ chỉ cần nửa phút, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Bên tai của hắn bây giờ còn có thể nghe được những hải tặc kia tiếng kêu thảm, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy khoái ý. Kéo mờ nhớ tới xuất thân của mình cùng gia tộc, nghĩ vào lúc này biểu hiện ra một điểm khí tiết, nhưng sau một khắc khi lưới đao phá vỡ ra của hắn huân tức tiên sinh rốt cục vẫn là đem tất cả dũng khí đều không hề để tâm, đối bong tàu trên thủy thủ vội vội vàng vàng nói, bỏ vũ khí xuống. Quân Anh các thủy thủ nghe vậy có chút do dự, kéo mờ không khỏi giận dữ, các ngươi muốn làm gì? Chống lại ta người thuyền trưởng này mệnh lệnh sao? Chúng thủy thủ nhìn nhau một chút, đáng tiếc lúc này ở đây lớn nhất sĩ quan chỉ có một cái hàng hải dài, hoàn toàn không đủ để phục chúng, tại ẻo mơ bình thường tích huy hạ rốt cục có người dẫn đầu buông xuống trong tay vũ khí. Mà một khi có người mở cái này đầu, đằng sau cùng theo làm người liền có thêm. Cái này giữ lại màu đen sợi râu nam nhân cũng mở miệng nói, thuyền của các ngươi giải đã hướng ta đầu hàng, ta nguyện ý bằng vào ta danh tự phát thệ, chỉ cần chịu cùng theo đầu hàng người, ta liền sẽ không tổn thương tính mạng của hắn. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng lập tức lại có nhiều người hơn buông xuống trong tay vũ khí, những người còn lại mắt thấy đại thế đã mất, cũng chỉ có thể từ bỏ chống lại. Cuối cùng sư tử biển hiệu trên đám hải tặc lấy tử vong 47 người, trọng thương 29 người đại giới như kỳ tích cầm xuống trận này mạnh yếu cách xa chiến đấu, mà cuối cùng sống sót cũng cơ hồ người người mang thương, chờ chiến đấu kết thúc mọi người quay đầu lại tìm thuyền y băng bó thời điểm lại phát hiện sư tử biển hiệu trên thuyền y đã chết trận. Cũng may sở cắt bùa rút hiệu trên cũng có thuyền y gì, trong đó y thuật tốt nhất ra hỏa tại chỗ liền bị buộc lấy vào nhóm, Trương Hằng ngắm nhìn bốn phía, coi là chủ nông trường chi tử không thể trốn qua lần này tàn khốc chiến đấu. Nhưng ở về sau thu thập chiến trường thời điểm lại tại một môn hỏa pháo sau tìm được miệng đầy là máu run lẩy bẩy cái sau, mà bên cạnh hắn chỗ không xa còn có một quân anh binh sĩ thi thể, tiết hầu chỗ bị cắn huyết nhục mơ hồ. Chương 129, Ản Nhỉ nữ vương báo thù hiệu. Trương Hằng bị một đám hải tặc vây quanh hướng trên thuyền sĩ quan phòng ăn dũng mãnh lao tới, trước đó trong trận chiến ấy, cái kia thần hồ kỳ kỹ thương pháp cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhất là cuối cùng một thương, cơ hồ lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Cũng thắng được đám hải tặc khen ngợi cùng ủng hộ, bởi vậy chiến đấu vừa mới kết thúc liền có không ít hải tặc lôi kéo hắn đi uống rượu. Ngay tiếp theo chủ nông trường chi tử cũng bị cùng một chỗ kéo tới, mọi người đối với hắn như thế nào dùng răng cắn đứt quân anh binh sĩ hết hầu sự tình cũng cảm thấy có chút hứng thú, nguyên bản mạn vỉn trên thuyền một mực không thế nào thụ chào đón, nhưng trải qua sự tình lần này hậu hải trộm nhóm đối với hắn cách nhìn cũng có chỗ cải biến, còn có hai cái hải tặc cùng hắn kể vai sát cánh, để hắn thụ sủng nhược kinh. Kết quả nhóm người này ở nửa đường đụng phải đâm đầu đi tới Ozorf, không khỏi đều là thần sắc ngượng ngùng. Chiến đấu mặc dù kết thúc nhưng đến tiếp sau sự tình còn có không ít, mỗi người bọn họ trên thân cơ hồ đều có không ít nhiệm vụ, vào lúc này chạy tới uống rượu bất kể thế nào nhìn đều không phải lựa chọn sáng suốt. Bất qua Ozorf lần này vậy mà lần đầu tiên không phê bình bất luận kẻ nào, ngược lại xông Trương Hằng nhẹ gật đầu, làm không sai. Đám kia hải tặc nghe vậy ngẩn người, tiếp theo buộc phát ra một trận reo hò, ưỡn ngực, HK tiếp tục tìm rượu đi. Ozorf một câu cuối cùng nhưng là không muốn chậm trễ công việc căn bản không có mấy người nghe được, mà lại nghe thấy mấy người kia cũng có liều mạng giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ozorf lắc đầu, gõ vang phòng thuyền trưởng cửa lớn. Bên trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, tiến đến. Tù binh đang dùng thuyền nhỏ phân lượt chuyển rời đến sư tử biển hiệu bên trên, ảo ẩn ở bên kia chiêu mộ nhân thủ, chủ yếu là pháo thủ, rốt cuộc chúng ta bây giờ có được 90 ổ hỏa pháo. Ozorf dừng một chút, còn có. Tên kia bây giờ bị nhốt tại thợ mộc trong phòng, nói thực ra ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó sẽ giết hắn. Ở trong mắt ngươi ta chính là như vậy không để ý toàn đại cục người sao. Giữ lại màu đen sợi râu nam nhân còn mặc trước đó lúc chiến đấu món kia vết máu loang lổ áo khoác, cánh tay hắn trên rướm máu vết thương cũng không tìm thuyền y băng bó, bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, từ trong ngăn kéo lấy ra hai con ly pha lê, rót rượu đỏ, năm đó chuyện kia kẻ cầm đầu vẫn còn, cùng hắn so ra ẻo mở chỉ là cái tiểu nhân vật. Chúng ta không thể ngỏm tại đây, bất quá làm đồng lõa một trong, ẻo mở sẽ trả giá thật lớn, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi. Ozorf tiếp nhận chén rượu, phát ra thở dài một tiếng, một cái chớp mắt đã 14 năm, chúng ta rốt cục cũng tới mức độ này, nói thực ra ở giữa có nhiều năm ta đều coi là không còn hy vọng, hiện tại danh sách kia trên người chỉ còn lại bỡ lò mòn, sứ mạng của chúng ta cũng rốt cục sắp hoàn thành, tuổi của ta không nhỏ, chờ chuyện này kết thúc sau ta cũng dự định về hưu, tìm chỗ không có không ai, câu câu cá. Trồng chút hoa, qua điểm cuộc sống yên tĩnh, ngươi đây, có tính toán gì, ạ nè tiểu. Thư còn tại viết thư cho ngươi sao? Đối diện giữ lại màu đen sợi râu nam nhân nghe vậy trầm mặc một lát. Người ta trong lòng đều rất rõ ràng điểm này, một khi đạp vào con đường này, chúng ta đều đã không tiếp tục quay đầu khả năng, không phải sao Ozorf. Nam nhân thản nhiên nói, nếu như văn minh không có cách nào mang đến cho ta chính nghĩa, vậy ta liền dùng dã man đến hủy diệt nó. À. Cái này thật đúng là giống như là ngươi sẽ nói ra, vậy liền để ta cùng ngươi cùng đi xong cuối cùng đoạn này đường đi. Ozorf giơ lên trong tay chén rượu, uống một hơi cạn sạch, uống xong hắn đứng người lên, trước mắt trên thuyền sĩ khí cũng không tệ lắm, bất quá bằng vào ta đối phở giờ hiểu rõ, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, lao già kia tựa như một đầu độc xà, chỉ là không biết tiềm phục tại nơi nào, chờ lấy chúng ta lộ ra sơ hở, hắn nhất định sẽ cho chúng ta một kích chí mạng. Ngươi là chiếc thuyền này trên tài công. Ngươi sẽ vì chúng ta giải quyết cái này tai họa ngầm đúng không? Ta hết sức đi, chúng ta còn giống trước đó đồng dạng, ngươi phụ trách chiến đấu, ta phụ trách giải quyết trên thuyền những tên kia, thật không dám tưởng tượng ngươi rời đi ta về sau sẽ như thế nào. Ô Giọt lún vai, đi tới cửa một bên, kéo chốt cửa đang định rời đi lại tựa hồ như liền nghĩ tới cái gì. À đúng, kém chút quên chuyện quan trọng nhất, chiếc thuyền này hiện tại là chúng ta, vì nàng làm cái tên mới đi. Danh tự sao? Bàn gỗ sau ánh mắt bên trong có cái gì đang thiêu đốt, bất quá hắn ngự khí lại so cẳng bên mặt biển còn bình tĩnh, vậy liền bảo nàng ạn nỉ nữ vương báo thủ hiệu đi. Ô Giọt nhíu lông mày, ừm, nghe vào cũng không tệ lắm, ta thích danh tự này, hưởng thụ trận này thuộc về ngươi thắng lợi đi, ta đến xử lý chuyện còn lại. Nói xong hắn đi ra phòng thuyền trưởng, khép lại sau lưng kia phiến cửa gỗ. Trương Hằng cũng không biết mình bị rót mấy chén, cũng may lúc này cổn số độ không cao lắm, chúng hải tặc đều tại chúc mừng lấy lần này có thể xưng kỳ tích thắng lợi. Lấy chỉ là hơn 170 người tập kích bất ngờ đoạt lấy chiếc này chở 700 tên hải quân cự hạm, chỉ là tù binh liền có hơn 400 người, loại chuyện này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Dạng này chiến tích đầy đủ bất kỳ một cái nào hải tặc tại trong tiểu quán thổi cả cuộc đời trước, mà lại tất cả mọi người cũng đều chỉ có thể ở phía dưới ngoan ngoãn nghe. Có chiếc thuyền này bọn hắn về sau tại vùng biển này hoàn toàn có thể xông pha, muốn cướp ai liền đoạt ai, không còn bất luận cái gì thiên địch. Đám hải tặc đều là không ngồi yên người, tại sĩ quan phòng ăn uống một lát rượu liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi tham quan lên cái này mới vừa ra lò chiến lợi phẩm. Trải qua bỏ phiếu biểu quyết, đám người nhất trí quyết định lưu lại thuộc về đèo mở con kia tiểu nhạc đội. Hiện tại mấy cái kia đáng thương nhạc thủ chính cùng tại chúng hải tặc phía sau cái mông tấu lấy khải hoàng ca. Trước đó bọn hắn là kéo mở kéo đều là tại xã hội thượng lưu có phần bị hoan nghênh nhạc khúc, nhưng mà loại này cao nhã đồ chơi tại hải tặc bên trong hiển nhiên không được hoan nghênh. Bọn hắn đã không chỉ một lần bị yêu cầu vô lý diễn tấu điểm để mọi người khoái hoạt đồ vật. Loại này trơ mắt nhìn xem nghệ thuật tác phẩm bị làm bẩn cảm giác là mỗi cái có theo đuổi nhà âm nhạc đều không thể chịu được, sau khi nhìn thấy đám hải tặc trong tay kia sáng loáng đau lúc, nhà âm nhạc nhóm cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi tôn nghiêm, lựa chọn cùng dân cùng vui. Ta không có cách nào tưởng tượng chúng ta vậy mà thật làm được. Một cái pháo thủ vớt ve tầng 2 bong tàu trên một môn 24 giờ pháo hưng phấn nói, có thứ này, ta có thể đem tất cả ngăn ở chúng ta trước mắt đồ vật đều hoành thành mảnh vỡ. Cẩn thận, Bill, chỉ có nam nhân chân chính mới có thể khống chế loại này đại gia hỏa. Một cái khác giả pháo thủ mở miệng nói, dẫn chúng hải tặc lại là một trận cười vang. Ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng với nàng cùng một chỗ làm một vô lớn. Tưởng tượng một chút những cái kia thương thuyền trông thấy chúng ta lúc ánh mắt, ta thậm chí có chút thương hại bọn hắn. Có hải tặc nhìn có chút hả hê nói. Hắn nói xong câu đó âm nhạc đột nhiên ngừng lại, cái này khiến hắn có chút bất mãn, làm sao không còn tiếp tục kéo, ta để các ngươi ngừng sao. Là ta để bọn hắn ngừng. Một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Ô Giọt từ trong đám người chậm rãi đi ra. Chương 130, mục tiêu. Thật có lỗi, ta không có quấy rầy đến các ngươi chúc mừng đi. Ô Giọt mở miệng nói. Cùng lúc đó ánh mắt đảo qua một đám hải tặc, mấy cái chạm tương đối sang bên giá hỏa thấy tình thế không rượu tưởng muốn vụng trộm chạy đi, bất quá sau đó liền nghe giả tài công lại nói, chớ khẩn trương, ta cũng không phải tới truy cứu các ngươi tự ý rời vị trí, rốt cuộc chúng ta vừa mới thắng được một trận phi thường xinh đẹp chiến đấu, ta muốn nói ta rất vinh hạnh có thể cùng các vị sóng vai mà chiến, ngay tại lúc này thích hợp phóng túng một chút cũng không có cái gì. Không tốt, đúng không? Hắn thốt ra lời này lối ra chúng hải tặc đều nhẹ nhàng thở ra. Lại khôi phục lại như trước kêu loạn náo nhiệt bầu không khí bên trong đi, còn có người treo chọc lên Ô Giọt lúc trước chiến đấu bên trong suýt nữa bị một cái thái điểu thủy thủ bắn tới mệnh căn tử sự tình. Ô Giọt cười mắng trở về, chờ qua một lát lại mở miệng nói, vừa rồi ta giống như nghe được ai nói qua muốn làm một vô lớn. Nghe vậy trước đó nói chuyện hải tặc ưỡn ngực đứng dậy, Ô Giọt tiên sinh, tất cả mọi người muốn biết chúng ta lúc nào đi làm trên một phiếu, có chiếc thuyền này, hiện tại chúng ta cái gì con mồi đều có thể cầm hạ. Hắn lập tức dẫn tới một trận gọi tốt cùng tiếng phụ họa, lái sở cắt bộ du hiệu chiến hạm như vậy đi chiến đấu là mỗi cái nam nhân mộng tưởng, mặc dù vết thương trên người còn chưa tốt lưu loát nhưng không ít người đã không nhịn được có chút ngứa tay. Cực kỳ tốt, vậy liền để chúng ta thử một chút những này cự pháo uy lực đi. Ô Giọt hài lòng nói. Hiện tại, chúng hải tặc có chút không hiểu thấu, chiến đấu đã kết thúc, chung quanh bọn họ cũng không có con mồi khác, lúc này làm sao khảo thí đại pháo uy lực, đi đánh hụt khí sao? Ai nói chúng ta không có mục tiêu? Ô Giọt chỉ vào xa xa sư tử biển hiệu, đó không phải là có sắn bia ngắm sao. Cái sau hiện tại phiêu phù ở trên mặt biển, có vẻ hơi mặt ủ mày cho, bong tàu trên chật ních lít nha lít nhít bị giao nộp đi vũ khí Anh quốc hải quân, bọn hắn phần lớn thần sắc xa xút, còn có người trong mắt tràn đầy mờ mịt, đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ một trận chiến này là thế nào thua trận, càng chết là không biết sau khi trở về chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì vận mệnh. Lần này ra biển chẳng những thương vong thảm trọng, vứt bỏ sở cắt bùa rút hiệu, lái chính bỏ mình, mà lại liền ngay cả thuyền trưởng cũng bị người cho cướp đi, mà đối thủ cũng không phải gì đó quân đội chính quy, vẹn vẹn chỉ là một đám hải tặc, tại dĩ vãng đều chỉ là bị bọn hắn đánh chạy trối chết mặt hàng. Đây quả thực là toàn bộ hoàng gia hải quân sử sỉ nhục lớn nhất, mà bây giờ núp ở chiếc thuyền này trên bọn hắn thì là bị đính tại sỉ nhục trụ trên người. Nhìn qua cách đó không xa sở cắt bùa rút hiệu, không ít người cũng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Một bên khác, án nghỉ nữ vương báo thủ hiệu tầng 2 bong tàu bên trên, chúng hải tặc lại rơi vào trầm mặc bên trong. Văn minh thế giới đem bọn hắn coi là dã thú cùng ác đồ, bọn gia hỏa này cũng không phản đối loại thuyết pháp này, thậm chí có chút đắc chí, bởi vì chỉ có đủ cường đại người mới có thể tại vùng biển này sinh tồn được. Bọn hắn cùng báo tố làm bạn, mỗi lần ra biển đều muốn đối mặt hải quân, đá ngầm, hải tặc thợ săn, thậm chí là cái khác hải tặc uy hiếp, mềm yếu người sẽ bị đào thải, lưu lại đều là không sợ hãi dũng sĩ. Bọn hắn xem nữ vương cùng pháp luật như không, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn liền không gì kiêng kỵ. Làm nam nhân bọn hắn rất xem trọng hứa hẹn, trước đó thuyền của bọn hắn dài đã hướng đối diện thuyền viên hứa hẹn, chỉ cần những hải quân kia bỏ vũ khí xuống liền sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng là hiện tại ổ dọc lại muốn xé bỏ phần này hứa hẹn, để bọn hắn đối một đám đã đầu hàng tay không tấc sắt người nã pháo. Cái này khiến bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận, đang trầm mặc sau một lúc lâu có người nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta trước đó chưa từng có làm qua loại chuyện này, đây là thuyền trưởng mệnh lệnh sao? Giả tạo một phần mệnh lệnh đối ta chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Ô Dọc giang tay ra. Dựa theo quy định chúng ta chỉ cần trong chiến đấu vô điều kiện tiếp nhận thuyền trưởng mệnh lệnh một người khác mở miệng nói, mà bây giờ chiến đấu đã kết thúc, ta cảm thấy chuyện này có thể bỏ phiếu biểu quyết. Đừng vờ ngớ ngẩn, các ngươi có biết hay không khiến cái này người trở về hậu quả là cái gì? Rất nhanh mỗi cái bến cảng đều sẽ biết sở cắt bùa rút hiệu rơi vào hải tặc trong tay. Bọn hắn sẽ điều động nhân thủ, thêm chút pháo đài, các ngươi cảm thấy lúc này bờ lỏ mỏn sẽ còn đi chặt lở tởn tham gia nữ nhi của hắn hôn lễ sao? Mà bỏ qua cơ hội lần này, lại nghĩ bắt được như vậy đại nhân vật coi như không dễ dàng như vậy. Ô Dọc cao mày nói, chúng ta không thể bước lên nguy hiểm như vậy, trước đó thuyền trưởng lời nói chỉ là vì ổn định ngay lúc đó cục diện, rốt cuộc chúng ta tại nhân số trên ở thế yếu, hơn 100 cái sức cùng lực kiệt người muốn tù binh hơn 400 cái trang bị đến tận răng binh sĩ. Không cần điểm mưu kế là không thể nào, các tiên sinh, đừng quên chúng ta trận chiến đấu này mục đích là cái gì, nếu như không có bảo tàng chúng ta lại vì cái gì muốn bước lên như thế lớn phong hiểm giành lại chiếc thuyền này đâu. Gia tài công câu nói sau cùng rốt cục vẫn là đả động bong tàu trên hải tặc, bọn hắn vì tìm tới kịch bảo tàng, cùng nhau đi tới bỏ ra khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới, ban sơ một nhóm người bây giờ chỉ còn lại không tới 1/3, nếu như vào lúc này bởi vì nhất thời mềm lòng mà thất bại trong gang tấc. Không ai có thể tiếp nhận loại chuyện này mang tới hậu quả. Cuối cùng một con chở thủy thủ thuyền nhỏ tới gần sư tử biển hiệu, bong tàu trên người bỏ xuống thang dây đón lấy mặt người lên thuyền, mặc kệ như thế nào, cùng những cái kia chết mất những chiến hữu kia so sánh, hiện tại còn sống bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Mặc dù thua trận sau trận chiến này tiền đồ chưa biết, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót liền còn có hy vọng, cái này vô luận là sĩ quan vẫn là thủy thủ, lẫn nhau ở giữa ngăn cách đều ít đi rất nhiều. Quan tiếp liệu tại phân phát lấy bên trong lớn côn trùng cứng rắn bánh bích quy, phòng thuyền trưởng cũng làm cho thương binh, nhưng mà đúng vào lúc này đám người bỗng nhiên rối loạn. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa sở cắt bùa rút hiệu đột nhiên mở ra họng pháo, tựa như một con biển sâu cự thú lộ ra nó răng nhọn. Thượng đế A. Quan tiếp liệu trong tay rổ rớt xuống đất, bên trong bánh bích quy vung khắp nơi đều là, hắn nhếch to miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, khủng hoảng cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi trên bong thuyền lan tràn. Các thủy thủ tại bản năng điều khiển hốt hoảng chạy trốn, nhưng mà bốn phía là biển rộng mênh mông, bọn hắn cũng không biết còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Duy nhất còn duy trì thanh tỉnh lý trí một phần nhỏ người muốn giải khai dây thừng dâng lên cánh buồm, nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn. Không có người nào so trên thuyền những người này rõ ràng hơn những cái kia cự pháo tầm bắn. Edward yên tĩnh đứng tại phòng thuyền trưởng bên trong, nhìn xem bị hỏa lực bao phủ sư tử biển hiệu, nó tựa như là một con rách mướp đồ chơi, bị một cái bốc đồng hài tử đập cha đạp. Cuối cùng biến thành mảnh vụn đầy đất. Tê xạ kéo dài suốt 5 phút, khi hết thể đều kết thúc lúc, chỉ còn lại yên tĩnh thiêu đốt mặt biển, một nửa bẻ gãy cột buồm theo sóng biển chập trùng. Thật đáng tiếc, Thượng Đế hôm nay không ở nơi này. Chương 131, báo thù hành trình. Trương Hằng cũng tại một bên khác bong tàu trên yên lặng nhìn phía xa ánh lửa. Cho dù trước đó đã trải qua chiến tranh tàn khốc, hắn vẫn như cũ rất khó thích hướng dạng này thuần túy đồ sát. Dung hỏa pháo lấy gần như xử quyết phương thức giết chết một đám đã đầu hàng thủy thủ cùng trong chiến đấu giải quyết hết địch nhân là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Chẳng qua hiện nay chiếc thuyền này bị tài công ô dọc cùng thuyền trưởng tiệp một mực nắm giữ ở trong tay, huống chi sự tình liên quan toàn thuyền người lợi ích, Trương Hằng biết coi như mình mở miệng cũng không thay đổi được cái gì. Ban đầu ở Phần Lan kia phiến băng thiên tuyết địa trong rừng rậm còn có Simon Hầu ở bên cạnh hắn, mà bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có một cái màn vịn. Chủ nông trường chi tử lần này ngược lại là lần đầu tiên không tiếp tục hoảng sợ, cặp kia mắt nhỏ bên trong ngược lại ẩn ẩn lộ ra một cố vẻ hưng phấn. Trương Hằng không mở miệng không được nhắc nhở hắn, coi như hiện tại giết sạch những hải quân này cũng vô dụng, chân dung của ngươi tại các bến cảng bị dán ra đến, đã ngồi vững hải tặc thân phận. Mạn Vịn nghe vậy ánh mắt lập tức phai nhạt xuống, vẻ mặt đưa đám nói, lần này triệt để xong, ta nghe nói ngoại trừ nặt các nơi mét vuông đối phó hải tặc phương thức không sai biệt lắm, đều là chỉ cần vừa phát hiện liền sẽ trực tiếp treo cổ. Ta xem như rốt cuộc không có cách nào kế thừa phụ thân nông trường, chẳng lẽ ta tuổi già cũng chỉ có thể tại thuyền hải tặc trên làm đầu bếp sao? Bất quá cũng không lâu lắm hắn lại lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, cũng may còn có kịch bảo tàng, chỉ cần có thể tìm tới kia phần bảo tàng coi như không thể quay về văn minh thế giới ta cũng có thể tại nặt hạnh phúc sinh hoạt, không cần tiếp tục bước lên bị giết phong hiểm ra biển, nói không chừng còn có thể cưới mấy cái lao bà xinh đẹp. Trương Hằng không nhẫn tâm đánh vỡ chủ nông trường chi tử mộng đẹp, nhìn qua nơi xa dần dần đắm chìm sư tử biển hiệu để hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch một cái trước đó một mực không nghĩ minh bạch vấn đề. Trương Hằng đã phát giác được kịch bảo tàng rất có thể là chỉ là một cái hoang ngôn, ô dọc lợi dụng cái này tỉ mỉ lập hoang ngôn đến khống chế trên thuyền chúng hải tặc từ đó thực hiện mục đích của mình, nhưng là hắn một mực không nghĩ minh bạch chính là, vì cái gì cái sau mấy tháng này muốn chỉ huy đám người đi đối cứng hải quân, hành động như vậy đối chính hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thẳng đến trước đây không lâu ổ dọc hạ lệnh đối sư tử biển hiệu trên đã bị giao nộp đi vũ khí 400 tên Anh quốc hải quân nã pháo, mặc dù hắn lý do cực kỳ đầy đủ, che giấu cũng cực kỳ tốt nhưng Trương Hằng vẫn là từ trong mắt của hắn bắt được một vòng tên là cừu hận cảm xúc. Trương Hằng đống nhiên minh bạch, ổ dọc khiêu chiến hoàng gia hải quân cũng không phải là vì thực hiện ý đồ gì, mục tiêu của hắn liền là hoàng gia hải quân bản thân, hoặc là nói tại hải quân bên trong. Bị chia làm 6 phần tàng bảo đồ mỗi một phần đều là một chương đùa đòi mạng. Ô Dọc tại dùng loại phương thức này hướng dẫn lấy chúng hải tặc vì hắn tập kích tuyển định mục tiêu. Đáng tiếc người trên thuyền cũng không có ý thức được bọn hắn chỗ đạp vào cũng không phải là một chuyến tìm kiếm bảo tàng cùng tài phú lữ trình, mà là một trận từ thuyền trưởng cùng tài công cùng một chỗ đạo diễn từ đầu đến đuôi báo thủ hành trình. Trở lên đây hết thảy đều là bắt nguồn từ quan sát của hắn cùng phỏng đoán, Trương Hằng trên tay cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này. Bây giờ ản nỉ nữ vương báo thù hiệu bên trên cơ hồ tất cả đều là giống như Mạn Vịn bị bảo tàng choáng váng đầu góc cùng nhiệt phân tử, cân nhắc đến bọn hắn đã từng đối mặt khó khăn, chạy tới một bước này, tại bỏ ra nhiều đời như vậy giá về sau, coi như trong lòng mọi người có chỗ hoài nghi, cũng sẽ cự tuyệt đi tin tưởng. Mà đây chính là ô dọc chỗ lợi hại nhất, dưới mắt hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn cách mình mục tiêu cuối cùng nhất chỉ thiếu chút nữa. Một bước cuối cùng. Mà bây giờ cũng là hắn tính cảnh giác cùng tính công kích cao nhất thời điểm, tại thời khắc mấu chốt này hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư kế hoạch của mình. Khói lửa cùng tiếng pháo dần dần tại mặt biển tán đi, trời chiều chìm vào đường chân trời, mép thuyền Trương Hằng có cảm ứng, quay đầu thấy được cột buồm hạ già tài công, hai người ánh mắt tương giao, ô dọc hướng hắn nhẹ gật đầu, chỉ vào đỉnh đầu nói, gió biển muốn tới, có thể làm phiền ngươi đi lên kiểm tra một chút cánh buồm sao. Được rồi. Trương Hằng không chút do dự đáp ứng xuống tới. Đem trên người quân đao cùng vũ khí giao cho một bên chủ nông trường chi tử, sau đó ngay trước mặt ổ dọc bò lên trên cột buồm, động tác của hắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền bò tới đỉnh, về sau lao xuống mặt già tài công nói, hết thể bình thường. Ổ dọc trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là Trương Hằng phát giác được cái gì, sẽ đối với hắn có chỗ đề phòng, rốt cuộc muốn để một cái khống buồm tay ngoài ý muốn nổi lên biện pháp đơn giản nhất không ai qua được tại dây thừng trên làm tay chân, lấy cột buồm đỉnh cùng bong tàu khoảng cách, một khi ngã xuống. Trên cơ bản liền khẳng định không cứu nổi. Nhưng là hắn coi như lại có thể nghĩ đại khái cũng không nghĩ ra Trương Hằng trên thân còn mang theo một kiện bóng ma thời khắc. Trương Hằng càng ngày càng phát hiện cái này đạo cụ dùng tốt chỗ. Giống như là từ trên cao rơi xuống tình huống hắn chỉ cần đi vào đến bóng ma trạng thái liền có thể nhẹ nhõm phòng ngừa tổn thương. Bởi vậy tại leo lên thời điểm hắn cũng không cần lo lắng ổ dọc tại dây thừng trên làm cho gì. Trước đó người da đen pháo thủ sự tình liền để Trương Hằng phát hiện cái sau một cái thói quen. Hắn cực kỳ thích chế tạo tràn ngập cảm giác gáp bách hoàn cảnh đến quan sát mục tiêu phản ứng, mà Trương Hằng cũng có thể khẳng định mình bây giờ sẽ phản ứng làm cho đối phương cảm thấy nghi hoặc. Vất vả, rốt cuộc sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ô dọc trên mặt nhìn không ra cái gì dị sắc, lễ phép biểu đạt lòng biết ơn, về sau liền đi kiểm tra địa phương khác đi. Một bên Mạn Vỉn thậm chí không nhìn ra hai người biểu hiện có gì không ổn địa phương. Trương Hằng cũng không có gấp từ cột buồm bên trên xuống tới. ngay từ đầu thời điểm hắn tìm rột cổ bái sư học tập khống buồm, chỉ là bởi vì cân nhắc đến về sau làm thuyền dài lúc có lẽ sẽ dùng đến cái này kỹ năng, nhưng là sau một thời gian ngắn hắn dần dần thích phần công tác này. Khi ngươi thân ở chỗ cao nhất thời điểm, luôn có thể nhìn thấy một chút đừng nhìn không đến cảnh sắc. Tính toán, hắn đi vào thế giới này đã khoảng chừng 11 tháng, ngoại trừ lấy được điểm tích lũy cùng kỹ năng bên ngoài, da của hắn cũng bị phơi thành màu đồng cổ, bởi vì trường kỳ leo lên dây thừng trên tay mài ra vết chai, càng quan trọng hơn là hắn đã dần dần quen thuộc trên thuyền sinh hoạt. Cùng hậu thế so sánh, 18 thế kỷ biển cả lộ ra càng thêm thần bí cùng bao la hùng vĩ. Nơi này cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu mạo hiểm cùng khiêu chiến. Hắn hôm nay đã làm tốt trở thành thuyền trưởng dương buồm ra biển chuẩn bị, bất quá trước đó hắn còn muốn vượt qua tại ạn nỉ nữ vương báo thù hiệu trên một tháng cuối cùng. Mà một tháng này chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Ô dọc báo thù hành trình đã bước lên cuối cùng đoạn đường, thờ giờ mặc dù bên kia vẫn như cũ giữ yên lặng, nhưng không có người sẽ coi nhẹ đầu này lao hồ ly, Trương Hằng mới sẽ không tin tưởng hắn trên thuyền chỉ lưu lại cái kia gọi kẻn thợ một đầu nhãn tuyến, mà song phương chân chính đấu sức chỉ sợ còn muốn tại chặt lợ tợn. Ngay tại lúc này kẹp ở giữa Trương Hằng không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, bất quá chuyện này với hắn chưa chắc không phải một cái kỳ ngộ. Chương 132, Hải Táng. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoại trừ thân phụ chức trách đi không được cùng hạ không được giường bệnh người, trên cơ bản toàn bộ hải tặc đều tụ tập tại bong tàu bên trên. Bao quát thuyền trưởng tiệp cùng tài công ổ dọc tại bên trong, biểu tình của tất cả mọi người đều cực kỳ nghiêm túc. Lúc trước trận kia trong lúc gác chiến hải tặc bên này thương vong thảm trọng, có 47 người tại chỗ tử vong, trọng thương 29 người bên trong có 7 người không thể sống qua tối hôm qua, còn lại 22 người có thể còn sống sót nhiều ít cũng là ẩn số. Đã lựa chọn con đường này, chúng hải tặc đối với dạng này kết quả sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá tận mắt nhìn thấy hôm trước còn tại cùng mình uống rượu với nhau huynh đệ cứ như vậy rời đi thế giới này, vẫn là sẽ cảm thấy bi thống. Chủ nông trường chi tử cũng đỏ hứng mắt, bất quá không phải vì những cái kia chết đi hải tặc khổ sở, chỉ là bởi vì trong lòng dâng lên một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác, không biết lúc nào liền đến phiên hắn nằm tại băng lãnh bọc đựng sắc bên trong. Gió biển thổi lên cột buồm trên vài bạn, hồi lâu không có người mở miệng nói chuyện. Thằng đến thuyền trưởng tịt gật đầu, dùng giọng trầm thấp nói, bắt đầu đi. Bốn cái hải tặc dơ lên dùng vải trắng bao khỏa thi thể đi vào mép thuyền, tài công ổ dọc theo thứ tự đọc lên người chết danh tự. Sau đó đem đối ứng thi thể liền bị thả vào trong biển rộng. Những này lấy hải dương mà sống nam nhân, bọn hắn cuối cùng kết cục cũng chính là vô tận biển cả. Đến lúc cuối cùng một cô thi thể bị bỏ xuống thuyền, Ozof cũng khép lại danh sách, nguyện hải dương nữ thần thể tiếp nhận chỉ dẫn linh hồn của các ngươi, ta dũng cảm các bằng hữu. Nói xong hắn đem một túi muối sái nhập trong biển rộng, hoàn thành sau cùng nghi thức. Chờ những cái kia túi vải dày từ sóng biển bên trong biến mất, tiếp nhanh chân đi trở lại phòng thuyền trưởng, thẳng đến thân ảnh của hắn rời đi. Bong tàu trên chúng hải tặc mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đối người thuyền trưởng này cảm xúc cực kỳ phức tạp, một phương diện cái trước trong chiến đấu biểu hiện một mực cực kỳ anh dũng, là đối thủ ác mộng, nhưng một phương diện khác bình thường ở chung bên trong tiệp mang cho bọn hắn cảm giác gáp bách cũng rất mạnh, cùng hắn đứng chung một chỗ thời gian lâu dài rất nhiều người liền hô hấp đều sẽ trở nên khó khăn, tuyệt đại đa số hải tặc đối với hắn đều là lại kính vừa sợ, cũng may hắn trên cơ bản không tham dự trên thuyền sự vụ, ngày thường đều đợi tại phòng thuyền trưởng bên trong. Từ ố dọc cái này tải công đến cùng trên thuyền viên câu thông. Cái sau quay đầu, một trận chiến này để chúng ta tổn thất không ít đáng tin đồng bạn, cùng lúc đó trên thuyền một chút chức vị cũng trống không, đối với phát sinh ở ra mắt cờ trên người sự tình ta thâm biểu tiếc nuối, bất quá chiếc thuyền này không thể không có buồm lắm dài, thừa dịp tất cả mọi người tại, chúng ta cùng đi tiến hành tuyển cử biểu quyết đi. Tiếng nói của hắn chưa dứt, phía dưới chúng hải tặc liền ồn ào, Trương Hằng. Nhìn đến chúng ta đối vị trí này, người ứng cử đều không có dị nghị. Ô dọc sông Trương Hằng nhẹ gật đầu, chúc mừng, ngươi trở thành chiếc thuyền này buồm lắm dài, dẫn đầu chúng ta đuổi theo tài phú đi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, phía dưới là tiên phong đội chiêu mộ, hết thảy 20 cái danh lệch. Trương Hằng đối với kết quả này cũng không tính là ngoài ý muốn, trước đó trên thuyền mới tuyển cử ra buồm lãm trưởng lão mắc cờ tại trên vị trí này chỉ làm 2 tháng, cùng sở cắt bộ rút hiệu chiến đấu vừa mới khai hỏa hắn liền bất hạnh bị một viên đạn lạc đánh trúng đầu. Dựa theo lần trước bầu bằng phiếu kết quả, xếp ở vị trí thứ 2 Trương Hằng tự nhiên là tiếp nhận vị trí này sốt dẻo nhất người ứng cử, nhất là hắn trong lần chiến đấu này biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Tuy nói sức chiến đấu mạnh yếu cùng có thể hay không trở thành một cái tốt buồm lãm dài cũng không có quan hệ, nhưng là đám hải tặc lo dịp liền là đơn giản như vậy. Dưới tình huống bình thường, có hai loại người sẽ đoạt được bọn hắn phiếu bầu, một loại là bọn hắn cảm thấy hẳn là bỏ phiếu cho hắn, còn có một loại thì là mặc kệ nó, lao tử liền là nghĩ ném hắn. Lý trí để bọn hắn bỏ phiếu cho loại người thứ nhất, nhưng là bình thường kết quả, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn loại người thứ hai. Rốt cuộc nếu là đều như vậy lý trí, liền không người đến khi hải tặc. Huống chi Trương Hằng là rột cổ học sinh, bản thân năng lực trên cũng không có bất cứ vấn đề gì, thế là chuyện này ngay tại một mảnh kêu loạn bên trong toàn phiếu thông qua được. Trương Hằng còn bởi vậy đạt được 5 điểm tích lũy. Bất quá hắn không biết cuối cùng coi là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, hắn còn một tháng nữa liền muốn rời khỏi chiếc thuyền này, buồn làm dáng dấp chức vị với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, mà lần này tuyển cử thuận lợi như vậy, chứng minh hắn tại chúng hải tặc bên trong vẫn là có nhất định ảnh hưởng lực, Ô Dọc cũng có càng nhiều lý do đem hắn coi là tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng là Trương Hằng không nghĩ tới, trước tìm tới hắn lại là một người khác. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, một cái quẹ một cái chân già hải tặc đem bàn ăn đặt ở hắn đối diện. Ngươi là có tín ngưỡng người sao? Trương Hằng nhíu lông mày, cái gì ý tứ? Đừng hiểu lầm, chỉ là một cái thiện ý nhắc nhở mà thôi, tại tiệm cùng Ô Dọc thống trị dưới, buổi sáng hôm nay sự tình sẽ còn không ngừng phát sinh, chúng ta cuối cùng đều sẽ có một ngày này, không phải sao? Sinh hoạt tại nặt người, bình thường dùng hải dương nữ thần thể tịt nghi thức đưa tiễn người chết, tin tưởng những cái kia chết đi linh hồn sẽ đi hướng biển cả chỗ sâu, nhưng là nếu như ngươi có khác cái gì muốn đi địa phương cũng có thể nói cho thờ ợt. Rốt cuộc, chiếc thuyền này trên một mực tuyên bố tôn trọng mỗi người tự do, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát tín ngưỡng tự do. Quẹ chân già hải tặc tại Trương Hằng đối diện ngồi xuống, từ ta lên thuyền lên chỉ có một lần ngoại lệ, đứa bé kia là thánh hoẻn sẩn trên đảo A kéo gặp người. Nghe nói bọn hắn bộ lạc truyền thống là đem chết mất người chia ăn sạch sẽ, A kéo gặt người tin tưởng chỉ có dạng này mới có thể để cho người chết cùng bọn hắn tổ tiên cùng một chỗ, cho nên chúng ta một mực cực kỳ sợ hai hắn ngày nào chết mất, nhưng không may hắn vẫn là tại một lần ra biển cướp bóc thời điểm bị đạn pháo đánh trúng đùi. Phải, thuyền y cho hắn làm cắt giải phẫu, nhưng hắn không thể chịu nổi, một lần kia mọi người chúng ta cùng một chỗ bỏ phiếu, quyết định phá hư một lần quy củ. A đúng, ta còn giống như không tự giới thiệu, ta là Kẻn. Trên thuyền pháo thủ. Pháo thủ. Quẹ chân già hải tặc nhếch miệng, ta biết, mọi người càng ưa thích xưng hô ta thợ mộc, là bởi vì đã từng có một trận chiến đấu ta dùng cái cưa đem một địch nhân sống sờ sờ cưa thành hai nửa. Hắn mắt nhìn bốn phía bỗng nhiên thấp giọng, nói thật nhanh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, khắp nơi đều là Ô Dọc nhãn tuyến, chúng ta cần nói một chút, sau hôm nay nửa đêm, ta tại tầng 2 thợ mộc trong phòng chờ. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Quẹ chân già hải tặc có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại bổ sung, ngươi có biết hay không chiếc thuyền này trên cùng phờ dở có liên quan không ít người, vì cái gì Ổ Dọc duy chỉ có đối ngươi tối cảnh giác, phờ dở thu nợ người không phải tùy ý chọn, qua nhiều năm như vậy chỉ có hai người làm qua hắn thu nợ người, một người là ngươi, còn có một người chính là chúng ta hiện tại thuyền trưởng, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, các ngươi đều xem như phờ dở học sinh. Edward, tịch làm qua phờ dở thu nợ người. Đúng vậy. Phờ giờ bồi dưỡng hắn vốn chính là vì tại mình sau khi về hưu tiếp ban, nhưng không nghĩ tới hắn tự tay bồi dưỡng được người nối nghiệp cuối cùng lại cùng Ổ Dọc cùng một chỗ phản bội hắn, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi. Chương 133, ta có một cái vấn đề. Hắn nói thế nào? Phong thuyền trưởng, Ổ Dọc là bàn gỗ trước quẹ chân già hải tặc rót chén rượu run, mở miệng nói. Cái sau mắt nhìn chính đối diện cái kia trầm mặc thân ảnh cao lớn, nuốt nước miếng một cái, tiếp nhận chén lớn rượu. Hắn nói hắn đối với hiện tại tình trạng thật hài lòng ta, không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Ô Dọc nhíu mày, hắn biết ngươi là Phờ Giờ người đúng không? Quẹ chân già hải tặc gật đầu, lần này cất cánh trước Phờ Giờ tới tìm ta, cố ý nâng lên hắn, nói hắn sẽ cùng ta liên hệ, nhưng là ra biển lâu như vậy hắn đều không có tới đi tìm ta, thậm chí không từ những người khác nơi đó nghe qua ta, ta dựa theo yêu cầu của ngươi chủ động tiếp xúc với hắn, nhưng hắn nhìn hoàn toàn không quan trọng dáng vẻ. Những người khác nơi đó đâu? Quẹ chân già hải tặc trần chờ một chút, biểu lì cùng cớ lẻ bất mãn các ngươi đối đãi gủ tuyển phương thức, cớ liệp đông nhiên còn có một số người khác đối thuyền trưởng vi phạm lời hứa của mình pháo kích tù binh cảm thấy thất vọng, bất quá bọn hắn đều không phải phờ giờ người. Yên tâm, ta sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Ô Dọc vô vô quẹ chân già hải tặc bả vai, ta chỉ là cần hiểu do nắm giữ trên thuyền tình huống mà thôi, ngươi làm cực kỳ tốt, tiếp tục bảo trì, đừng cho phờ giờ sinh ra hoài nghi. Chờ quẹ chân già hải tặc rời đi. Bàn gỗ sau thân ảnh rốt cục mở miệng nói, ngươi làm sao sao sẽ nhận định phở giờ nhất định còn có cái học sinh. Ta vì hắn làm thời gian dài như vậy tài công thực sự hiểu rất rõ hắn. Ô Dọc đứng tại phía trước cửa sổ, ánh năng chiếu xuống trên vai của hắn, hắn đúng là già, liền xem như tìm chúng ta báo thù cũng không có tự thân xuất mã dũng khí, mà lại hắn cũng biết những năm này chúng ta một mực tại phòng bị hắn, hắn đã không có cơ hội, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người người khác. Cái kia gọi Trương Hằng người trẻ tuổi. Ta từ trên người hắn thấy được ngươi lúc tuổi còn trẻ cái bóng, đồng dạng tỉnh táo quả cảm. Phở giờ ở trên người hắn chút xuống không ít tâm huyết, lấy phở giờ tính cách là không biết làm không có ý nghĩa đầu tư, bởi vậy hắn tại phở giờ kế hoạch bên trong nhất định là rất trọng yếu một vòng, chỉ là ta hiện tại còn nhìn không ra tác dụng của hắn đến cùng là cái gì. Ô dọc trên mặt hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ sầu lo, dựa theo tốc độ bây giờ chúng ta nhiều nhất còn có 2 tuần liền sẽ đến chặt lợ tờn, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ô dọc trên ghế ngồi nam nhân mở miệng đánh gây hắn, ngươi là toàn bộ biển KGB xuất sắc nhất tài công. Nhưng ngươi cho tới nay đều có một cái bệnh cũ, đó chính là nghĩ đến quá nhiều, hiện tại chiếc thuyền này tại khống chế của chúng ta dưới, vì cái gì còn muốn suy nghĩ phở dở làm sao ra bài. Nếu như ngươi cảm thấy người nào có vấn đề liền đem bọn hắn danh tự liệt xuống tới, tại ta xuống thuyền trước nghĩ biện pháp giải quyết hết những phiền phái này. Nam nhân dừng một chút, chúng ta đã như thế tiếp cận điểm cuối cùng, đừng cho bất kỳ vật gì ngăn tại chúng ta đường báo thù bên trên. Trương Hằng chỉ huy 2 cái thủy thủ trên bong thuyền tu bổ một mặt tổn hại cánh buồm. Khoảng cách kèn tìm đến hắn mật đàm đã qua hơn 10 ngày thời gian, trên thuyền một mực gió êm sóng lặng, vô luận là ổ dọc hay là phở dở đều không có gì động tĩnh. Những ngày này phát sinh qua lớn nhất sự tình cũng chỉ là một hải tặc ban đêm tại chăn nuôi thất trộm đạo lấy trên dê thời điểm bị tuần tra người cho bắt được, chịu đống nhiên rồi, chuyện này thành đoạn thời gian gần nhất đám người vui vẻ nguồn suối. Bất qua dưới mắt mọi người quan tâm hơn vẫn là sắp tới tay kịch bảo tàng, theo án nỉ nữ vương báo thù hiệu cùng chặt lở tờn dần dần tiếp cận. Bọn hắn cùng thứ 5 thứ 6 phần tàng bảo đồ cũng càng ngày càng gần. Đối với đêm mai hành động chúng hải tặc đều cực kỳ hưng phấn, tuyệt đại đa số hải tặc đều chỉ cướp bóc qua thương thuyền, giống như vậy lái quân hạm nên ngang sông vào trọng yếu mậu dịch bến cảng cướp sạch thuộc địa vẫn là lần đầu, mà án nỉ nữ vương báo thù hiệu trên kia 90 ổ hỏa pháo liền là bọn hắn lớn nhất lực lượng. Mặt trời lặn thời điểm Ozof đem tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau, tuyên bố ngày mai kế hoạch hành động. Chúng ta trước ngụy trang thành sở cắt bộ du hiệu trở về bến cảng. Phái người chui vào trong thành, liên quan tới chuyện này ta nghĩ đáy thuyền giam giữ ẻo mở vân tức là rất tình nguyện hiệp trợ chúng ta, trong đó 30 người đi theo thuyền trưởng tiến về phủ tổng đốc, nơi đó là hôn lễ tổ chức đất, mục tiêu của chúng ta bở lỏ mòn ba tức là ở chỗ này, còn lại 20 người từ ẩn dẫn đầu, đi đến trong thành mục giam, người còn lại lưu tại trên thuyền. Chúng ta sẽ ở 8 giờ đúng giờ phát động công kích, trước giải quyết trên tường thành hỏa pháo, về sau hướng trong thành xạ kích, lúc này ẩn ngươi dẫn người đánh vào ngục giam. Đem bên trong tù phạm phong suất gây ra hỗn loạn, hấp dẫn trong thành cảnh vệ, cuối cùng từ thuyền trưởng đối phủ tổng đốc phát động công kích, thành công bắt được bờ lỏ mòn bá tức sau mọi người liền lập tức trở về, tất cả mọi người rõ ràng đi, còn có cái gì vấn đề sao? Ta có một vấn đề một hải tặc đột nhiên nói, khuya ngày hôm trước ta chuẩn bị đi tiểu đêm thời điểm nhìn đến so lợi từ bên ngoài trở về, thần sắc của hắn rất khẩn trương, khi đó ta còn nằm ở trên giường, hắn hẳn là không chú ý tới ta, ta nhìn thấy hắn đem thứ gì giấu ở dưới sàn nhà. Trương Hằng biết chờ đợi đã lâu hí nhục rốt cục vẫn là tới, chúng hải tặc ngay từ đầu đều không chút đem chuyện này để ở trong lòng, coi là biểu lì chỉ là vụng trộm ẩn giấu ăn cái gì, tuy nói trên thuyền có không cho phép trộm cướp điều lệ, nhưng là đêm khuya chạy đến phòng bếp tìm rượu uống hoặc là thịt ăn người có không ít, mọi người cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, còn có người mở miệng trêu chọc biểu lì. Nhưng mà rất nhanh đám người liền chú ý tới cái sau sắc mặt trở nên rất khó coi, nhất là khi ẩn dẫn người đem dưới sàn nhà đồ vật lật ra đến sau. Kia là một tờ nhăn nhăn nhung nhung giấy, phía trên viết đầy chữ. Biểu lì thần sắc có chút dây rủa, hắn cuối cùng vẫn từ vị trí bên trên đứng lên, mở miệng nói, không sai, vật kia là của ta. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, chúng ta hoài nghi thuyền trưởng cùng tài công lợi dụng hư giả bảo tàng tin tức, đến lừa gạt mọi người thực hiện bọn hắn không thể cho ai biết mục đích, cho nên các ngươi liền thừa dịp tất cả mọi người ngủ thời điểm chạy đến tầng dưới chốt tiếp xúc sở cắt bộ du hiệu hạm trưởng. Biểu thị nguyện ý tại đêm nay tự mình để cho hắn chạy thoát để đổi lấy đặc xá sao. Ô Dọc nhận lấy hắn, thản nhiên nói. Cái gì? Biểu lý nghẹn nào, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, trên tờ giấy kia rõ ràng là chúng ta dự định làm mặt chất vấn vấn đề của ngươi. Nhìn như vậy đến ngươi ta ở giữa khẳng định có một người nói dối. Ô Dọc đem trong tay trang giấy đưa cho một bên nào ẩn, ngươi đến xem ta có phải hay không đã mắt mờ đi. Thủy thủ trưởng tiếp nhận tờ giấy kia, thì thầm. Ta eo mơ. Anderson. Sơ cắt bộ du hiệu thuyền trưởng, tại lúc ra biển tao ngộ một đám dã man hải tặc tập kích gặp rủi ro ở đây, hạnh bị người tương trợ, một khi thoát thân, nguyện lợi dụng gia tộc quan hệ, là trở xuống đám người cung cấp đặc xá hình. Chúng hải tặc nghe vậy một mảnh xôn xao, tại bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc trên phản bội đồng bạn đều là tối không thể chịu đựng được tội ác, điệu lì khí toàn thân phát run, hắn biết mình bị gài bẫy, càng chết là hắn chính miệng thừa nhận tờ giấy kia là của hắn, nhưng là hiện tại vật kia rõ ràng bị người cho đánh cháo. Hắn mặc dù cực lực biện bạch, nhưng lúc này đã không ai sẽ nghe hắn nói cái gì, áo ẩn niệm xong sau còn đem tờ giấy kia để ở một bên, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Bất quá hải tặc bên trong biết chữ tỷ lệ rất thấp, có thể xem hiểu phía trên viết cái gì đích xác rất ít người, nhưng có ẩn cái này tất cả mọi người tín nhiệm người phát ra tiếng đã đầy đủ. Trương Hằng ở trong đó không có gì bất ngờ xảy ra nghe được tên của mình, bất quá hắn thần sắc rất bình tĩnh, hắn đã đem nên làm chuẩn bị đều làm xong, tiếp xuống liền là nhìn xem trò hay diễn ra, nếu như hết thảy thuận lợi, hắn cũng có thể thu hoạch được lần này ra biển thu hoạch lớn nhất. Chương 134, Đại Hỏa. Trên danh sách hết thảy 17 cái danh tự, ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài, không một lệ ngoài định mức đều là đã từng cùng quẻ chân giả hải tặc phàn nàn qua thuyền trưởng hoặc tài công, lấy trên thuyền lão nhân làm chủ. Rất nhiều nhân hòa phở giờ đi ra qua biển. Tại đối với bọn hắn xử phạt trên chúng hải tặc sinh ra khác nhau, một bộ phận cấp tiến phần tử chủ trương xử lý kẻ phản bội, nhưng càng nhiều người cảm thấy lưu vong tương đối phù hợp. Tại cái lộn quá trình bên trong biểu lý lại một mực khăng khăng tờ giấy kia bị đánh cháo qua, hết lần này tới lần khác lúc này đại chiến tới gần, không có thời gian đi điều tra trận tướng, cuối cùng vẫn là ổ dọc ra mặt, quyết định trước đem 17 người tạm thời giam giữ tiến tầng dưới chốt nhà tù, đợi ngày mai chiến đấu kết thúc lại tiến hành đến tiếp sau điều tra. Khi ấn đọc lên Trương Hằng danh tự về sau, chủ nông trường chi tử liền lặng lẽ xê dịch cái mông, kéo ra cùng cái trước ở giữa khoảng cách, Trương Hằng cũng không tức giận, Mạn Vịn nếu như không làm như vậy vậy thì không phải là Mạn Vịn. 17 người được đưa tới buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, theo cửa sắt thu về, chuyện này cũng rốt cục xem như cáo một giai đoạn. Án nghỉ nữ vương báo thủ hiệu tại khoảng cách chặt lở tẩn 20 hải lý địa phương xa bỏ neo qua đêm. Ngày thứ 2 buổi chiều, trên thuyền hải tặc đều đổi lại hải quân chế phục, kéo mở cái này nguyên sở cắt bộ du hiệu thuyền trưởng cũng rốt cục bị từ tối tăm không mặt trời trong phòng nhỏ mang ra ngoài. Nửa tháng trôi qua cả người hắn tiểu tụy rất nhiều, không còn vừa gặp mặt lúc hăng hái, quần áo tả tơi, râu ria xồm xoàm, nhìn thấy bên ngoài đã lâu ánh nắng nhịn không được híp mắt lại. Ô Dọc đi đến trước mặt hắn, hỏi, trước đó dạy ngươi đổ vật ngươi cũng nhớ kỹ sao? Huân tước tiên sinh liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, ta là sở cắt bộ du hiệu thuyền trưởng Elmer Anderson. Thuyền của chúng ta chỉ ở tuần hành thời điểm tao ngộ báo tố, cho nên xuất phát không đến một tháng liền về cảng tu chỉnh. Nghe nói New York, Massachusetts, New Hampshire tổng đốc bở lỏ mòn bá tước nữ nhi đại hôn, thế là ta dẫn người vào thành chúc mừng. Dừng một chút, hắn lại lấy lòng thức nói bổ sung, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, đại lục mới không có không nhận ra hải quân hoàng gia sở cắt bộ du hiệu, sẽ không có người dám đến để ra nghi vấn chúng ta, mà lại ta cùng bở lỏ mòn bá tước bản thân cũng là quen biết đã lâu. Ta biết các ngươi là quen biết đã lâu, đừng lo lắng, các ngươi rất nhanh liền có thể ở cùng một chỗ. Ô Dọc ý vị thâm trường nói. Kéo mở coi là Ô Dọc nói là hắn cùng bờ lò mòn đều sẽ bị bắt lại, thần sắc không khỏi có chút xấu hổ. Rốt cuộc hắn bây giờ tại làm sự tình nghiêm chỉnh mà nói cũng thật không địa đạo, chẳng khác gì là tại hố bờ lò mòn, nhưng là cái gì hữu nghị cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Húng chi Ô Dọc còn hứa hẹn, chỉ cần hắn thật tốt phối hợp chờ chuyện này kết thúc sau liền sẽ tìm thời gian thả hắn. Dẫn hắn xuống dưới tắm rửa thay quần áo khác đi, đường đường sở cắt bộ du hiệu thuyền trưởng không thể như thế lôi thôi. Ô Dọc đối một bên hải tặc nói. Sau đó giả tải công đẩy ra phòng thuyền trưởng cửa lớn, đối bàn gỗ sau nam nhân nói, đến thời gian. Cái sau đứng dậy, bộ dáng của hắn cùng trước đó so sánh phát sinh biến hóa rất lớn, đầu đội một đỉnh màu đen nón tăm rác, người mặc màu đỏ dài áo giả kịp, bên hông còn buộc lên một đầu dây lưng, trọng yếu nhất chính là kia đầy miệng mang tính tiêu chí màu đen sợi râu đều cạo sạch sẽ. Hắn hiện tại tựa như biến thành người khác đồng dạng, từ một cái để vô số người e ngại hải tặc đầu mục biến thành một cái oai hùng hải quân sĩ quan. Ô Dọc là người, cảm khái nói, đã bao nhiêu năm, ta còn tưởng rằng gặp lại không đến ngươi xuyên bộ quần áo này. Có một số việc vẫn là quên đi tương đối tốt. Edward. Tịch thản nhiên nói, hắn vừa nói một bên cầm lên một bên bội đao cùng súng kíp. Ta đến bây giờ còn không biết chúng ta bây giờ làm đến tột cùng là đúng hay sai, nếu như hắn còn tại thế. Nhất định không muốn nhìn thấy ngươi biến thành hôm nay bộ dáng. Nếu như ngươi dự định hoài cửu tốt nhất nắm chặt thời gian, bởi vì hôm nay ta liền sẽ đem trước đó nợ cũ toàn bộ thanh quang. 50 người rất nhanh liền trên bong thuyền tập kết hoàn tất, ảo ẩn nhìn thấy từ phòng thuyền trưởng đi ra tiệc cũng ngẩn ngơ, sau đó xông cái sau gật đầu, người đã trải qua chọn tốt, đều là trên thuyền hảo thủ. Tiệc ngẩng đầu nhìn một chút lặn về tây mặt trời lặn, đối đứng tại đội ngũ phía trước nhất kẻo mở nói, đi thôi. Ô Dọc đứng ở đầu thuyền. Nhìn xem con kia 50 người đội ngũ leo lên bến tàu, tựa như éo mở nói, đám người bọn họ ngụy trang sở cắt bộ du hiệu hải quân không có nhận bất luận cái gì kiểm tra, cực kỳ thuận lợi liền tiến vào trong thành. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, Ô Dọc mới rời khỏi bong tàu. Gia tài công biết trận chiến tranh này đã bắt đầu, mà hắn cũng muốn đóng vai dường như mình vai trò. Vào đêm, Ô Dọc một thân một mình ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong, nhìn qua trước mặt con kia rơi xuống đất chuông. Khoảng cách thời gian ước định còn có nửa giờ, hắn dựa theo thường ngày thói quen đem chuyện đã xảy ra hôm nay trong đầu một lần nữa qua một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót, nhưng không biết tại sao trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác bất an. Sau một khắc chặt lở tờn trong thành đột nhiên sáng lên ánh lửa, có cái gì trong đêm tối bắt đầu cháy rừng rực. Ozof nhìn thấy một màn này thần sắc sững sờ. Là trong thành người đã trải qua phát động sao? Thế nhưng là này thời gian vì cái gì trước thời gian nửa giờ, mà lại trình tự cũng không đúng, dựa theo kế hoạch đã định hẳn là ạn nỉ nữ vương báo thù hiệu bên này ra tay trước lên pháo kích, gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng, bên kia mới thuận thế bắt đầu động thủ, là bởi vì ở giữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn khiến cho bọn hắn sớm động thủ sao? Kia phiến ánh lửa cũng bị bong tàu trên hải tặc nhìn thấy, có người hoang mang rối loạn mang mang chạy đến phòng thuyền trưởng hỏi ra tài công, ô dọc tiên sinh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, muốn nã pháo chi viện sao? Ô dọc cũng có chút không nắm chắc được, nếu như hỏa quang kia cùng bọn hắn không có quan hệ, sớm nã pháo trên bờ 50 người không có chuẩn bị sẵn sàng liền xa vào đến trong bị động, bởi vậy hắn nghĩ nghĩ chỉ là nói, trước hết để cho pháo thủ vào chỗ đi, chờ mệnh lệnh. Đúng lúc này có mắt nhọn hải tặc nhìn thấy một đội hải quân từ trong thành chạy ra, nhóm người kia một đường chạy đến bến tàu bên cạnh trên thuyền nhỏ, không kịp chờ đợi nhảy lên, về sau mất mạng hướng ạn nỉ nữ vương báo thủ hiệu cắt tới. Là người của chúng ta. Nhìn thấy đầu thuyền đánh ra phất cờ hiệu, không cần ổ dọc phân phó lập tức có hải tặc đem thang dây buông xuống. Trở về là thủy thủ trưởng ẩn xuất lĩnh cái kia một đội người, nhưng là chỉ còn lại có 12 cái, mà lại trên thân cơ hồ tất cả đều mang máu, ảo ẩn trên bụng càng là quấn lấy băng gạc. Bị người đặt lên thuyền, nhìn thấy ổ dọc câu nói đầu tiên là, chúng ta thất bại. Kéo mở dùng chúng ta không biết phương pháp thông chi trong thành quân coi giữ, trong chúng ta mai phục, không thể không phân tán ra chạy trốn. Thuyền trưởng đâu? Ổ dọc nghe vậy trong lòng căng thẳng. Thuyền trưởng là trước hết nhất ý thức được không đúng, hắn bắn chết kéo mở, nhưng là sau đó liền bị chí ít 6 viên đạn đánh trúng, thật có lỗi, chúng ta không thể đoạt lại hắn di thể. Áo ẩn chán là nói. Phía sau hắn 10 tên hải tặc nhớ lại một màn kia cũng thống khổ cúi đầu. Ô dọc tiên sinh, hiện tại thuyền trưởng không có ở đây chỉ có thể từ ngươi tới làm chủ, chúng ta không thể lại tại tiếp tục trì hoãn, trong thành chú quân đã biết sở cắt bổ rụt hiệu rơi vào trong tay chúng ta, rất nhanh trên tường thành pháo đài liền sẽ đối với chúng ta khai hỏa, bắt bỡ lò mòn hành động đã thất bại, chúng ta không có cùng quân coi giữ ngạnh bính lý do, hạ lệnh rút lui đi. Chương 135, xin lắng hay nghe. Ô dọc thần sắc ở trong màn đêm âm tình bất định. Kết quả như vậy là hắn chưa hề nghĩ tới. Nưu đồ 14 năm báo thù, tại bỏ ra nhiều đời như vậy giá sau lại lấy loại phương thức này qua loa kết thúc, quả thực tựa như là một cái tàn khốc nhất cho cười. Nếu như tiệm còn tại hắn có lẽ còn nguyện ý cân nhắc từ bỏ hành động lần này, chờ đợi lần tiếp theo thời cơ. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, ố dọc không xác định mình còn có thể không ở trên con đường này chống đỡ tiếp. Hắn đã có tuổi, mỗi một ngày đều đang trở nên tuổi xế chiều, thân thủ cũng đang lùi hóa. Thời gian có thể vì hắn mang đến kinh nghiệm cùng trí tuệ, nhưng mà lại không có cách nào đền bù hắn chết đi thanh xuân. Hắn hiện tại ban đêm lúc ngủ eo chân đều sẽ đau nhức, ứng phó mỗi một cuộc chiến đấu càng ngày càng phí sức, vết thương trên người khép lại cũng càng ngày càng chậm. Bởi vậy hắn biết rõ sẽ không còn có tốt hơn cơ hội, đêm nay liền là hắn có thể được đến cơ hội tốt nhất. Mặc dù tịp thất thủ nhưng trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn còn có ạn nỉ nữ vương báo thù hiệu, có trên thuyền 90 ổ hỏa pháo, gần 70 tên thủy thủ. Nếu như có thể tổ chức tốt, cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vấn đề là một khi trên bờ phát sinh sự tình truyền khắp toàn thuyền, trên thuyền hải tặc khẳng định sẽ nhất trí yêu cầu lập tức lái thuyền. Cũng may hiện tại biết chuyện này giới hạn tại ẩn cùng hắn mang về 11 người, tuyệt đại đa số hải tặc bởi vì hắn lúc trước mệnh lệnh tại tầng 2 bong tàu hỏa pháo trước chờ lệnh, một tầng bong tàu trên mấy hải tặc xem như chính ổ dọc tâm phúc. Ổ dọc trầm mặc một lát, đối trong đó một hải tặc nói, ngươi đi trước nói cho mặt người, hết thảy bình thường. Để bọn hắn dựa theo kế hoạch đã định chuẩn bị, an tâm chớ vội. Hào Ân nghe vậy ngẩn người, che lấy bụng dưới nói, ố dọc tiên sinh, ta làm trên thuyền thủy thủ trưởng không có cách nào đối với ngài lừa gạt thuyền viên làm như không thấy. Ố dọc cái này nhìn về phía chung quanh những người khác, cho chúng ta chút thời gian được không? Nói xong lại mặt hướng Ân vươn tay ra, thân thể của ngươi thế nào, có thể đứng dậy sao? Chúng ta đi phòng thuyền trưởng nói đi, ta cần kỹ càng hiểu rõ ngay lúc đó tình trạng mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Cái sau chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn tại giả tải công nâng đỡ đứng lên. Hai người tới phòng thuyền trưởng, ô dọc đóng cửa lại, là ẩn rời đem ghế để hắn ngồi xuống, sau đó mới nói, các ngươi là lúc nào ở nơi nào bị tập kích. Hiện tại lại thảo luận loại chuyện này còn có cái gì ý nghĩa sao? Áo ân cười khổ nói, bất quá hắn vẫn là trả lời giả tải công vấn đề, chiến đấu bắt đầu đại khái là tại 20 phút trước, khoảng cách phủ tổng đốc còn có một con đường địa phương, chúng ta trên cơ bản là vừa đánh vừa lui, vì thoát thân cuối cùng còn điểm khẽ động quán trọ. Ngươi nói éo mở ngay đầu tiên bị đánh chết, nói cách khác không có ai biết các ngươi mục đích thật sự là cái gì. Ô Dọc trầm ngâm một lát, phát sinh chuyện như vậy hôn lễ khẳng định sẽ kéo dài thời hạn, bỡ lọ mỏn sẽ không rời đi, chờ một lát nữa chú quân nên sẽ hướng chúng ta phát động công kích, chúng ta trước tiến hành đánh trả, có thể thích hợp để bọn hắn nếm đến một điểm ngon ngọt, chấn giữ quân toàn bộ hấp dẫn tới, về sau lại phái 20 người, không, chỉ cần 15 người như vậy đủ rồi, sờ đến trong thành buộc đi bỡ lọ mỏn. Ta chỉ sợ ngài hiện tại đã có chút mất lý trí, chúng ta đã thua, hiện tại người trên thuyền tay hoàn toàn không đủ để hoàn thành kế hoạch của ngài, mà lại lui một bước coi như có thể đang hấp dẫn quân coi giữ hỏa lực điều kiện tiên quyết góp 15 người ra cũng không có người thích hợp đến mang lĩnh bọn hắn. Áo ẩn lắc đầu nói. Ta tới. Cái gì? Ta nói để ta tới dẫn đầu bọn hắn. Ô Dọc nâng cao bụng nói, làm sao, ngươi cảm thấy ta đã già dặn không có cách nào tái chiến đấu sao? Ta hy vọng ngài có thể khôi phục ngày xưa cơ trí, mà không phải xính nhất thời chi dũng, đem chiếc thuyền này cùng người ở phía trên đưa vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Câu hỏi, chúng ta bây giờ cần phải làm là tiếp nhận thất bại, rời đi nơi này, mà không phải khắp nơi một trận đã không có hy vọng đánh cược bên trong tiếp tục tăng giá cả. Có ý tứ. Ô Dọc đông nhiên nói, ngươi đã tại ngắn ngủi 5 phút bên trong 3 lần nâng lên chúng ta thất bại. Thủy thủ trưởng nhíu mày, đây không phải rất bình thường sao? Nếu như không phải ngài còn muốn được ăn cả ngã về không, muốn ta phối hợp ngài cái kia điên cuồng kế hoạch, ta cũng sẽ không một mực lặp lại vấn đề này. Ô Dọc không để ý đến đối phương trả lời, tiếp tục nói, từ ngươi vào nhà ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong con mắt của ngươi chí ít 4 lần nhìn về phía rơi xuống đất trông, làm sao, ngươi thời gian rất gấp sao? Áo ẩn có chút bất đắc dĩ, ta có thể hiểu được đêm nay hành động sau khi thất bại tâm tình của ngài, ta vừa mới tận mắt nhìn thấy thuyền trưởng trúng đạn. Giờ này khắc này ta giống như ngài bi thống, nhưng là ngờ vực vô căn cứ cũng không thể để chúng ta vượt qua dưới mắt nan quan, càng sớm rời đi nơi này chúng ta thừa nhận tổn thất cũng liền càng nhỏ. Để cho ta tới đoán xem ngươi làm sao sao gấp gáp như vậy nguyên nhân đi. Ổ Dọc thản nhiên nói, là bởi vì chờ đợi thêm nữa chúng ta liền sẽ phát hiện căn bản không có quân coi giữ theo đuổi trục các ngươi sao. Vẫn là nói ngươi lo lắng thuyền trưởng không biết lúc nào sẽ đột nhiên trở về, chọc thủng ngươi hoang ngôn. Áo ẩn khoe miệng kia xóa bất đắc dĩ ý cười rốt cục dần dần biến mất, lần này hắn không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nhận biết ngươi lâu như vậy ta vẫn là lần đầu phát hiện kỹ xảo của ngươi nguyên lai tốt như vậy. Ô Dọc cảm khái nói, nhất định phải thừa nhận, ta cơ hồ kém chút liền bị ngươi lừa gạt đến, muốn biết mình là ở nơi nào lộ ra chân ngựa sao. Áo ẩn nhíu lông mày, xin lắng hay nghe. Ta xem qua ngươi kia phần 50 người đội tiền trạm danh sách, ngươi nói chiến đấu lúc bắt đầu ngươi cùng tiệp cùng một chỗ. Nhưng là ngươi cuối cùng mang về 11 người toàn bộ đều là chính ngươi kia một tổ, không có một cái là tiệp kia một tổ, cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm. Ô Dọc dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi kế hoạch tối nay cơ hồ hoàn mỹ, đi đầu phái đội 50 người sau khi lên bờ, bọn hắn liền cùng trên thuyền cắt ra liên hệ, ngươi mang theo tâm phúc của mình cùng tiệp sau khi tách ra lập tức ngụy tạo chiến đấu vết tích, giết chết trong đội ngũ không thuộc về các ngươi người, nhưng mà đột nhiên như thế cả người là máu chảy về đến, nói cho chúng ta biết hành động thất bại. Cái này tuyệt đại đa số người đều sẽ không chút do dự tin tưởng ngươi, ngươi biết nghe được tin tức này sau thuyền viên đều sẽ có phản ứng gì, bọn hắn cơ hồ nhất định sẽ lựa chọn lập tức lái thuyền rời đi nơi này, dạng này ngươi không cần tốn nhiều sức liền có thể đem trên thuyền lớn nhất uy hiếp cho thanh trừ hết. Thế nhưng là đã mất đi tịp, ngươi chính là thuyền trưởng thí sinh sốt dẻo nhất, ta bỏ ra nhiều khí lực như vậy chỉ là vì để ngươi thay thế tịp trở thành thuyền trưởng, có chút tính không ra đi. Áo ẩn hỏi ngược lại. Ta. Không. Ta cho tới bây giờ đều không phải uy hiếp của ngươi, đêm nay hành động sau khi thất bại sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng, như thế lớn thương vong khẳng định phải có người phụ trách, ngươi chỉ cần không phải ngu quá mức nhất định sẽ nắm thật chặt điểm này đối ta đưa ra khiêu chiến, đến lúc đó đừng nói thuyền trưởng, ta chính là ngay cả tài công cũng làm không thành. Chương 136, Liên thủ. Khó trách Phở giờ một mực nói ngươi mới là trên thuyền khó đối phó nhất người. Áo ẩn nói, thế nhưng là cái này một thanh ngươi vẫn thua. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi ngay ngắn, không còn bất luận cái gì thụ thương dáng vẻ, thật đáng tiếc, nếu như không phải tình thế chuyển biến xấu đến loại trình độ này ta vốn là không có ý định dùng một chiêu này. Áo ẩn nói xong dậm chân, ngay sau đó phòng thuyền trưởng bên ngoài liền vang lên một mảnh tiếng đánh nhau. Thủy thủ trưởng nhếch miệng, ngươi sẽ không thật cho là ta không có dự bị kế hoạch đi, Edward. Tức bây giờ không có ở đây nơi này, hắn xuống thuyền thời điểm mang đi đại bộ phận nguyện ý hiệu chung các ngươi người, hiện tại chiếc thuyền này trên mặc dù có nhiều người như vậy. Chỉ mong ý vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi chỉ có bong tàu trên 5 người, mà trên tay của ta hiện tại thế nhưng là còn có 11 người, xử lý bọn hắn, lại giết chết ngươi, chuyện xưa của ta y nguyên có thể giảng thông, chỉ bất quá hơi khúc chết một điểm, cần lại thêm cái phần cuối mà thôi, ngươi. Cảm thấy, ô giọt vì giấu giếm trên bờ bất lợi tin tức bảo trụ vị trí của mình, giết người diệt khẩu bị giết kết cục thế nào. Ngoài cửa chiến đấu kết thúc so trong tưởng tượng nhanh hơn, ngay tại hai người nói chuyện một lát đã phân ra được thắng bại. Ảo ẩn tiếng nói vừa rơi, phòng thuyền trưởng cửa lớn cũng bị từ bên ngoài đẩy ra, hắn hai người thủ hạ đứng ở ngoài cửa, nhưng mà trên mặt của bọn hắn cũng không có thắng lợi sau vui sướng, ngược lại hỗn hợp có hoảng sợ cùng khó có thể tin thần sắc, bởi vì bọn họ trên nót giờ phút này đỉnh lấy hai thanh ngắn súng kíp. Đây là ẩn đêm nay lần đầu thần sắc đại biến, hắn đối với mình thủ hạ sức chiến đấu hiểu rất rõ, 11 người đối phó 5 người, lại là xuất kỳ bất ý, thấy thế nào cũng không thể thua. Ô giọt cái này mở miệng nói, ngươi cực kỳ thông minh, là đời ta gặp qua thông minh nhất mấy người một trong, trên thuyền nhiều năm như vậy đều không có lộ ra qua bất luận cái gì chất ngựa, mà lại đem chúng ta tâm phúc lực lượng sở nhất thanh nhị sở, một mực chờ đến tiệc xuống thuyền, chúng ta suy yếu nhất thời điểm mới phát động, chỉ thiếu một chút liền có thể thắng, đáng tiếc. Ngươi đã quên một nhóm người. Trương Hằng từ ngoài cửa đi đến, đem quân đao thu hồi bên hông, cùng lúc đó cùng hắn cùng một chỗ tiến đến còn cũng có chức bị giam giữ dưới thuyền đám kia giả thủy thủ. Bọn hắn cùng một chỗ áp lấy ẩn kia 11 thủ hạ. Là các ngươi, làm sao có thể? Ảo ẩn kinh ngạc nói, các ngươi lại là ổ giọt người. Các loại, chẳng lẽ tối hôm qua phát sinh hết thảy đều là các ngươi đang diễn trò, căn bản cũng không có cái gì tờ giấy nhỏ. Không, liên danh tờ giấy là tồn tại. Trương Hằng nói, biểu ly bọn họ đích xác đối ổ giọt cùng tiệt đối chiếc thuyền này lãnh đạo cảm thấy lo lắng, bao quát trước đó đối gủ tuyển xử trí, trên thuyền trong khoảng thời gian này thương vong thảm trọng cùng kịch bảo tàng quá độ công nhiệt. Bọn hắn đem muốn chất vấn ổ giọt vấn đề viết tại trên tờ giấy, ký vào tính danh, chuẩn bị cùng một chỗ đối thuyền trưởng cùng tài công khởi xướng khiêu chiến, nhưng là còn không trả không có động thủ liền bị người phản bội, triệu tập nhân chi một. Ken cùng phở dở quan hệ không ít, nhưng trên thực tế đã sớm cải đầu ổ giọt. Ken mặt ngoài dựa theo phở dở chỉ thị đem tất cả phản đối ổ giọt cùng tiệp người đều đoàn kết cùng một chỗ, cổ động bọn hắn đi khiêu chiến thuyền trưởng cùng tài công quyền uy. Nhưng sau lưng lại đem so với lợi tha nhóm tự mình hoạt động đều chi tiết nói cho ổ giọt. Ta cũng là tại phát hiện kèn lập trường sau mới nghĩ rõ ràng một cái một mực bối rối ta thật lâu vấn đề. Sớm tại nặt phở giờ đêm khuya đi bái phòng ta, đem kèn danh tự nói cho ta biết thời điểm kỳ thật liền đã biết kèn không phải là người của hắn. Áo ẩn nhướng nhướng lông mi, ồ. Phở giờ liền là muốn đem ta lộ ra ngoài cho ổ giọt. Trên thực tế không chỉ là ổ giọt nhìn không ra ta đối với việc này bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Ngay từ đầu liền ngay cả chính ta cũng đoán không được phở giờ muốn để ta đối với việc này bên trong đóng vai cái gì nhân vật, hắn tại trên người của ta đầu tư rất nhiều, nhưng là một mực khẳng khái không cầu hồi báo, ta một lần rất hiếu kỳ, nếu như ta không có ý định dựa theo hắn kịch bản chơi, hắn chẳng phải là sẽ mất cả trì lẫn trải. Nhưng là về sau ta suy nghĩ minh bạch, phở giờ căn bản cũng không quan tâm ta tại ván này trong trò chơi chơi như thế nào, hắn chỉ là cần một người đến hấp dẫn ô dọc lực chú ý. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Ta cùng điểu lì tác dụng của bọn họ đều là giống nhau, đều là phờ dở phóng xuất lẫn lộn tầm mắt mùi nhử, vì giảm xuống ổ dọc cảnh giác, vì ngươi sáng tạo cơ hội, chỉ bất quá bởi vì ta quan hệ với hắn lộ ra càng lộ vẻ mắt một chút, vì đối phó ổ dọc cùng tiệp, phờ dở hoàn toàn chính xác lại thu cái học sinh, nhưng người kia là ngươi không phải ta. Trương Hằng dừng một chút nói tiếp, nói về tờ giấy đi, cái này kỳ thật phát sinh ở 3 ngày trước sự tình, điểu lì bọn hắn tại kẻn kích động hạ viết xuống tờ giấy kia. Ô giọt biết về sau liền buộc kẹo mở viết xuống kia phong ngươi đọc được qua cảm tạ tin, chuẩn bị vu hãm biểu ly bọn hắn, cho nên dựa theo bình thường thời gian tiến triển, chuyện này vốn nên tại 3 ngày trước bộc phát. Kia 3 ngày trước chuyện này vì cái gì không có bộc phát? Bởi vì ta ngăn lại nó. Trương Hằng thản nhiên nói thật, ta căn bản không muốn lẫn vào tiến các ngươi cùng ô giọt, thì cân đoán bên trong, nhưng là phờ giờ làm quá phận một chút, chẳng những lợi dụng ta còn định đem ta xem như con rơi, không có cách. Ta cũng chỉ có thể đi đem một chút hán quân. Ngươi chính là tại thời điểm này quyết định cùng ô giọt cùng một chỗ liên thủ sao. Xét thấy chúng ta giữa lẫn nhau tín nhiệm trạng thái đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng chúng ta vẫn là thử thẳng thắn nói chuyện đàm, cứ việc quá trình có chút gian nan, vừa vặn rất tốt tại chúng ta cuối cùng vẫn đạt thành chung nhận thức. Ngươi muốn cái gì? Có lẽ ta cũng có thể cho ngươi. Áo ẩn còn không có từ bỏ cố gắng cuối cùng, thử ném ra cành ô liu. Trương Hằng lắc đầu. Yêu cầu của ta rất đơn giản, đã biểu ly bọn hắn đối chiếc thuyền này đều đã thất vọng, mà ổ giọt lại đối bọn hắn không yên lòng, không bằng liền thả bọn họ xuống thuyền. Ta vẫn là không rõ, ổ giọt dựa vào cái gì sẽ tin tưởng ngươi, tại đêm nay cho ngươi nhóm quyền tự do hoạt động, hắn liền thật một điểm không lo lắng ngươi là phở giờ học sinh. Bởi vì tờ giấy kia, Cái này một bên ổ dọc cũng rốt cục mở miệng nói bổ sung, chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải là chỉ là vì làm cho ngươi nhìn một tuần kịch, có tờ giấy kia tại trên người của bọn hắn liền có chỗ bẩn, chỉ có xuống thuyền một con đường, trừ phi đem trên thuyền còn lại hơn 60 người đều giết sạch nếu không căn bản không có khả năng đoạt thuyền, bất quá chúng ta ở giữa có ước định, qua tối nay về sau ta sẽ vì bọn hắn sửa lại án xử sai, khôi phục danh dự của bọn hắn. Diệu Lì hừ lạnh một tiếng, đem những cái kia trói tốt tù binh ném ở phía ngoài trong hành lang. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, từ nay về sau chúng ta liền không ai nợ ai. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Hằng, chúng ta tại thuyền nhỏ bên trong chờ, thuyền trưởng. Trương Hằng nhẹ gật đầu, vất vả. Đám người rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại Ozof, Áo Ẩn cùng Trương Hằng ba người. Áo Ẩn bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, thuyền trưởng. Lợi hại, đêm nay lớn nhất bên thắng nguyên lai là ngươi, ta biết ngươi dự định tại một năm kỳ đầy sau liền xuống thuyền, không nghĩ tới thậm chí ngay cả thành viên tổ chức đều góp tốt. Điều ly bọn hắn đều là trên chiếc thuyền này nhất có kinh nghiệm ra thủy thủ, ngươi tử ổ dọc trên tay cứu bọn hắn sau này khẳng định sẽ chết tâm sập đất đi theo ngươi. Chương 137, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đêm nay chặt lở tờn nhất định là không an tĩnh. Ngay tại nửa giờ sau một tòa quán trọ đống nhiên vô cơ cháy, cư dân phụ cận cùng một chỗ hợp lực mới đưa trận kia đại hỏa dập tắt, nhưng mà còn chưa kịp chúc mừng, liền lại nghe thấy một tiếng pháo nổ. Một viên đạn pháo sát tường thành bay vào trong thành. Nện mặc vào một gian dân cư nóc nhà, mà cái này vẹn vẹn một mới bắt đầu, sau đó càng nhiều đạn pháo khuynh tả tại trên tường thành, trong thành tuyệt đại đa số người vào lúc này đều mở bức, còn tưởng rằng là người Pháp hạm đội đột nhiên đột kích, nhưng là phải biết bây giờ chặt lở tởn cảng bên trong còn thả neo hoàng gia hải quân kiêu ngạo, sở cắt bộ rụt hiệu. Đối phương không chức giải quyết cái này uy hiếp lớn nhất, liền muốn trực tiếp thanh trừ trên tường thành pháo đài, loại hành vi này không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn, tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng mà sau đó cũng không lâu lắm trong thành kinh nghi bất định cư dân liền được một cái càng thêm khiếp sợ tin tức, đối chặt lở tởn phát động công kích không phải người khác, thình lình chính là cảng bên trong hoàng gia sở cắt bộ rụt hiệu. Chiếc này một mực đóng vai lấy thuộc địa thủ hộ giả hải quân cự hạm đêm nay đột nhiên lộ ra ngay răng nanh, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới phát động đối chặt lở tởn pháo kích, trên tường thành pháo đài là trọng điểm chiếu cố đối tượng, vòng thứ nhất công kích đến, chí ít có gần một nửa pháo đài đều bị phá hủy. Mà lúc này trong thành quân coi giữ mới đột nhiên giật mình, bắt đầu hoảng hoảng trương trương triệu tập nhân thủ, muốn tổ chức phản kích, nhưng ngay sau đó vòng thứ hai tập kích đã lại rơi xuống, trên tường thành lập tức lại là một trận người ngã ngựa đổ. Dĩ vãng thuộc địa cũng không phải là không có từng chịu đựng công kích, nhưng là phần lớn có dấu vết mà lần theo, xa xa trông thấy chiến hạm địch liền sẽ có nhân sự trước dự cảnh, mọi người làm tốt phòng bị, mà đêm nay tập kích thực sự quá đột nhiên. Đến bây giờ đầu tưởng quan chỉ huy cũng không biết vì cái gì sở cắt bộ rụt sẽ nổi điên một dạng công kích từ bản thân người. Hỏa lực đốt sáng lên đêm nay bầu trời đêm, dòng dã 5 vòng tề xạ qua đi, chặt lở tờn đông nam ven bờ tường thành đổ sụp 1/3, mà chỉ có lẻ tẻ mấy quả đạn pháo rơi vào ạn nỉ nữ vương báo thù hiệu trước mặt, tóe lên bọt nước thậm chí đều không thể ướt nhẹp thân thuyền. Về sau ạn nỉ nữ vương báo thù hiệu thoáng nghỉ ngơi một lát, chờ đợi họng pháo hạ nhiệt độ. Cái này chặt lở tởn hải phòng cơ bản đã bị phá hư hầu như không còn, lại không cách nào hình thành cái gì hữu hiệu uy hiếp, thế là 10 phút sau trên thuyền hải tặc bắt đầu dựa theo kế hoạch đã định đối trong thành tiến hành tự do xạ kích. Từng viên đạn pháo vượt qua đã trở thành phế tích tường thành, rơi vào đường đi, cửa hàng cùng dân cư bên trong, đám người lập tức lâm vào sợ hãi, bắt đầu chạy từ phía. Phủ tổng đốc vị trí cùng đường ven biển có tương đương một khoảng cách, tạm thời không có chịu ảnh hưởng. Bất quá bên trong một đám quý tộc cùng thương nhân thần sắc cũng rất khó coi, bọn hắn đều là tại đại lục mới người có mặt mũi, đến phủ tổng đốc tham gia hôn lễ, không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện này. Khoảng cách chuyện xảy ra đã qua nhanh 20 phút, lại còn không ai có thể tra ra sở cắt bộ rụt hiệu khởi xướng tập kích nguyên nhân, đám người đau lòng từ bản thân trong thành cửa hàng cùng hào trạch, muốn lập tức chạy trở về lại lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm, hiện tại trong thành đã loạn thành hỗn loạn, chỉ có phủ tổng đốc bên này còn có 40 tên hộ vệ. Xem như chỗ an toàn nhất. Chặt lở tờn tổng đốc hoặc ngay tại lầu 2 chỉ huy phủ tổng đốc phòng ngự công việc, hắn đã được đến pháo đài báo phế tin tức, bất quá không biết phải chăng là bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, địch nhân không có lập tức tổ chức đăng lục, nhưng là hoặc cũng không có như vậy phất lở. Dưới lầu những người khác còn chưa tính, trên lầu thế nhưng là chính hắn thân nhân còn có bờ lọ mòn vị đại nhân vật này tại, cái sau nếu như tại lãnh địa của hắn xảy ra điều gì sai lầm, hải tỷ hồn bên kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bởi vậy hắn lại phái người thông tri quân coi giữ bên kia lại điều động 20 tên hộ vệ. Bố trí xong đây hết thể hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trái lại đối diện bỡ lò mòn lại là từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình tĩnh, còn an ủi hoặc nói, đừng lo lắng, đất liền lớn nhất mấy cái trồng trọt vườn chủ đều là bằng hữu của ta, bọn hắn nơi đó có không ít tư nhân vũ trang, ta đã phái người đi tìm bọn họ, có thể từ bọn hắn nơi đó mượn 200 người giúp ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Hoặc nghe vậy lại hỉ, quá tốt rồi, ta vừa tới đại lục mới, rất nhiều thứ đều chưa quen thuộc, về sau không thể thiếu còn muốn xin ngài giúp bận bịu địa phương, ta thế nhưng là nghe nói, bổ tẩn tại ngài quản lý phát xuống dương cấp tốc, nhất là tại hải tặc vấn đề bên trên, ngài thiết huyết lập trường đạt được quân đội nhất trí khen ngợi, ta rời đi London thời điểm mọi người đều đang đàm luận ngài công tích đâu. Bỡ lọ mòn bưng trà cười cười, cái này đích xác là hắn đáng tự hào nhất sự tình. Hoặc còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cái này một tên hộ vệ gõ cửa nói, tổng đốc, quân coi giữ bên kia điều viện binh đến đây, bây giờ đang ở dưới lầu. Hoặc một người, người đến, nhanh như vậy sao? Vậy ta đi xuống trước nhìn xem. Nói xong hắn hướng hoặc cáo kể tội, đi xuống lâu đi, quả nhiên tại ngoài cửa lớn thấy được 20 tên vừa chạy tới binh sĩ, bất quá cầm đầu sĩ quan nhìn nhìn không quen mặt. Hoặc trong lòng dâng lên lòng nghi ngờ, tao mày nói, ngươi tên là gì, trưởng quan là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Tên quan quân kia nhếch miệng, trưởng quan của ta danh tự ngươi hẳn nghe nói qua, hắn gọi Edo. Bất quá mọi người giống như càng ưa thích gọi hắn dâu đen. Nói xong hắn liền rút ra bên hông ngắn súng kíp, đối chỉ có cách xa một bước hoặc bóp cò súng. Một tiếng này súng vang lên để đại sảnh đám người giật nảy mình, nhìn thấy đổ vào trên bậc thang tổng đốc, có khách nữ nhịn không được hét lên. Khách nam tình huống cũng không khá hơn chút nào, tới tham gia hôn lễ không có người sẽ mang vũ khí, tay không tấc sát, đối mặt một đám trang bị đến tận răng binh sĩ mỗi người đều chỉ còn lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cũng may lúc này phủ tổng đốc hộ vệ cũng chạy tới, cùng nhóm người này không rõ lai lịch binh sĩ phát sinh giao chiến, song phương dưới lầu tình hình chiến đấu kịch liệt. Mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó lầu hai cửa lớn của thư phòng cũng bị người đẩy ra, hai tên hộ vệ ăn mặc người đi đến, đối kinh nghi bất định bỡ lò mà nói. Hoặc tổng đốc cha rõ ràng, sở cắt bùa du hiệu đã rơi vào hải tặc trong tay, bọn hắn giả trang hải quân đối chặt lở tẩn khởi xướng tập kích, mục tiêu liền là ngài. Ta. Bỡ lọ mòn có chút ngoài ý muốn. Tình huống bây giờ khẩn cấp, bọn hắn đã giết tới dưới lầu, chẳng mấy chốc sẽ đi lên, hoặc tổng đốc để chúng ta lập tức đem ngài rời đi. Nói xong hai người hộ vệ kia liền nhấc lên vở mần đặc biệt cánh tay. Chờ một chút, nữ nhi của ta. Bỡ lọ mòn gọi vào. Ngài càng sớm rời đi nơi này. Trong gian phòng này người liền càng an toàn, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta từ cửa sau rời đi. Hai tên hộ vệ nói xong, không quản trong phòng những người khác lôi kéo đầu còn có chút choáng bở lò mòn bước nhanh đi xuống lâu. Cái sau xem đến phần sau bên ngoài trước kia xe ngựa cũ nát rốt cục ý thức được không đúng, muốn dãy rủa phản kháng, nhưng là đã chậm, hai tên từ hải tặc giả trang hộ vệ không còn khách khí với hắn, động tác thô bạo đem hắn nhét vào trong xe ngựa. Bở lò mòn biết mình đến nguy hiểm nhất thời điểm, đào lấy cửa xe liền muốn nhảy đi xuống. Nhưng cái này một thanh quân đao gác ở trên cổ của hắn. Một cái giọng trầm thấp ở bên tai của hắn vang lên, bỡ lọ mòn tiên sinh, chúng ta rốt cục gặp mặt. Chương 138, chân tướng. Bỡ lọ mòn không nghĩ tới mình trong xe ngựa còn đụng phải một người quen, sở cắt bộ du hiệu thuyền trưởng ẻo mở hân tức an vị tại cách vách của hắn, bất quá hai người gặp nhau cái sau sắc mặt lại có chút xấu hổ, há to miệng không nói gì ra. Trừ cái đó ra bọn hắn đối diện còn ngồi một người mặc hải quân quân trang nam nhân. Xe ngựa trên đường phố lao vùn vụt, bỡ lọ mòn ra vẻ chấn định nói, các ngươi là ai, tại sao muốn bắt cóc ta? Ta là Edward. Tin tưởng ngài đối với danh tự này nhất định không xa lạ gì. Nam nhân thản nhiên nói, bỡ lọ mòn nghe vậy lập tức biến sắc, đại lục mới người đương nhiên đều nghe qua dâu đen thuyền trưởng tiếng xấu, nhất là giống bỡ lọ mòn dạng này một mực tận sức tại đả kích hải tặc người, đối cái này biển KGB vực nổi danh nhất hải tặc đầu mục tự nhiên cũng nghe đại danh đã lâu. Trên thực tế bỡ lọ mòn còn bày ra qua mấy lần nhằm vào dâu đen thuyền trưởng vây quét hành động, bất quá đều không thể thành công, ngược lại để cái sau thanh danh càng hơn. Bỡ lọ mòn nằm ngộng cũng nhớ bắt được đối phương, nhưng là khi Edward tịch thật xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn lại một chút cao hứng cũng không có, bất quá bỡ lọ mòn dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, kinh ngạc của hắn chỉ ở trên mặt dừng lại không đến 2 giây, liền khôi phục trước đó khí độ, nhìn một bên eo mở tự ti mặc cảm. Nguyên lai là tịch tiên sinh. Nghe đại danh đã lâu, lần này cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Cực kỳ đáng tiếc, chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Bỡ lọ mòn thần sắc nghi hoặc, chúng ta trước đó có từng thấy không, từ lúc nào? Lần thứ nhất gặp mặt sao? Khi đó ta hẳn là còn ở hải quân trường học, ta còn nhớ rõ ngày đó, ngươi cùng hắn cùng đi lúc đi vào tràng cảnh. Hán! Nhìn đến ngươi thật là cái cực kỳ dễ quên người, bá tước, vậy ta liền cho ngươi thêm một điểm nhắc nhở đi, năm 1695. Ngươi có muốn hay không cái gì? Bỡ lọ mòn thần sắc đột biến, không còn có trước đó gặp nguy không loạn, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, ngươi rốt cuộc là ai? khi đó hắn là hải quân anh hùng, toàn bộ anh nổi danh nhất vọng là mạo hiểm gia, còn chiếm được nữ vương tự mình ngợi khen, mà ngươi vừa mới tiếp nhận thuộc địa tổng đốc chức vị, còn đang vì như thế nào tiêu diệt hải tặc, khôi phục trên biển mậu dịch mà bờn dầu, vì đối phó lúc ấy đại lục mới lợi hại nhất hai cái hải tặc hèn gì. Ai phu bên trong cùng Thomas? Đồ, ngươi tìm được hắn, khẩn cầu hắn ra biển vì ngươi bắt hải tặc. Hắn ngay từ đầu không có đồng ý, bởi vì hắn đã chán ghét chiến tranh, nhưng là ngươi không hề từ bỏ, một mực tại cố gắng thuyết phục hắn vì đại lục mới phồn vinh mà chiến, hắn cuối cùng vẫn bị ngươi chân thành cùng hữu nghị đả động, quyết định tiếp nhận nhiệm vụ lần này, ta cũng là tại thời điểm này leo lên hắn thuyền, trở thành hắn quan tiếp liệu. Kia là ta vui vẻ nhất một ngày, có thể cùng mình cho tới nay thần tượng cùng một chỗ dương buồm ra biển, vì kiến thiết Mỹ lệ đại lục mới mà cố gắng, ngươi rất khó tìm đến so đây càng làm lòng người động tương lai. Rõ ràng là đáng giá cao hứng sự tình nhưng tiệp ngự khí lại mang theo thấy lạnh cả người. Song lần này hành động từ vừa mới bắt đầu liền không quá thuận lợi, chúng ta còn không rời đi bến cảng liền bị hải quân người ngăn cản, nói Tây Ban Nha bên kia chiến sự khẩn trương, rút mất chúng ta trên thuyền cơ hồ tất cả thủy thủ, không có cách, chúng ta chỉ có thể ở trong thời gian ngắn nhất lại chiêu mộ một nhóm người, lảo đảo nghiêng ngã xuất cảng, ở trên biển phiêu bạt dòng dã 6 tháng, nhưng vẫn không có tìm tới hèn gì. Ai phu bên trong cùng Thomas? Đồ hạ lạc. Trên thuyền bầu không khí bắt đầu trở nên gấp trương, chúng ta trước đó vội vàng chiêu mộ cái đám kia thủy thủ, có rất nhiều vốn chính là nơi đó ác ôn cùng lưu manh, ra biển là vì tìm kiếm tài phú, đã hiện tại lấy không được treo thưởng bọn hắn cũng không để ý dùng điểm khác đồ vật để đền bù. Cung hệ tổng đông nhiên, lúc ấy trên thuyền lên qua hải quân trường học chỉ có 3 người, ngoại trừ hắn, liền chỉ còn lại lái chính cùng ta, nhưng mà 3 người chúng ta người căn bản không có cách nào khống chế trên thuyền tình thế. Ta tại trấn an thuyền viên thời điểm bị người trói lại, đánh cho một trận tơi bời khói lửa, ném vào trên thuyền bãi nốt cừu bên trong. Những cái kia thủy thủ uy hiếp nói muốn tại 3 ngày sau giết ta, vì cứu tính mạng của ta hắn cuối cùng không thể không đáp ứng. Những cái kia thủy thủ yêu cầu. Chúng ta tuyển một chiếc nước Pháp thương thuyền làm mục tiêu, nhưng là không nghĩ tới chiếc thuyền kia vậy mà lệ thuộc vào Đông Ấn Độ công ty. Trong chiến đấu đối diện đã phủ lên gạo trước cờ, chúng ta mặc dù thuyết phục những cái kia thủy thủ lựa chọn rút lui. Nhưng là chiếc thuyền kia bên trên có người nhận ra hắn, thế là từ đó trở đi, đại lục mới khắp nơi đều có truyền ngôn nói chúng ta đã trở thành hải tặc. Đó là của ta nhân sinh bên trong hắc ám nhất một đoạn thời gian, ta không biết ta đã làm sai điều gì, thượng đế sẽ để cho xảy ra chuyện như vậy tại trên người của chúng ta, là hắn vào lúc đó an ủi ta, cho ta lòng tin, để cho ta tin tưởng chỉ cần trở lại văn minh thế giới, chúng ta liền có thể tẩy thoát tội danh, đem chân tướng nói cho thế nhân. Kia là lúc ấy trèo chống ta sống đi xuống duy nhất động lực, nhưng là ta không nghĩ tới quá trình này sẽ như thế dài dằng dặc, thẳng đến 4 năm sau chúng ta gặp được một cái khắc băng hải tặc, những thuyền viên kia quyết định gia nhập bọn hắn mới rốt cục buông tha chúng ta, mà cuối cùng bao quát ta tại bên trong, chỉ có 1-3 người nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ trở lại thuộc địa. Chúng ta quyết định trên New Yorker, liên hệ hải quân, đem những này năm phát sinh sự tình đem ra công khai. Mà khi đó ngươi nương tựa theo tiêu diệt toàn bộ hải tặc công tích đã trở thành thuộc địa xuất sắc nhất tổng đốc, ngươi lo lắng cho mình cùng chúng ta dính líu quan hệ, dẫn đến ngươi chính trị kiếp sống chịu ảnh hưởng, thế là phái người tìm được chúng ta, nói với hắn ngươi lý giải cũng đồng tình chúng ta chỗ tao ngộ hết thảy, nguyện ý trợ giúp chúng ta tẩy thoát trên người tội danh. Ta nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn là như thế tin tưởng ngươi, không chút do dự đem những này năm chúng ta cướp bóc đoạt được, cùng xuất cảng trước giữa các ngươi thư tín đều trả lại cho ngươi. Hắn tin tưởng ngươi cùng ngươi tại Hải Tí Hồn Minh Hữu có thể còn chúng ta một cái trong sạch, ngươi vẫn luôn biết hắn là một cái dạng gì người, không phải sao? Hắn luôn luôn đối cái văn minh này thế giới mang một loại nào đó chờ mong, nguyện ý đi tin tưởng thiện ý của nó. Bỡ lọ mòn nghe đến đó hô hấp cũng biến thành rồn rập, hắn sửa sang lại một chút mình nơ, nhưng mà bên thai cái kia băng lãnh thanh âm cũng không có biến mất. Nhưng là về sau ngươi lại phản bội hắn, đem hắn lừa gạt đến bộ tởn, tại hắn vừa mới đạp vào thổ địa thời điểm liền bắt hắn. Đốt rủi những cái kia có thể làm chứng cơ thư tín, nuốt vào hắn giao cho ngươi tăng vật, sau đó để ngươi bên người vị này hẻo mở tiên sinh đem hắn áp tải đến London thụ thẩm, để bảo đảm hắn không có cách nào nói ra bất luận cái gì gây bất lợi cho ngươi, ngươi còn ám chỉ hẻo mở ở trên đường thật tốt chiếu cố hắn. Ta nghe nói hắn tại trở lại anh trước liền tinh thần liền đã thất thường, những người kia tại sông thảm bên cạnh treo cổ hắn, để thi thể của hắn treo ở nơi đó dòng dã 2 năm, bọn hắn cứ gọi hắn là đại lục mới đáng sợ nhất hải tặc. Mà bắt được ngươi thì lại một lần nữa đạt được hai tỷ hồn ngợi khen. Sát vách vân tức tiên sinh nghe vậy lưu lại mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới chuyện này lại còn liên lụy tới mình, trong giọng nói của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, lắp bắp nói, ta là thật không biết chuyện của các ngươi, ngay lúc đó ta chỉ là một cái phụ trách chân chạy người, ta không có cách nào cự tuyệt bá tước tiên sinh. Đáng tiếc hắn chỉ nói đến một nửa liền im bặt mà dừng, kéo mở đến trước khi chết một khắc cuối cùng đều không nghĩ tới đối diện nam nhân vậy mà như vậy dứt khoát, ngay cả một câu giải thích thời cơ đều không lưu cho hắn, trực tiếp móc ra bên hông ngắn súng kíp, bóp cò súng.
Edward.
Tịch thậm chí không có đi dọn chỗ vị trên mới vừa ra lò thi thể một chút, mà là nhìn qua một bên bá tước tiên sinh, thanh âm của hắn nghe so nước biển còn muốn băng lãnh. Ta nói cho bên ngoài những hải tặc kia ta là vì kịch bảo tàng mà đến, nhưng là ta so với ai khác đều rõ ràng kịch căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì bảo tàng. Tối nay ta tới đây, chỉ vì một sự kiện, đó chính là cho hắn báo thủ. Bỡ lọ mòn cũng không còn cách nào duy trì dù chỉ là mặt ngoài chấn định, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi, cả người co quắp tại trên chỗ ngồi, càng không ngừng đánh lấy run rẩy. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta có thể vì ngươi cung cấp đặc xá. Cũng có thể cho ngươi cả một đời cũng xài không hết tài phú. Không cần làm phiền, ta muốn đồ vật tự mình động thủ tới lấy liền tốt.
Edward.
Tịch rốt cục nói xong câu nói sau cùng, nắm chặt trong tay quần đao, giờ khác này trên người hắn không còn ngày xưa ngang ngược khí tức, có chỉ là bi thương nồng đậm. Chương 139, Hàn Nha Hiệu. Chương Hằng rời đi án nghỉ nữ vương báo thủ hiệu không bao lâu liền nghe được sau lưng chuyển đến tiếng pháo. Vê đút vê đút xui mẹng lờ. Chắt lờ tờn phương hướng bị một áng lửa bao phủ. Trương Hằng biết ổ dọc cùng tiệp báo thù đã bắt đầu, bất quá chuyện sau đó đều đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn tại ản nỉ nữ vương báo thù hiệu trên kiếp sống đã kết thúc, trên thực tế đêm nay về sau tiệc liền cùng hắn ản nỉ nữ vương báo thù hiệu cùng một chỗ biến mất, Trương Hằng tại gặp được cái sau là 4 năm chuyện sau đó, đó chính là nói sau. Trên thuyền 16 người thừa dịp điểm ấy thời gian đã chọn lựa tài công, biểu lì đối Trương Hằng nói, ta vừa rồi đại khái nhìn xuống, hiện tại bến cảng bỏ neo đại khái 20 con thuyền. Trong đó cỡ nhỏ thuyền 12 chiếc, cỡ trung 8 chiếc, cỡ lớn 2 chiếc, trên thuyền đều không có người nào, có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Chắt lờ tờn khoảng cách nặng có xa mấy trăm km, đám người không có khả năng chỉ bằng dưới thân thuyền nhỏ trở lại đi, huống chi bọn hắn hiện tại thế nhưng là thân ở trong bảo khố. Thừa dịp hạn nghỉ nữ vương báo thủ hiệu hấp dẫn trên bờ tất cả lực chú ý, chính là giành lại một chiếc mới tỏa giá cơ hội tốt nhất. Các ngươi cũng đã có lựa chọn đi. Trương Hằng nhìn quanh bốn phía một cái. Hắn biết đây chính là mình sau này thành viên tổ chức, ảo ẩn nói không sai, hiện tại trên thuyền nhỏ nhóm người này trên cơ bản đều là ạn nỉ nữ vương báo thủ hiệu trên tư lịch dài nhất một nhóm thủy thủ, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật xuất sắc, càng quan trọng hơn là thân phận của bọn hắn đều rất sạch sẽ, cũng không thuộc về ổ dọc cũng không thuộc về phơ dơ, chẳng qua nếu như không có Trương Hằng can thiệp, tại trận này quyền lợi chi tranh bên trong kết. Quả của bọn hắn chỉ sợ cũng là không tốt nhất. Biểu lì cùng những người khác ngắm nhìn. Trong mắt lấp loe qua một vòng vẻ hưng phấn, hoàng gia hải quân ở chỗ này còn có một chiếc tàu bảo vệ, là cỡ trung thuyền, trên thuyền đại khái trang bị 30 ổ hỏa pháo, cùng trước đó chúng ta cưới sư tử biển hiệu không sai biệt lắm, nhưng là uy lực mạnh hơn, tốc độ hẳn là cũng sẽ nhanh hơn, bằng vào ta nhóm hiện tại nhân thủ hoàn toàn có thể điều khiển nó trở lại Nuts, đến lúc đó chỉ cần lại chiêu mộ cho người, chúng ta liền có thể ra biển. Một tên khác giả hải tặc cũng nói, kỳ thật tạ nỉ nữ vương báo thù hiệu cũng không phải là thích hợp nhất cướp bóc thuyền, nó quá lớn, tất nhiên sẽ hy sinh một bộ phận tốc độ, mà lại trên thuyền chở khách thủy thủ quá nhiều, nếu như chỉ là ăn cướp đồng dạng thương thuyền, không cần đến mạnh như vậy hỏa lực, mỗi người có thể điểm đến chiến lợi phẩm cũng sẽ rất có hạn, huống chi nó cũng quá chói mắt một điểm. Trương Hằng gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này động thủ đi. Một khắc đồng hồ về sau, 17 người thuận đuôi thuyền dây thừng leo lên kia chiếc được tuyển chọn hải quân tàu bảo vệ. Hiện tại cũng không có cất cánh nhiệm vụ, trên thuyền chỉ có 10 cái phụ trách trông coi người, Trương Hằng cũng không làm khó hắn nhóm, chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất chế phục bọn hắn, đem bọn hắn trói lại, nhét vào trước đó cơi thuyền nhỏ bên trong. Về sau mọi người cùng nhau động thủ giải khai bùn lãm, thu hồi mỏ neo thuyền, lúc này trên bến tàu hải quân hai đầu thuyền nhỏ mới vừa vặn xuống nước, cố gắng hướng về bên này cắt tới, nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Gió biển thổi gió bắt đầu thổi buồm, Trương Hằng đứng tại mũi tàu tự mình cầm lái. Hắn không có đi quấy rầy một bên chính lâm vào kịch chiến bên trong án nỉ nữ vương báo thù hiệu, mà là điều khiển dưới thân thuyền buồm hướng về một bên khác chạy tới, cuối cùng lặng lẽ lái ra khỏi hải cảng. Nhìn qua dần dần biến mất tại sau lưng bến cảng, trên thuyền đám người buộc phát ra một trận reo hò. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Ta vừa kiểm tra qua, trên thuyền đồ ăn nguồn nước sung túc, đầy đủ chúng ta những người này sử dụng, dựa theo cái tốc độ này, chúng ta rất nhanh liền có thể trở lại Nuts. Tài công biểu lý đi đến Trương Hằng trước mặt. Thuyền trưởng, hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, cho chúng ta mới thuyền đặt tên đi. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, trong lúc bất chi bất giác hắn tiến vào một vòng này phó bản cũng đã thời gian một năm, trong năm đó hắn một mực tại cố gắng dung nhập cái này tàn khốc lại mỹ lệ thế giới, cùng đám hải tặc cùng nhau ăn cơm đi ngủ chiến đấu, học tập các loại kỹ năng, nhưng mà hắn cũng không có quên linh hồn của mình đến từ nơi nào, thế là sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói, từ nay về sau chiếc thuyền này liền gọi Hàn Nha Hiệu đi. Đám hải tặc cũng không hiểu rõ cái tên này phía sau ý nghĩa, chỉ là đơn thuần cảm thấy nghe ngược lại là sáng sủa trôi chảy, bởi vậy cũng không ai đưa ra dị nghị. Trương Hằng ngắm nhìn đỉnh đầu Tinh Tinh, mở miệng cười nói, hiện tại, để chúng ta về nhà đi. An Nhi gần nhất trong khoảng thời gian này lại khôi phục lại nhàm chán trạng thái bên trong, Trương Hằng ở thời điểm tốt xấu còn có thể có người theo nàng trò chuyện, nghe nàng phàn nàn một chút cá ướp muối nhân sinh, cái sau vừa đi, nhà này trong phòng liền chỉ còn lại nàng một người. Dĩ vãng nàng còn có thể ở trên đảo bốn phía đi một vòng, đánh một hai cái mắt không mở người điều động hạ tịch mịch, nhưng là từ khi Trương Hằng đáp ứng lần sau trở về mang nàng ra biển sau nàng cũng hướng người nào đó hứa hẹn mình sẽ quản dường như mình nằm đấm, không còn gây chuyện khắp nơi. Án nỉ trên thân có một đống lớn ma bệnh, nhưng là nói không giữ lời cũng không phải là một trong số đó. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng đều rất ít đi ra ngoài, qua lên giống trạch nữ đồng dạng sinh hoạt. Thế nhưng là dù vậy, vẫn sẽ có phiền phức tìm tới cửa. Án nỉ ngồi tại trước cổng chính trên ghế nằm hể vải phơi nắng, nhưng mà cũng không lâu lắm, cái kia đúng là âm hồn bất tán thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Người cân nhắc thế nào, chúng ta có thể đi mà xả cờ xếp, ta có cái thúc thúc ở nơi đó trồng mùi thuốc lá. Chúng ta có thể đi tìm nơi nương tựa hắn, hắn sẽ cho ta cung cấp một phần công việc ổn định, đầy đủ chúng ta tại đại lục mới vượt qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt, không cần lại vì phòng ở đồ ăn phát sầu. Ản Nhi trừng lên mí mắt, không có gì phản ứng, nam nhân tiếp tục nói, tiếp nhận hiện thực đi, Ản Nhi, ngươi tới nơi này cũng có hơn một năm đi, có đầu nào thuyền nguyện ý tiếp nhận ngươi sao, là thời điểm từ bỏ ngươi những cái kia ảo tưởng không thực tế, khi hải tặc không phải chơi nhà tròi, ngươi hẳn là may mắn ta không có vì chuyện lúc trước sinh khí. Lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi gả cho ta chúng ta trước đó nợ nần liền xóa bỏ. Án Nhi liếc mắt, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, dễ ngươi còn không biết xấu hổ nói, chúng ta từ Ireland một đường đến Nuts, tiêu chính là ai tiền, còn không phải dựa vào ta từ trong nhà trộm ra bộ kia ngân bộ đồ ăn sao. Kết quả đến Nuts ngươi liền cùng ta trở mặt, muốn cắt tính các sổ sách, vậy sao ngươi không đem trước đó sổ sách cũng coi như tính toán. Gặp thiếu nữ tóc đỏ rốt cục có phản ứng dêm lập tức cao hứng lên, cũng không đỏ mặt. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tách ra tính sổ sự tình thế nhưng là một chút thuyền chúng ta liền nói tốt, ngươi lúc đó cũng đồng ý qua, cho dù dạng này ta vẫn như cũ nuôi ngươi nửa năm, ngươi luôn nói làm hải tặc liền đem tiền trả lại cho ta, nhưng là bây giờ nhìn đến đó căn bản là chuyện không thể nào. Án Nhi bị con hàng này vô sỉ chọc cười vui lên, tương tự đối thoại đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì đánh không lại thiếu nữ tóc đỏ, dêm sợ là đã sớm nhịn không được tái máy tay chân. Ngay tại Ản Nỉ nghiêm túc tự hỏi muốn hay không phá giới một lần, chiếu vào trước mặt Trương này chán ghét mặt đến trên một quyển lúc, một tên tiểu quỷ từ đồng ruộng thật nhanh chạy tới, xa xa liền hô, Ản Nỉ lao đại, Ản Nỉ lao đại, lại có mới thuyền hải tặc đến Nuts, là một chiếc hải quân chiến hạm đâu. Ở trên đảo phụ trách chấn giữ thành lũy cùng pháo đài Hoắc Ni cách bị giật mình kêu lên. Cũng may bọn hắn kịp thời dâng lên cờ đen. Hở! Lại một chiếc quân hạm sao, hiện tại người lá gan đều lớn như vậy sao? Án Nhi nhận ra kia là trên đường một đứa bé vương, bị nàng bẹp mấy lần sau từ đối với lực lượng sùng bái, cái sau liền hết hy vọng sập đất bái nàng khi lao đại rồi, hắn chân trần từ bến tàu một đường chạy tới, đầu đầy mồ hôi, nhìn rất nóng lòng bộ dáng. Thuyền của bọn hắn giải muốn ta đến thông chi nước của bọn hắn tay giải nhanh đi bến tàu tập hợp. Vậy ngươi liền đi thông chi A, chạy đến ta chỗ này làm gì? Án Nhi tức giận nói. Tiểu quỷ thở hổn hển nói, ta cũng rất tò mò A, nhưng bây giờ ở trên đảo tên gọi An Nhi. Còn có một đầu tóc màu lửa đỏ ngoại trừ lao đại ngươi thật giống như không có người khác. A. Chương 140, Thủy Thủ Trưởng. Án Nhỉ có chút không hiểu đấu, nàng lên đảo sau vẫn mọi việc không thuận, tìm việc làm khắp nơi vấp phải chắc trở đã không phải là lần một lần hai, loại chuyện này hiện tại liền ngay cả đầu đường trên tiểu quỷ đều biết. Trước mặt cái này gọi là Ha Di Hùng Hài Tử liền là tại cùng cái khác Hùng Hài Tử đánh cược Án Nhỉ tìm được việc làm cùng nặt hủy diệt hai chuyện này cái nào ra tay trước sinh thời bị người trong cuộc gặp được. Ấn trên mặt đất đánh tơi bời một trận, một mực đánh tới đối diện kêu cha gọi mẹ Ản Nì mới tức giận đứng dậy, kết quả đi ra 5 mét bởi vì càng nghĩ càng sinh khí lại gạt trở về, đem một mặt ngộng bức Haji lại đánh một trận. Thế là Haji cũng quang vinh trở thành toàn bộ nặt vị thứ nhất tại ngắn ngủi 3 phút bên trong chịu hai bữa đánh người, bất quá từ đó về sau hắn liền triệt để khai ngộ, khắc sâu nhận thức đến nắm tay người nào lớn ai mới là lão đại đạo lý, ôm chặt lấy Ản Nì cái này toàn đảo thô nhất đùi, trở thành cái sau cái thứ nhất tiểu đệ. Thiếu nữ tóc đỏ hoài nghi chuyện này lại là cái nào nhàn rỗi nhàm chán ra hỏa đến tiêu khiển nàng, bất quá lúc này nàng cũng đang bị dêm khiến cho có chút nổi giận, rốt cục triệt để nổ tung, cũng không muốn xen vào nữa cái gì ước định, vén tay háo lên nổi giận đùng đùng hướng bến tàu đi đến, kết quả khi nàng phóng ra hai bước sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên ngừng lại. Một bên khác Jem hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua Haji bi thảm tao ngộ, lúc này vẫn như cũ không biết sống chết đi theo thiếu nữ tóc đỏ sau lưng, còn dự định cùng đi xem náo nhiệt, thế là về sau hắn ngay tại Haji đồng tình trong ánh mắt dùng mình mềm mại bụng dưới vững vàng đón đỡ lấy thiếu nữ tóc đỏ lôi đình một kích, Jem trực tiếp bị ạn nì một cước rơi vào một bên trong ruộng, đau giống con tôm đồng dạng cung đứng người dậy, lăn lộn đầy đất. Ạn nì thu chân, quét qua những ngày này hậm hực, cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều, cả người cũng một lần nữa tràn đầy sức sống, hoạt động một chút thủ đoạn cổ chân. Xong một bên khác một mặt kính ngưỡng Haji hảo khí nói, dẫn đường đi. Thế là hai người cứ như vậy một trước một sau vọt tới bến tàu, ạn nì xa xa đã nhìn thấy Haji nói tới đầu kia hải quân tàu bảo vệ, trên thực tế theo nó nhập cảng về sau, liền có không ít người xem náo nhiệt nghe tiếng mà tới. Thiếu nữ tóc đỏ cũng không thể không thừa nhận, chiếc thuyền kia nhìn rất xuất khí, hẳn là hoàng gia hải quân vừa tạo tốt xuống nước không bao lâu, không biết tại sao lại bị cướp đi, có được hình giọt nước ưu nhã thân thuyền. Thuyền sắc bên ngoài trọng yếu bộ vị còn bao khỏa tấm sát, có thể trong chiến đấu cung cấp càng nhiều phòng hộ. Đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là một hàng kia bên cạnh mạn thuyền tháo, xa xa liền có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Phải biết Nats mặc dù lấy thừa thái hải tặc mà nghe tiếng, nhưng là tuyệt đại đa số hải tặc trang bị cũng còn cực kỳ lạc hậu, giống trước đó tiếng tăm lừng lây Edward. Hán sư tử biển hiệu cũng chỉ là từ một đầu vũ trang thương thuyền cải tạo mà thành, lấy 9 tờ HONG cùng 12 tờ HONG hỏa pháo làm chủ. Mà ạn nỉ trước mắt chiếc quân hạm này trên lại là ngay cả 24 tờ HONG pháo khủng bố như vậy đại sát khí đều có. Haji trong mắt cũng tràn đầy hâm mộ, trà sát đem khỏe miệng nước bọt, đây cũng quá khốc đi, hoàn toàn thỏa mãn một cái nam nhân tất cả ảo tưởng A. Ạn nỉ vừa định phụ họa theo đuôi, nhưng nhớ tới chiếc thuyền này thuyền trưởng lấy chính mình làm cho cười, lại nửa đường sửa lời nói, à, ta nếu có thể ra biển nhất định có thể cướp được so đây càng xinh đẹp thuyền. Không có khả năng Haji lần này lần đầu tiên không có khuất phục tại nắm đấm uy hiếp, lắc đầu nói, nó đã rất hoàn mỹ, nếu là ta cũng có thể ở phía trên liền tốt, cho dù là quét dọn vệ sinh, cũng có thể cùng người thổi cả đời. Cùng án nỉ khác biệt hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy chiếc thuyền này, nhưng là vẫn như cũ không thể chuyển rời ánh mắt, gãi đầu một cái nói, những tên kia đến cùng là thế nào làm được, nhìn thân thuyền trên cũng không có một chút chiến đấu vết tích, đây cũng quá quỷ dị, đây chính là hải quân chiến hạm A. Chẳng lẽ là trước kia người ở phía trên nhiễm lên ôn dịch, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử rồi. Án ý lần này lại không tiếp tra, chiếc chiến hạm này tuy tốt, nhưng cùng nàng không có một chút quan hệ, từ khi đạp dêm một cước sau nàng đánh nhau chi hồn cũng đã triệt để mở ra, nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, nàng nhu cầu cấp bách tìm một chỗ thật tốt phát tiết một chút, hỏi một bên Haji nói, bọn hắn người ở nơi nào. Haji tràn đầy phấn khởi đi theo án nỉ chạy tới, vốn đang rất chờ mong nhìn cái sau đại phát thần uy đem thuyền kia người đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhưng bây giờ nhưng lại có chút chần chờ, mở miệng khuyên đủ, án ní lao đại, phải không vẫn là thôi đi, chỉ là cái trò đùa mà thôi, nhóm người kia có thể làm tới này con thuyền khẳng định không dễ chọc. Kết quả chỉ đổi đến thiếu nữ tóc đỏ một câu, đã dạng này vậy thì càng muốn để bọn hắn biết ai mới là trên cái đảo này không thể nhất gây người. Án ní dừng một chút, nữ trọng tâm trường nói, Haji ngươi phải nhớ kỹ, lớn yếu sợ mạnh là điển hình kẻ yếu hành vi, chỉ có không ngừng khiêu chiến cường giả nhân tài là chân chính cường giả. Giống như nghe được cái gì ghê gớm đạo lý đâu. Haji nghe vậy nổi lòng tôn kính, sau một lát lại nhỏ giọng nói, kia ản nì lao đại, trước ngươi dẹp năm gần 12 tuổi ta lại là chuyện gì xảy ra? À, ta trước đó dẹp ngươi chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi tương đối vô sỉ, cùng mạnh yêu không có quan hệ. Ản nì kiên nhẫn trả lời xong Haji vấn đề, rốt cục cũng tìm được mục tiêu của mình, ngay tại cách đó không xa trên bờ cát, vây quanh một vòng người. Mặc dù không có lúc trước sư tử biển hiệu chiêu mộ lúc muôn người đều đổ xô ra đường thịnh cảnh, nhưng là cũng thật náo nhiệt, nhìn đến nhóm người này cũng đang bận bịu chiêu mộ nhân thủ. Đó là cái tin tức tốt, mang ý nghĩa bọn hắn bản thân nhân thủ không đủ. Án nỉ liếm môi một cái, lộ ra một nụ cười tàn khốc cho, đối Haji nói, ở chỗ này chờ ta, ta đi cấp bọn hắn một cái suốt đời dạy dô khó quên. Haji lúc đầu cũng không có ý định đi, hắn đã tìm xong chỗ ẩn nấp trốn đi. Còn chưa kịp đáp ứng liền thấy một tay nắm rơi vào lão đại đầu kia phiêu giật tóc đỏ bên trên, Haji trong lòng nhất thời một lộ bộ, nghĩ thầm xong, lúc trước hắn bất quá là cầm lão đại và người cược ba cái đồng tác so liền bị đè xuống đất liên tục đánh tơi bời hai bữa, trang diện một lần phi thường huyết tinh, đến nay hồi tưởng lại vẫn như cũ để hắn không rét mà run, mà bây giờ người này làm sự tình sợ là muốn bị tại chỗ phân thây. Án nỉ quả nhiên cũng không ngoài sở liệu triệt để xù lông. bất quá nàng trở lại nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm lại ngạnh sinh sinh đem vung ra đi nắm đấm rừng ở giữa không trung. À, tại sao là ngươi, ngươi chừng nào thì trở về? Vì cái gì không nói cho ta? Ta khẽ rửa bờ liền để tên tiểu quỷ đi tìm ngươi a, làm sao, các ngươi không đụng phải sao? Trương Hằng nói. Hà Di nhếch to miệng, hắn nhận ra trước mắt nam nhân kia chính là trước đó để hắn đi hô ản nì người, bất quá hắn không hiểu chính là lao đại hiện tại phản ứng, không biết tại sao nhìn lại có điểm bối rối, thật giống như hắn tại phạm sai lầm thời điểm bị cha mẹ bắt quả tang. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trương Hằng sau đó hỏi An Nhi, ngươi đã không đụng phải ta phái đi tìm ngươi người, vì sao lại ở chỗ này? Ta liền là ra đi một chút. Nha! Thiếu nữ tóc đỏ trả lời nghe rất là chột dạ. Vậy ngươi vén tay háo lên làm gì? Trương Hằng kỳ quái nói, bất quá cũng may hắn cũng không có ở trong chuyện này quá mức xoắn xuýt, sau đó lại nói, không tới cũng tốt, tỉnh ta lại đến chỗ tìm ngươi, trước theo tới cùng trên thuyền những người khác nhận thức một chút đi. Trên thuyền? Những người khác? Án Nhỉ không hiểu ra sao? Đúng vậy a, ngươi là Hàn Nha hiệu thủy thủ trưởng, cũng không thể ai cũng không biết đi. Cơ vơ tờ, nặt thủ đô Bahamas, giữa Miami vs Cuba. Chương 141, khởi đầu mới. A, vậy, bên kia ngừng chính là ngươi thuyền. Án Nhỉ kinh ngạc cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, chẳng lẽ các ngươi thật tìm được kịch bảo tàng? Thế nhưng là cái này cũng không đúng a, coi như có tiền nữa hẳn là cũng mua không được hải quân quân hàm đi. Cái này cố sự liền nói rất dài dòng, chờ có thời gian rảnh ta sẽ chậm chậm giảng cho ngươi đi, hiện tại, trước đến nói một chút ta trước đó để ngươi chiêu mộ pháo thủ kết quả thế nào đi. Cứ việc Hàn Nha hiệu trên không gian không nhỏ, nhưng lần thứ nhất ra biển Trương Hằng cũng không tính chiêu mộ quá nhiều người, tính đến ẩn nì tại bên trong, hắn hiện tại hết thể cũng chỉ có 18 người hạch tâm thành viên tổ chức, Trương Hằng dự định tại trên bờ biển chiêu mộ 15 người, bao quát đầu bếp, thợ mộc loại hình nhân viên kỹ thuật. Về sau lại từ ạn nhí đề cử 7 đến 8 người, lấy pháo thủ làm chủ, dạng này người trên thuyền viên kết cấu tương đối ổn định. Chờ đi ra mấy lần biển, rèn luyện không sai biệt lắm lại lần lượt bổ sung nhân thủ, dạng này mặc dù đội ngũ thành hình thời gian tương đối chậm, nhưng chỗ tốt là không cần lo lắng bị khác tiểu đoàn thể trực tiếp trà trộn vào đến, mà Trương Hằng hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ạn nhí đảm nhiệm thủy thủ trưởng sự tình Trương Hằng đã sớm cùng Diễu Ly bọn hắn chào hỏi. Nữ hải tặc loại chuyện này tại 18 thế kỷ vẫn tương đối hiếm thấy, mọi người đối với cái này phổ biến đều có chỗ lo lắng, bất quá Trương Hằng đối với việc này cực kỳ kiên trì. Bởi vì là mới thuyền trưởng mệnh lệnh thứ nhất mọi người cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt hoặc là yêu cầu bỏ phiếu. Thế là biểu lý bọn người thương lượng một chút cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này bổ nhiệm, bất quá lại có một cái kèm theo điều kiện, cần kiểm nghiệm một chút ạn nỉ sức chiến đấu. Lý do này cực kỳ hợp lý. Rốt cuộc thủy thủ trưởng ngoại trừ tổ chức thủy thủ tiến hành trên thuyền các hạng công việc, trong chiến đấu cũng là muốn làm gương tốt, nếu như tại tác chiến thời điểm vừa đối mặt phe mình thủy thủ trưởng liền bị đối phương chặt té xuống đất, vậy cũng đừng hy vọng phía bên mình người còn có thể có sĩ khí chém giết. Trương Hằng đối yêu cầu này không có dị nghị, hắn có thể chỉ định ăn nghỉ trở thành Hàn Nha hiệu thủy thủ trưởng, nhưng là muốn cho trên thuyền tất cả mọi người tâm phục khẩu phục lại chỉ có thể dựa vào cái sau cố gắng của mình, cũng may đối với An Nhi. Trương Hằng cái gì đều lo lắng duy chỉ có không có lo lắng qua đi người đánh nhau năng lực. Vọng lên trước mặt hai cái so với nàng cao hơn một cái đầu đối thủ, thiếu nữ tóc đỏ trong mắt chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại dấy lên một vòng vẻ hưng phấn. Chung quanh xem náo nhiệt hải tặc đã chủ động nhường ra một mảnh đất trống, làm trọng tài biểu lì đối ản nì nói, tỉ thí lần này là luận bản tính chất, trên nguyên tắc không cho phép hạ nặng tay, mà lại có thể tùy thời nhận thua, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tiếp xuống ngươi có thể tại trong bọn họ chọn một đối thủ, chỉ cần có thể chiến thắng trong đó bất kỳ một cái nào, chúng ta liền sẽ tiếp nhận ngươi trở thành đồng bạn. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết liền bị nữ hài nhi cắt đứt, ản nỉ rút ra cắm ở trước mặt cắt trên đất quần ao, vung vẩy mấy lần thử một chút xúc cảm, về sau nết miệng lộ ra hai hàng răng trắng, không cần phiền phức như vậy, các ngươi cùng lên đi, không phải quá nhanh kết thúc liền không có gì hay. Chúng hải tặc nghe được phần này phách lối tuyên ngôn lập tức một mảnh xôn xao. Trương Hằng không có đi nhìn trận kia đã sớm biết được kết quả chiến đấu, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trở thành thuyền trưởng sau tối trực quan cảm thụ liền là việc cần phải làm nhiều hơn, trước đó tại sư tử biển hiệu hắn trên cơ bản là lấy học tập làm chủ, nhìn nhiều nói ít, vì không làm cho ổ dọc cảnh giác Trương Hằng tại trở thành buồm lãm dài trước đều cơ hồ không tham dự trên thuyền bất kỳ sự vụ, bởi vậy mỗi ngày chỉ muốn an bài tốt thời gian của mình là được rồi, mà bây giờ hắn cần đối nguyên một thuyền người phụ trách, muốn cân nhắc đồ vật tất nhiên cũng sẽ càng nhiều. Trương Hằng tìm được trước giờ ở để cái sau tại ra biển trước mua sắm một nhóm thanh tranh. Thời đại đại hàng hải nguy hiểm là đến từ các mặt. Trong đó xấu máu bệnh tuyệt đối là không thể bỏ qua một hạng. bị giới hạn ngay lúc đó kỹ thuật điều kiện, đại bộ phận rau quả trái cây trên thuyền là không cách nào trường kỳ, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đồ ăn phần lớn lấy bánh bích quy cùng thịt khô làm chủ, dựa vào một bộ phận hải sản, trong ngắn hạn không có vấn đề gì, chỉ khi nào thời gian dài không cách nào tới gần lục địa liền lại bởi vì khuyết thiếu vitamin, dẫn đến một hệ liệt phiền phức. Nhẹ thì thân thể suy yếu toàn thân không còn chút sức lực nào, răng buông lỏng, xương cốt đau đớn, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến cái chết. Cố Lập Bật thăm dò đại lục mới thời điểm đại bộ phận thuyền viên đều là chết bởi xấu máu bệnh, mà kéo lạn vòng quanh trái đất lữ hành bên trong cũng có 2/3 thuyền viên chết bởi xấu huyết chứng. Người đời sau trên cơ bản đều biết cái này bởi vì khuyết thiếu vitamin, nhất là vitamin C đưa tới, nhưng là liền Trương Hằng bây giờ vị trí niên đại, tuyệt đại đa số người ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài căn bản không có hữu hiệu thủ đoạn ứng đối. Trương Hằng trước đó tại sư tử biển hiệu trên liền đã từng thấy qua một chút mắc xấu máu bệnh người, thân xác quệ quại, thời điểm chiến đấu cũng chỉ có thể phát huy ra 5/6 thực lực, mà cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, đến phiên hắn mang thuyền ra biển thời điểm chuyện làm thứ nhất liền là dự trữ thanh chanh. Cái sau dễ dàng cất giữ, tại nhiệt độ bình thường trạng thái dưới có thể bảo hộ đại khái chừng 1 tháng thời gian sẽ không hư, là lớn nhất vitamin C hoa quả một trong, trừ cái đó ra Trương Hằng còn tìm đến mới chiêu mộ đầu bếp, để hắn nướng một nhóm rau quả cùng hoa quả làm, cứ như vậy cơ bản liền có thể đề phòng xấu máu bệnh mang đến phong hiểm. Tiếc nuối duy nhất là đậu nành từ Trung Quốc chuyển vào châu Âu còn tại mấy chục năm sau, đây là trên thuyền dễ dàng nhất đạt được mới mẻ rau quả nơi phát ra, rau giá sinh trưởng không cần thổ nhưỡng, chỉ cần một điểm nước liền có thể sinh trưởng tốt, giàu có protein cùng vitamin, Trương Hằng đã ủy thác ở trên đảo mấy cái cùng Đông Ấn Độ công ty có liên quan thương nhân giúp hắn sưu tập, bất quá nhanh nhất cũng muốn 1 năm về sau. Giải quyết đồ ăn vấn đề, Trương Hằng lại đi gặp trên đảo chợ đen thương nhân, chủ yếu là vì thương thảo chiến lợi phẩm bán điểm thành vấn đề. Bình thường tới nói ở trên đảo tương đối lớn đoàn hải tặc băng đều có cố định chợ đen thương nhân làm hợp tác đồng bạn, song phương thành lập đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác. Hải tặc đem cướp được chiến lợi phẩm trực tiếp kéo cho quen thuộc hát thương, mà cái sau cũng sẽ cung cấp một cái so với thị trường càng phong phú giá cả. Trương Hằng lúc đầu cho là hắn có được hàng nha hiệu, hẳn là sẽ nhận không ít chợ đen thương nhân ưu ái, nhưng gặp mặt tình huống thực tế cùng hắn tưởng tượng bên trong lại là có không ít xuất nhập. Hắn bái phỏng mấy cái ở trên đảo tương đối lớn hát thương. Đối phương mặc dù đều đối với hắn biểu hiện cực kỳ khách khí, nhưng nhìn càng nhiều chỉ là lễ tiết trên, cho ra giá cả cũng không tính ưu đãi. Căn cứ đồng hành First nói, điều kiện chỉ là so với bình thường lần đầu ra biển người mới tốt hơn một chút xíu, cùng lúc trước sư tử biển hiệu hoàn toàn không có cách nào so sánh. Mà đối phương trả lời cũng cơ bản giống nhau, bọn hắn đối với hẳn nhà hiệu xuất sắc phần cứng điều kiện đều rõ như ban ngày, nhưng mà đối Trương Hằng người thuyền trưởng này quá phận tuổi trẻ biểu thị lo lắng. Có ít người cũng nghe nói trước đó trên bờ biển phát sinh sự tình, cho là hắn thuê nữ tính đảm nhiệm thủy thủ trưởng cách làm là không thành thục lại khuyết thiếu cân nhắc, mà cái này cũng vừa vặn ấn chứng bọn hắn trước đó lo lắng. Bởi vậy bọn hắn phổ biến hy vọng Trương Hằng cùng hắn hàng nha hiệu tại mấy lần thành công đi săn chứng minh mình có tại vùng biển này đặt chân năng lực sau lại đến một lần nữa trao đổi chia vấn đề. Sau khi ra cửa First liền nhíu mày, tình huống có chút không đúng lắm. Dĩ vãng ở trên đảo xuất hiện có tiềm lực đoàn hải tặc thể lúc bọn gia hỏa này đều biểu hiện rất nhiệt tình, nhìn đến truyền ngôn có thể là thật. Cái gì truyền ngôn? Bởi vì thủ tiêu tang vật mang đến to lớn lợi ích, ở trên đảo to to nhỏ nhỏ hát thương có không ít, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, có đôi khi thậm chí sẽ vạch mặt, vì đem cùng những thương nhân khác hợp tác thuyền hải tặc tranh thủ đến phía bên mình, một số người sẽ còn vụng trộm bỏ vốn giúp đỡ trên thuyền cất giấu dã tâm phần tử, phiến động đến bọn hắn phản loạn đoạt quyền. Nếu như những tên kia thành công, để báo đáp lại liền sẽ lựa chọn bọn hắn giúp đỡ người làm mới hợp. Tác đồng bạn. Nhưng là gần nhất ta nghe nói, trên đảo chợ đen thương nhân chính đang thương thảo kết thúc loại này hỗn loạn vô tự cục diện, bọn hắn dự định thành lập một cái liên minh. Chương 142, khách không mời mà đến. Không có thương nhân thích cạnh tranh, bởi vì cạnh tranh liền mang ý nghĩa lợi nhuận tổn thất, vô luận là vì cướp đoạt khách hàng để cao giá thu mua cách, hoặc là giúp đỡ dã tâm người đoạt quyền. Không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng thêm bọn hắn chi phí chi tiêu, căn cứ First giới thiệu, trước đó thời điểm không phải là không có người cân nhắc qua thành lập thương nghiệp đồng minh, nhưng là đồng minh nội bộ lợi ích vấn đề phân phối từ đầu đến cuối không có cách nào giải quyết, bởi vì không có bất kỳ cái gì một loại lợi ích phân phối phương án có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn. Thế là những cái kia không vừa lòng người tiếp tục trước đó cách làm, đề cao giá thu mua cách, thông qua thu mua cùng bày ra làm phản gia tăng mình hợp tác đồng bạn. Rất nhanh gia nhập đồng minh các thương nhân liền đều không chịu nổi, trơ mắt nhìn xem mình nguyên lai là hợp tác đồng bạn bị từng cái lôi đi không có người còn có thể ngồi yên, thế là đám người nhao nhao đem trước đó ước định ném đến sau đầu, cuối cuối cùng cái này thành lập không đến 3 tháng mới đồng minh ngay tại một trận oanh oanh. Liệt liệt đoạt người đại chiến bên trong tuyên cáo giải tán. Chuyện này liền phát sinh ở 3 năm trước đây, ấn lý thuyết những cái kia chợ đen thương nhân ký ức sẽ không như thế ngắn ngủi, không đạo lý lại đi đụng một lần bích, ở trong đó hiển nhiên có cái gì bọn hắn cũng không hiểu rõ biến cố phát sinh. Một bên Flurs nói, ngày mai ta đi điều tra một chút chuyện này đi, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Hằng gật đầu, tại không hiểu đến tình huống cụ thể lúc hắn cũng không biện pháp gì tốt. Hai người sau đó lại dựa theo kế hoạch đã định đi bái phỏng trên đảo vũ khí thương nhân, bởi vì Trương Hằng bọn hắn cướp được chính là một chiếc hải quân tàu bảo vệ, trên thuyền vũ khí trang bị cái gì đều rất đầy đủ, chỉ là súng kíp liền có 50 chi, quân đao cũng có 60 đem, tạm thời không có mua vũ khí cần, nhưng là theo ngày sau giao chiến đạn dược dự trữ khẳng định sẽ giảm bớt, đến lúc đó liền cần không định kỳ bổ sung. Trương Hằng tìm là trước kia hợp tác qua một lần bà ẻn, trên người hắn 4 thanh ngắn súng ngắn cùng 1 thanh tuyến thân thương liền là từ sau người nơi đó mua được, song phương đã từng quen biết lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ. Cùng trước đó những cái kia chợ đen thương nhân so sánh, bà ẻn thái độ liền nhiệt tình nhiều. Chẳng những tự mình đem hai người mời đến phòng, hơn nữa còn để hầu gái nấu cà phê, trước chúc mừng Trương Hằng trở thành thuyền trưởng đạt được hàn nha hiệu, về sau mới tiến vào chính đề. Mà ở nghe được hai người ý đồ đến sau bà ẻn lại nhịn không được nhíu mày. Cái khác đều dễ nói, 24 tờ ONG pháo đạn pháo có hơi phiền thoái, thuyền dân bên này hỏa pháo phần lớn lấy 6 tờ ONG cùng 9 tờ ONG làm chủ, 12 tờ ONG đều rất ít gặp, 24 tờ ONG pháo càng là cơ bản chỉ có hải quân tại dùng. Trương Hằng biết bà ẹn nói tới chính là sự thật, cũng không phải là vì cố ý cố tình nâng giá. Cái này nên tính là hắn một cái hạnh phúc phiền não rồi, hàn nha hiệu trên hỏa lực phối trí vượt xa đồng dạng thương thuyền. Lấy 12 tờ ONG hỏa pháo là chủ lực, trừ cái đó ra còn có 8 môn uy lực càng lớn 24 tờ ONG pháo, nhưng là như thế nào siêu tập đạn pháo cũng thành một cái phiền não, cũng may bà ẻn hết trôi chê như vậy chết. Vũ khí thương nhân dừng một chút tiếp lấy nói, ta tại hải quân bên kia có chút quan hệ, chỉ là đạn pháo còn có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, bất quá không bảo đảm nhất định có thể thành công, mà lại phương diện giá tiền chỉ sợ cũng sẽ không tiện nghi. Trương Hằng đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Hàn nha hiệu trước mắt đạn dược dự trữ sung túc, chuyện này ngược lại cũng không phải quá gấp, về sau Flurs cùng bà ẻn bắt đầu chụp đầu thẩm tra đối chiếu vũ khí đạn dược mua sắm giá cả, cái trước tại sư tử biển hiệu trên đảm nhiệm 5 năm quan tiếp liệu, đối với trên đảo thị trường hoàn cảnh hiểu rất rõ, hai người cũng không tồn tại ai lừa gạt ai vấn đề, toàn bộ quy trình tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đây chính là vì cái gì tất cả thuyền hải tặc đều muốn thuê dòng có kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân tài nguyên nhân, nếu như không phải là bởi vì sư tử biển hiệu trên quyền lực đấu tranh. Trương Hằng muốn tìm đến giống Flurs cùng biểu lì dạng này thuyền viên cũng chỉ có thể dựa vào tìm vận may. Trên đảo vũ khí thương nhân xa không có chợ đen thương nhân nhiều như vậy, cạnh tranh không có kịch liệt như vậy, vậy mà mặc dù như thế có thể được đến một cái trường kỳ hộ khách bà ẻn tâm tình cũng rất tốt, mắt nhìn thời gian đã không còn sớm, liền thuận thế mời hai người lưu lại dùng cơm, bất quá bị Trương Hằng cùng Flurs luyện cự. Quan tiếp liệu lão bà cùng hài tử đều tại đảo thượng, hạ thuyền sau còn chưa kịp về nhà. Gặp sự tình đều hoàn thành không sai biệt lắm cũng không có ý định tại trì hoãn, mà Trương Hằng thì là nhớ tới ạn nì hẳn là còn ở bên ngoài chưa ăn cơm, quyết định đi tìm cái sau. Nhưng mà chờ hắn đi vào bãi biển, lại nghe phụ cận người nói thiếu nữ tóc đỏ hôm nay đại phát thần uy, chẳng những đem hai cái phụ trách khảo hạch đối tượng đánh ôm đầu nhận thua, về sau lại dùng một cái tay theo thứ tự đánh bại đứng ra khiêu chiến nàng mấy người, cuối cùng một đám người tâm phục khẩu phục, cùng một chỗ chạy tới tiểu quán uống rượu. Trương Hằng đối kết quả này ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, loại chuyện này nghe liền cực kỳ ăn y, đại khái cũng chỉ có nàng có thể sử dụng loại phương pháp này nhanh như vậy liền thắng được cái khác thuyền viên tôn trọng, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì giới tính nguyên nhân, nàng thấy thế nào đều không nên lẫn vào thảm như vậy. Bất quá bất kể thế nào, có trước đó một màn này không chỉ biểu lý bọn người không lời nào để nói, ăn y trở thành thủy thủ trưởng chịu chỉ trích cũng sẽ ít đi rất nhiều. Trương Hằng không đi tiểu quán tìm thiếu nữ tóc đỏ. Cũng không lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, ở trên đảo đợi lâu như vậy, ản nì không có một ngày không tại gây chuyện, nhưng là Trương Hằng chưa từng gặp nàng bị thua thiệt gì, mà lại riêng lấy uống rượu mà nói, toàn bộ nặt hẳn là cũng không người là đối thủ của nàng.